Chương 1, khởi đầu chương 1, khởi đầu tại một lớp học nọ của một ngôi trường cấp 3. Ngồi ở bàn đầu, một chàng thiếu niên tóc đen đang gục đầu lên bàn mà ngủ gật, ngủ ngon tới mức có một sợi nước dãi đang từ từ chảy xuống khỏi miệng. Rầm. Bị ai đó đập bàn một tiếng chói tai phải làm cho chàng thiếu niên đang ngủ say giấc đó đông giật mình tỉnh lại. Lâm à, tốt nghiệp rồi mà còn ngủ được là sao thế bà rồ? Mày la lợn à, với lại mày mau chùi cái nước thánh miệng mày đi, tởm quá. Chàng thiếu niên tên Lâm nghe thế thì vội lau đi nước dãi dính trên miệng, lau xong thì cậu có chút bất mãn liếc đôi đồng tử đen tuyền của mình sang thằng bạn Chí Cốt. Lâm, mày có nhất thiết phải đánh thức tao dậy bằng cách này không thế? Thiếu gì cách nhẹ nhàng hơn? Đối diện với lời nói đó của Lâm, thằng bạn Chí Cốt khẽ cười một tiếng nói, rồi rồi, tao xin lỗi được chưa? Mà tao có chuyện muốn hỏi, hôm nay mày có rảnh không? Lâm hơi cau mày lại, chi thế? Thằng bạn, là như này, tao và những người trong lớp đang định tổ chức một buổi đi chơi để ăn mừng chúng ta ra trường, chỉ còn thiếu mày nữa nên tao hỏi là mày có muốn tham gia hay không? Dù sao thì mai là chủ nhật mà. Lâm phất phất tay, thẳng thừng nói, không rảnh thằng bạn, việc gì mà không rảnh. Lâm, dù gì cờ dần ngày mai ra bắn nợ và tao đã tích đủ số lượng ngọc ánh sao rồi nên sẽ ở nhà quay gà cả. Thằng bạn nghe thế, đỡ chán bất đắc dĩ nói, mày trông cũng khá đẹp trai, nhưng tao không ngờ là mày là một tên ngoại bù chính hiệu. Lâm hừ một tiếng, nói lại, ngoại bù thì sao, bộ làm ngoại bù là có tội hả? Chưa kể, làm ngoại bù cũng có cái thú vui của nó đó mày biết không? Nếu mà không biết thì tao sẽ mở lòng từ bi ban phát chủ nghĩa ngoại bù cho mày. Thằng bạn toát mồ hôi, đội từ chối, thôi thôi, cảm ơn lòng tốt của mày nhưng tao không cần. Lâm thấy thằng bạn mình như này thì không khỏi có chút buồn cười, ha ha, mày đúng thiệt là tên chết nhát đó thằng bạn. Lâm, thôi, tao về trước đây, hẹn gặp lại nhé. Bở rổ Lâm xách cặp mình lên, đứng dậy rời khỏi lớp học, để lại thằng bạn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang dần xa kia. Thằng bạn, anh em cây khế này. Trên lề đường, Lâm vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tiếng xe cộ lướt qua không dứt, hàng lá bị gió thổi qua làm cho nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh nắng chiều tà nhuộm cả một khung trời rộng lớn. Cậu tên đầy đủ là Nguyễn Lâm, là một người con trai bình thường mới tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi. Lâm chẳng có cái gì nổi bật ngoài cái vẻ ngoài trông cũng khá đẹp trai và sở thích hoài bù cháy bỏng. Dừng chân trước một cái máy bán nước, Lâm mua cho mình một chai trà xanh mà đứng đó uống một hớp. Cậu ngước nhìn lên những đám mây trong ánh chiều tà bay ở phía trên, khẽ thở dài, thời gian trôi qua nhanh thật, quay qua quay lại đã ra trường rồi. Mặc dù Lâm đã biết ngày sẽ tới, nhưng cậu không ngờ là nó nhanh tới như vậy. Đúng là cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tan, chứ huống chi là thời gian học đường. Uống hết chai trà xanh, Lâm bước cái chai nhựa vào thùng rác bên cạnh rồi cất bước đi tiếp. 5 phút trôi qua, vì nhà cậu khá gần trường nên cũng không mất quá nhiều thời gian để về tới căn nhà. Mặc dù gia đình Lâm cũng không thuộc dạng giàu có gì, nhưng nó vô cùng tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc như vậy đã là quá đủ đối với cậu rồi. Lâm mở cửa và bước vào trong, cháu mẹ con đi học về. Một người phụ nữ mái tóc bạc phơ được búi lên gọn bước ra từ trong bếp, cười dịu dàng nói, mừng con về, lễ tốt nghiệp sao rồi con trai? Lâm hởi giày ra, thu xếp gọn gàng trên kệ trả lời, vâng, kết thúc yên bình và vui vẻ lắm luôn. Người mẹ nghe thế thì cười hai tiếng, thôi, con mau đi tắm rửa để chuẩn bị ăn tối nào, cha con sắp về rồi đó Lâm, vâng. Lâm nhanh chóng bước lên trên lầu, lấy đồ thay xuống rồi phóng thẳng vào phòng tắm. Thấy con trai mình như vậy, người phụ nữ lắc đầu cười cười, ý hệt như ba nó hồi trẻ vậy. Khoảng 9 giờ tối, sau khi giải quyết xong bữa tối và vui đùa cùng với gia đình thì Lâm đã đi lên lầu và vào phòng của mình. Lâm, quyết định rồi, chờ tới 12 giờ rồi quay gà cả thôi. Nghe nói giờ đó linh dữ lắm, Lâm đi tới trước thùng PC của mình, bật máy lên và vào game HSG để cày nguyên liệu và di vật nhằm chuẩn bị cho cơ dần. Trong cái nít đã có hơn 16.000 ngọc ánh sáng rồi, cậu phải cày dữ lắm mới có thành quả như này đó. Mỗi khi nhớ lại những ngày tháng cày ngọc ánh sao thì Lâm vô thức dùng mình, dù gì bản thân cậu là người chơi hệ cày chay, mà nói cày chay cũng không đúng. Khi con game này ra tầm khoảng 2 tháng thì cậu có nạp vào mua thẻ tháng, nhưng đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Mà cho dù không nạp thì nít cậu vẫn có các trả 5 sao limited như ở Nguyệt, thủ tổ và mới nhất là Hanabi, nhưng tiếc là không có chấn. Nhưng ai quan tâm có chấn hay không cơ chứ, ăn hên dữ lắm mới quay ra được đấy chứ đùa. Còn về phần giờ dạ tỷ ổ thì khỏi cần phải bàn, dù gì là con hàng mà mì gỗ gỗ cho free mà. Lâm ngồi trên ghế nhựa bên bay, khởi động gân cốt, tới lúc phạm nguyên liệu và gì vật nào. Đội hình mà Lâm sắp xếp gồm có Vela, Hanabi, thủ tổ và Gian Hen ở Nguyệt. Sắp xếp xong xuôi, cậu nhanh chóng bắt tay vào việc. Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì 12 giờ đã điểm. Bằng nợ nhân vật Lý Mị Tịt đã đổi thành cờ dần với lù họ cạ và chấn của hai trà đó. Hai bằng nợ nào cũng ngon nghẹ cả, nhưng tiếc cho anh chàng mang theo quan tài rồi, trà mà Lâm chọn hiện tại lại là cờ dần. Thôi thì Lâm đành phải hẹn lù họ cạ ở bằng nợ tiếp theo vậy, mặc dù cậu không biết là khi nào nó mới quay trở lại. Đổi hết ngọc ánh sao sang vé quay, Lâm nhìn chằm chằm vào bằng nợ cờ dần, xoa xoa đôi tay của mình, bà già nó hồi hộp quá đi mất. Lâm kiểm tra lịch sử quay của mình để xem thử còn bảo hiểm không, nếu không thì bắt buộc cậu phải quay tận 100 lần lận. Kiểm tra một hồi thì cậu thấy mình không có bảo hiểm rồi, sắc con mẹ nó định. Lâm, thứ mình sợ cái quái gì chứ, lỡ đâu ăn may thì nó lại ra thì sao? Thấy vé quay là 103, Lâm thử quay lại 3 vé đầu để test nhân phẩm, nhưng tiếc là chỉ ra nón ánh sáng 3 sao rẻ rách. Số vé đã chắn 100, cậu ấn vào ít 10 và vật phẩm nhận được là các nón ánh sáng 3 sao và tinh hồn vệ lạ. Thôi thì cho vệ lạ lên E3 cũng không sao. Lần quay thứ hai, vật phẩm cậu nhận được là 8 nón ánh sáng 3 sao, một nón ánh sáng 4 sao và nhân vật gạ lợi phơ, một nhân vật mới chủ phú hệ hỏa. Lâm, trời chị cờ dần ơi, dù em biết mới có 20 vé thôi nhưng ra dùm em cái, lòng em đau quá. Tuy không có bị nội thương gì, nhưng Lâm vẫn cảm giác như mình bị hàng ngàn con dao đâm vào lòng như vậy. Lần quay thứ 3, vật phẩm cậu nhận được là các nón ánh sáng 3 sao và tinh hồn tệ lạ. Đúng vậy, lại là tinh hồn tệ lạ. Tuyệt con mẹ nó đời, tệ lệ E4 cảm ơn mị của cô. Lần quay thứ 4 và 5, vật phẩm rơi ra là các nón ánh sao rẻ rách và hai anh rồng xanh mặt lạnh. Lâm ôm ngực, đau đớn nói, không lẽ là phải 100 vé thật luôn à? Đáng hận mà. Lần quay thứ 6, Lâm cứ tưởng là sẽ nhỏ nhồi lắm chứ, nhưng lần này ông trời đã vây gọi tên cậu, nó đã ra cờ dần rồi. 60 vé tận 60 vé mới nổ. Ôi, vừa vui vừa đau đớn. Lâm, còn dư tận 40 vé, hay là quay chấn cho cô nàng cảnh binh này nhỉ? Thôi, trải nghiệm cảm giác đau đớn tới đây là được rồi. Lâm nhanh chóng nâng cờ dần lên LV80 rồi gắn bộ di vật tiên phong trong nước chết, và vì cậu không có chấn dành riêng cho cô nàng cảnh binh này, nhưng cậu có nón ánh sáng chúc ngủ ngon nên gắn vào để thay thế. Còn phụ kiện vi diện thì là xạ sổ tổ rừng xoay. Nâng hết LV của các bộ di vật và nón ánh sáng, Lâm ngã lưng dựa vào ghế nhựa. Bây giờ cậu đã có thể ngủ ngon giấc được rồi. Lâm, mai ra đường phải cẩn thận mới được. Thoát đêm và tắt mắt, Lâm nhảy lên cái giường êm ái của mình, cậu lấy điện thoại của mình ra kiểm tra xem mấy giờ thì thấy đã 0:15 rồi. Cậu ngáp dài một cái, tắt điện thoại để bên cạnh rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng Lâm vừa chìm vào giấc ngủ say sau khoảng 5 phút, màn hình máy tính đang tắt kêu bỗng từ từ sáng lên và có vài tiếng nhiễu loạn. Và gì ánh sáng từ màn hình đó sáng mạnh lên làm cho trong căn phòng của Lâm phải sáng theo, thứ ánh sáng trắng xóa đó phản chiếu ra khe cửa sổ. Thứ ánh sáng đó xuất hiện nhanh và cũng biến mất thật nhanh, nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là trên chiếc giường không còn thấy Lâm đâu nữa cả. Để lại là một căn phòng u tối không có một bóng người. Còn về phần cái máy tính thì nó đã tắt đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chương 2, xuyên không rồi. Chương 2, xuyên không rồi. À, chạy chạy mau. Những tiếng la hét chất chứa sự hoảng loạn, sợ hãi và nhiều tiếng bước chân vang lên dồn dập không dứt. Thậm chí có những tiếng kim loại vang lên một thứ âm thanh sắc bén và lạnh lẽo từ thứ gì đó. Nghe được mấy tiếng động này, trong một căn phòng, Lâm lờ mờ mở mắt trên một cái giường. Em ai đấy, nhưng bản thân cậu cảm thấy có gì đó là lạ. Để rồi khi tỉnh lại hoàn toàn, Lâm hốt hoảng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh của một căn phòng kỳ lạ. Lâm, cái quái gì đây, rốt cuộc đây là chỗ nào? Cậu nhớ là đang nằm ngủ trong phòng của mình mà, sao giờ đây lại xuất hiện ở trong một căn phòng tràn đầy những thiết bị dụng cụ hiện đại vậy? Lâm kiểm tra lại thân thể của mình, thấy không bị gì thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. May mà còn nguyên vẹn, không bị mất bộ phận nào hết. Rầm rầm. Đột nhiên, ở ngoài cửa phòng như thể có kẻ nào đó đang đập nhằm để tiến vào trong. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng linh cảm mắc bảo là Lâm là phải mau trốn. Nên không một chút chậm trễ, cậu mau chóng chui xuống gầm giường ẩn nút. Vừa ẩn nút xong thì cũng là lúc cánh cửa phòng bị thứ gì đó đạp bay vào trong, rồi có một thứ sắt thép cùng với hai thanh đao tiến vào. Bên dưới gầm giường, Lâm toát mồ hôi hột im lặng không phát ra một tiếng động. Cậu còn chú ý hai chân của hắn ta trông rất quen thuộc nữa. Lâm, đôi chân đó hình như là mình thấy ở đâu rồi thì phải. Thứ bí ẩn kia đi lòng vòng quanh căn phòng kiểm tra không thấy sinh vật sống nào thì xoay người bước ra khỏi căn phòng. Hắn vừa rời đi thì cũng là lúc Lâm chui ra, rồi sau đó cậu nhấc đôi chân trần rón rén tới mép cửa và ló đầu ra xem thử thứ bí ẩn kia đi xa chưa. Bên ngoài vô cùng bữa buồn, chắc chắn thứ bí ẩn đó và những người ở đây đã chống trả quyết liệt dữ lắm. Nhưng khi nhìn rõ bóng lưng của thứ bí ẩn đang dần đi xa kia, Lâm mở to mắt tràn đầy bất ngờ. Lâm, thứ đó là kẻ cướp đoạt của quân đoàn phản vật chất trong HSG mà. Bộ không lẽ cậu đã xuyên không vào trong con game sao, nhưng bằng cách nào? Cậu nhớ bản thân có bị tai nạn giao thông hay là bị thần lỡ giết đâu nhỉ, sao mà xuyên không được cơ chứ? Chờ đã, không lẽ cậu chơi game đêm khuya nên đã vô tình xuyên không vào đây? Nếu là như vậy thật thì cũng quá là ảo tung chảo rồi. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được mà. Leng keng. Một miếng sắt ở trên trần rơi xuống cạnh Lâm vang lên một tiếng rõ to, vì lo lắng trong lòng nên cậu đã giật mình vô thức hét lên làm cho kẻ cướp đoạt phải dừng bước và xoay người lại nhìn. Lâm, chết rồi. Thấy hắn ta đã phát hiện, Lâm không một chút động tác thừa mà quay người chạy thủ mạng. Thấy vậy, kẻ cướp đoạt với hai thanh đao trên tay nhanh chóng đuổi theo. Liếc nhìn ra sau thấy hắn ta đang đuổi theo, Lâm không khỏi có chút tức giận. Sao mà cậu xui quá vậy? Lâm cắn chặt răng, tăng tốc thêm. Trước sự rộng lớn của trạm không gian, mặc dù cậu không biết bản thân đang chạy đi đâu, nhưng thà chạy còn hơn là bị bỏ mạng ngay tại đây. Chạy khoảng 2 phút thì sức lực Lâm đã bắt đầu cạn kiệt dần, cậu thở không ra hơi. Suốt quãng đường bỏ chạy, cậu không thấy một ai để mà kêu giúp đỡ cả. Còn về kẻ cướp đoạt kia thì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là hắn mệt cả. Lâm cua qua bên phải, tưởng đâu sẽ có đường chạy, nhưng tiếc thay đây là ngõ cụt. Lâm, mà nó, sao lại là ngõ cụt cơ chứ? Bụp bụp. Nghe tiếng bước chân vang lên ở phía sau, Lâm toát mồ hôi nhễ nhại, nuốt nước bọt một cái quay người lại đối diện với hắn. Kẻ cướp đoạt từng bước tiến lại gần cậu cùng với hai thanh đao sắc nhọn ở trên tay. Lâm thầm chật miệng một cái, không lẽ mình phải bỏ mạng ngay tại đây sao? Thấy chủ nhân đang đối diện với nguy hiểm đến tính mạng, ngài có muốn mở hộp quà tân thủ không? Đúng vào lúc này, một giọng nói máy móc cái nam ái nữ vang lên trong đầu Lâm làm cho cậu sững cả người. Nhưng một lát sau Lâm hoàn hồn lại, mở hộp quà tân thủ ra. Tình cảnh hiện tại nó không cho phép Lâm lơ là nên cậu đã vội mở miệng đáp lại yêu cầu của hệ thống. Đã xác nhận yêu cầu ngài nhận được đệ dẹt e ạ lệ và một lần tùy chọn sức mạnh một cây súng lục đệ dẹt e ạ lệ xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm. Cậu nhanh chóng chỉ về phía kẻ cướp đoạt, lên tiếng hầm dọa, ngươi đứng lại cho ta, nếu không ta nổ súng thật đó. Trước lời đó của Lâm, kẻ cướp đoạt hắn như thể không nghe mà vẫn cứ tiếp tục tiến tới. Để rồi sau đó hắn dậm chân xuống đất phóng về phía cậu. Lâm, là ngươi ép ta đó. Lâm hét lên rồi bóc cỏ, một viên đạn bay ra khỏi nòng súng và xuyên qua đầu của kẻ cướp đoạt làm cho hắn ta tan biến vào trong hư vô. Tuy đã qua cửa tử nhưng nó không làm cho Lâm vui là bao nhiêu, cậu ngồi bệnh xuống đất và nhìn vào hai bàn tay đang run rẩy của mình. Với một con người sống ở một thế giới hòa bình như Lâm thì việc chính tay giết chết một kẻ tuy không phải là con người vẫn đem lại cho cậu một cảm giác tội lỗi ẩn hiện trong thâm tâm. Nhưng Lâm nghĩ lại thì đây là chính hắn đã ép cậu, cậu chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi, nếu mà ai đó đặt vào tình cảnh giống cậu thì cũng sẽ hành động như vậy mà thôi. Ngài tiêu diệt kẻ cướp đoạt thành công, nhận được 10 Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi hệ thống, mi có công dụng như nào? Tôi hiện tại có hai công dụng. Một là ngài thông qua giết quái để nhận điểm XP để lên cấp thăng tiến sức mạnh, hai là cửa hàng chức năng của cửa hàng là để ngài sử dụng ngọc ánh sao mua các vật phẩm ở trong đó. Về cách thức nhận ngọc ánh sao thì phải lên LV để nhận còn vài chức năng khác nữa như tinh hồn sở kỳ hiệu di vật và vết tích, nhưng các chức năng này sẽ mở sau khi ngài thăng cấp lên một LV nhất định nào đó Lâm. Vậy ngươi có thể đưa ta quay lại với thế giới cũ của ta có được không? Cái này ai muốn chơi thì chơi đi, cậu muốn trở về nhà. Xin lỗi tôi không thể, nếu ngài muốn quay về với thế giới của mình thì bắt buộc ngài phải dựa vào chính bản thân mình rồi nghe lời đó của hệ thống. Chỉ làm cho Lâm bất lực thở dài một hơi, cho dù cậu rất tức giận nhưng giờ tức giận thì có tác dụng cái quái gì đâu. Lâm cắn răng, mặt đầy nhăn nhó, đáng ghét thật đó. Đang yên đang lành thì tại sao số phận mang tên xuyên không lại ập lên người cậu cơ chứ, cậu nhớ bản thân ăn ở tốt lắm mà. Ngài có muốn mở ra bảng trạng thái để kiểm tra không ạ? Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra để điều hòa cảm xúc, khẽ nói, mở ra. Dứt lời thì ngay lập tức có một bảng thông tin nhỏ xuất hiện ra trước mặt Lâm. Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố bí ẩn. Level 1: 10, 200m, tấn công: 54 phòng thủ, 55 tốc độ, 100 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 45 vật phẩm, súng lục đệ dẹt e ạ lệ và một lần tùy chọn sức mạnh nón ánh sao, chưa có di vật, chưa có ngọc ánh sao, không thấy thông tin của bản thân làm cho Lâm thất vọng đỡ lấy chán, cái này có phải thấp tới mức đáng thương rồi không? Nếu Lâm nhớ không lầm thì chỉ số tấn công và phòng thủ ở LV đầu của nhà khai phá, mạch 7TH và gian hen là khoảng 70-80, còn sát thương bạo kích là 50. Nhưng riêng chỉ số của cậu thì chịu rồi. Thậm chí cái nguyên tố bí ẩn kia là cái quái gì thế? Lâm cũng không muốn hỏi gì thêm với hệ thống nữa mà rời sự chú ý của mình vào cái vật phẩm còn lại. Lâm, hệ thống, sử dụng một lần tùy chọn sức mạnh vâng bảng thông tin đóng lại, thay thế bằng một màn hình xanh khá lớn. Bên trong màn hình gồm có các nguyên tố như hỏa, phong, lôi, băng, vật lý, lượng tử và số ảo. Còn dòng bên dưới dòng hệ thì là dòng vận mệnh, bao gồm thủy diệt, săn bắn, tri thức, hòa hợp, bảo hộ, hư vô và chủ phú. Nhìn chăm chăm vào màn hình, Lâm không ngừng suy nghĩ. Dù gì đây sẽ là sức mạnh đồng hành cùng cậu nên bắt buộc phải suy nghĩ cho thật kỹ mới quyết định được. Một hồi lâu sau như đã có đáp án cho mình, Lâm nhẹ giọng nói với hệ thống, tôi chọn. Chương 3, gặp gỡ Lâm, hệ thống, tôi chọn nguyên tố phong còn vận mệnh thì là hủy diệt đi vâng, đã xác nhận hệ thống vừa dứt lời, một luồng sức mạnh chạy vào trong Lâm, những làn gió cũng theo đó mà xuất hiện quanh quần khắp người cậu như đang đón mừng quân vương của mình vậy. Lâm, đây là gió sao, cảm giác kỳ diệu thật, cảm nhận được cơ thể mình có sự biến hóa không nhỏ, tâm tình của Lâm đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lâm thở ra một hơi, đứng dậy kiểm tra xem thử cây súng để dẹt e ạ lệ còn bao nhiêu viên đạn thì thấy nó còn khoảng 9 viên. Kiểm tra xong, cậu gài đạn và bắt đầu khởi bước. Lang thang trên trạm không gian tận 20 phút đồng hồ. Lâm đã sử dụng mọi cách để sinh tồn trên đường đi từ việc lén lút, gài bẫy, đánh lén nên cậu vẫn không có bị thương gì, chỉ bị chảy sức nhẹ từ việc đụng độ và tiêu diệt mấy tên kẻ cướp đoạt. Số lượng mà cậu tiêu diệt kẻ cướp đoạt đã lên con số 4 và 3 bạ dị ổng, giờ cậu đã dần dần thích nghi với việc tiêu diệt cái đám này rồi nên xem là tạm ổn. Đáng lẽ là còn nhiều nữa cơ, nhưng có vài kẻ mà Lâm không dám chơi được, chẳng hạn như kẻ bóp méo và khó nhằn nhất là kẻ trà đạp. Bản thân Lâm xém tí nữa là mất cái mạng nhỏ này bởi kẻ trà đạp, nhưng may là cậu đã sử dụng nguyên tố phong của mình tẩu thoát kịp thời nên không sao. Còn một lý do nữa là số lượng đạn của cậu có hạn nên không thể lãng phí được. Lâm, còn hai viên đạn khó rồi đây, kiểm tra lại số đạn Lâm chỉ biết lắc đầu thở dài. Chừng nào mạch và gian hen mới tới vậy trời, cậu mệt lắm rồi đó. Tiếp tục lang thang, lòng Lâm hiện tại như lửa đốt vậy, cậu vô cùng muốn gặp mạch và gian hen vì hai người họ kinh nghiệm chinh chiến nhiều hơn so với cậu. Dù gì cậu chỉ là một thanh niên vừa tốt nghiệp phổ thông tại một thế giới hòa bình của thế kỷ 21 thôi mà. Đang mãi mê suy nghĩ không tập trung, bỗng có một tia sáng bắn thẳng về phía Lâm. Điều này làm cho cậu giật mình né sang một bên, may mà kịp chứ nếu không là cậu bị một cái lỗ đô nứt giữa người rồi. Và cũng may, sau khi nhận nguyên tố thì các giác quan và các tố chất của cơ thể của Lâm có sự biến hóa đôi chút. Cậu nhanh chóng nhìn về hướng bắn ra tia sáng, thì thấy đó là một con bạ dị ổng, cấu tạo nó tròn tròn như một trái bóng đang lơ lửng. Lâm, thử là ngươi sao? Đúng là biết nạp mạng bạ dị ổng này là thứ thuộc lớp quái yếu nhất của quân đoàn phản vật chất, nên khi cậu tiêu diệt nó thì chỉ cho có 5 ít về thôi. Lâm chĩa nòng súng về phía bạ dị ổng, định bóp cò nhưng đông ở hướng tay phải Lâm có một quả cầu năng lượng đang bay tới làm cho cậu hoảng hốt vội bật người lùi ra sau để tránh. Lâm, cái. Lia mắt nhìn sang phải, một kẻ mang hình dáng giống với kẻ cướp đoạt, nhưng khác ở chỗ đây là đống sắt trắng bạc còn biết lơ lửng nữa. Lâm, kẻ bóp méo. Trước ánh mắt của Lâm, kẻ bóp méo búng tay một cái, lập tức có 4 tên kẻ cướp đoạt xuất hiện ra. Sau đó kẻ bóp méo chỉ tay về phía Lâm, 4 kẻ cướp đoạt liền lao về phía cậu. Lâm, trời, đông thế. Vào thời khắc những cây đao của 4 tên kẻ cướp đoạt gần chạm vào người Lâm thì đông xung quanh cậu được bao bọc trong một lớp lá chắn chặn lại đòn tấn công của bọn chúng. Lâm, lá chắn, anh chàng gì đó anh không sao chứ? Nhận ra giọng nói này, Lâm nhanh chóng quay đầu nhìn ra sau thì thấy đó là một thiếu nữ tóc hồng ngắn và một chàng trai với mái tóc đen mặt hơi lạnh. Không nhầm vào đâu được, đây chính là Mạc 7TH và rồng xanh mặt lạnh Gian Hen thuộc đội tàu ạ sở chỉnh. Ôi trời, cuối cùng cũng đến rồi, cậu thật muốn khóc mà. Mạc 7TH dương cung lên bắn liên tiếp ra 4 mũi tên lục diện băng găm thẳng vào 4 kẻ cướp đoạt làm cho bọn chúng đóng băng và nát vụn. Còn Gian Hen thì cùng cây thương vân kích lao về phía của kẻ bóp méo với bà dì ổng và múa vài đường tiêu diệt hai thứ này chỉ trong một cái chớp mắt. Chứng kiến cảnh này không khỏi làm cho Lâm phải há hốc mồm kinh ngạc, cái này cũng quá nhanh rồi đi. Mạc 7TH thu hồi cây cung lại và bước về phía Lâm hỏi thăm, anh không sao chứ? Lâm lắc đầu đáp, à tôi không sao, cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ. Mạc 7TH cười cười nói, ha ha, anh không sao là tốt rồi. Mà nhìn cách ăn mặc của anh, hơi kỳ kỳ thì phải nghe thế làm cho Lâm bây giờ mới để ý trang phục mà bản thân đang mặc là một cái áo ba lỗ màu trắng cùng với cái quần thun đen mà thôi, thậm chí ngay cả đôi dép cũng chẳng có mà mang nữa. Chết tiệt, thật ăn mặc như này đúng thật là ố rề. Cố kiềm nén sự xấu hổ của mình, Lâm gãi má cười gượng gạo nói, việc này, tôi không phải người ở đây nên. Nói sao bây giờ nhỉ, không lẽ là cậu phải nói là bản thân đang ngủ ở nhà thì đột nhiên bị xuyên không tới trạm không gian nên chưa kịp thay đồ sao? Chắc chắn là không thể nói như vậy rồi, ai mà tin vào cái thứ câu chuyện hoang đường như này chứ. Mạc 7TH, thường anh không phải là người ở đây. Lâm nhẹ gật đầu một, đành phải biện, ừm, thật ra tôi tới từ một hành tinh xa xôi, nhưng đột nhiên có một lỗ hổng không gian kỳ lạ hút tôi vào trong lúc tôi đang ngủ, thế là khi mở mắt ra thì tôi đã thấy bản thân mình đã xuất hiện tại đây rồi. Mạc 7TH bước cằm, bị lỗ hổng không gian kỳ lạ hút vào sao? Nghe đúng thật là khó tin. Lâm cười trừ, tôi cũng khó tin như cô thôi, nhưng đó là sự thật. Mạc 7TH, vậy anh nhớ hành tinh mình ở đâu không? Lâm lắc đầu, chém gió tiếp, tôi không nhớ rõ nữa, khi tới đây đầu óc tôi còn khá mơ hồ, tới tận bây giờ tôi chỉ mới nhớ ra bản thân mình là ai và bị một lỗ hổng hút vào mà thôi. Mạc 7TH, thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Này Gian Hen, hay là chúng ta cho anh chàng này vào nhóm chúng ta luôn đi. Dù sao tôi thấy anh chàng này kỹ năng chiến đấu hiện tại còn yếu, nhưng nếu bồi dưỡng thì không phải dạng vừa đâu. Gian Hen dựa lưng vào tường, liếc nhìn Lâm một cái rồi nói, tùy cô. Mạc 7TH vỗ vai Lâm liên tục, cười nói, vậy mừng anh gia nhập vào nhóm bọn này nhé, xin tự giới thiệu, tôi là Mạc 7TH, còn cái tên mặt hơi lạnh kia là Gian Hen, chúng tôi là những vị khách vô danh của đội tàu ạ sở Trần Gian Hen. Lâm, thì ra là những vị khách vô danh của đội tàu ạ sở Trần, nghe danh đã lâu. Mạc 7TH, FUFU, còn anh tên là gì để xưng hô cho dễ? Lâm khẽ cười đáp, tôi là Lâm, rất hân hạnh được làm quen Mạc 7TH, ha ha, vậy Lâm, mừng anh gia nhập vào nhóm của tụi này. Gian Hen khẽ thở dài một hơi, lên tiếng, được rồi, chúng ta đi tiếp thôi nào. Mạc 7TH thì thầm vào tai Lâm, tính tình của tên này là vậy đó, anh đừng bận tâm, chỉ cần thích nghi là được Lâm, cái này thì tôi biết từ đời nào rồi mẹ trẻ ạ. Cùng chung nhóm với Gian Hen, với Mạc 7TH di chuyển khắp trên các băng và chạm trán rất nhiều tên quân đoàn phản vật chất, nhưng đều bị hai người họ giải quyết nhanh chóng. Có hai người này bên cạnh đúng là Lâm thấy nhẹ nhàng hẳn ra luôn. Mà cậu không có trơ mắt đứng nhìn hai người họ chiến đấu đâu, cậu có ra tay giúp đôi chút, tuy chỉ còn có hai viên đạn và bắn hết rồi, nhưng cậu đã thử và đã thành công khi sử dụng nguyên tố phong để biến nó thành những viên đạn. Nhờ vậy, Lâm đã tự sáng tạo riêng cho mình kỹ năng đánh thưởng, phong đạn mà không cần phải mở chức năng sở kỵ của hệ thống. Nhờ vậy, LV của cậu đã theo đó mà lên LV2 sau khi cùng Gian Hen và Mạc tiêu diệt những tên quân đoàn phản vật. Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố bí ẩn. Nguyên tố phong vận mệnh: Thủy diệt LV2, 75, 600, tấn công: 70, phòng thủ: 74, tốc độ: 100, tỷ lệ bạo kích: 5, sát thương bạo kích: 50, kỹ năng: đánh thưởng, phong đạn vật phẩm, số lục đệ dệt EALE, độ bền 90, ngọc ánh sao: 100 lâm, chỉ số tăng không nhiều, nhưng ít ra đỡ hơn trước. Mạch 7T nhìn kia hai người, hình như ở kia có người đang kiểm tra bảng trạng thái của bản thân, nhưng khi nghe lời nói đó của Mạch đã làm cho Lâm phải tắt bảng trạng thái và cùng Gian Hen đưa mắt nhìn về hướng mà Mạch 7TH chỉ, thì thấy đó là một người thiếu niên với mái tóc xám đang ngồi gục dựa lưng vào tường. Mạch 7TH và Gian Hen nhanh chân chạy tới chỗ của người thiếu niên đó, Lâm cũng chạy theo sát phía sau. Chương 4, Lật tâm hồn một tuổi. Chương 4, Lật tâm hồn một tuổi. Mạch 7TH không ngờ lại gặp người ngủ ở đây luôn. Lâm, trước lời nói này, Lâm ánh mắt chán nản liếc nhìn sang Mạch 7TH, con mắt nào của cô cho thấy người này đang ngủ vậy? Cậu từ chối hiểu nha. Gian Hen nhìn người thiếu niên lạ mặt đang ngất kìa, khe tao mày nói, tọa độ của người này không phải phát ra từ trạm không gian. Mạch 7TH, lúc này rồi còn tính toán cái gì chứ, người sống sờ sờ ngay trước mắt chúng ta thì không thể là giả được. Gian Hen bắt mạch cho người thiếu niên đang ngất, nói, nhịp tim và mạch đập rất yếu. Mạch, chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Mạch 7TH vội lắc đầu, không đâu, tôi không có kinh nghiệm về việc này, hay là Lâm làm đi. Lâm, xin lỗi, tôi cũng không có kinh nghiệm trong việc này. Không phải là Lâm không có kinh nghiệm, dù gì bản thân cậu cũng từng tham gia buổi phổ cập kiến thức về phòng chống nạn chết đuối do trường tổ chức nên có hiểu biết chút chút, tuy chưa thực hành qua bao giờ. Nhưng hãy nghĩ lại mà xem, nếu Lâm đi chạm môi vào Clus để hô hấp nhân tạo thì có phải hơi bị gây cấn quá rồi không? Cậu không muốn mất nụ hôn đầu đời ngàn vàng của mình vào một tên con trai đâu. Mà nếu đổi lại là Sở Kéo Lệ thì cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được. Thấy hai con người này trong nhóm không làm được gì, Gian Hen thở dài một hơi, thôi thì để tôi. Nói xong, Gian Hen cúi thấp người xuống, nhắm mắt lại và từ từ đưa mặt lại gần người thiếu niên lạ mặt đang ngất kia. Ưng. Mạch 7TH, này chờ đã dừng lại được rồi. Người thiếu niên lạ kia lờ mờ mở mắt tỉnh lại, Mạch 7TH thấy vậy thì nhanh chóng ngăn Gian Hen lại bằng cách đẩy cậu ta sang một bên. Gian Hen, có nhiều cái mà tôi không muốn nói đó nha Mạc, người thiếu niên lạ mặt đưa một tay lên đầu của mình mà xoa xoa, rồi sau đó đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Lâm, mặt 7TH và Gian Heng. Mặt 7TH, anh không sao chứ, có nhớ bản thân mình là ai không? Người thiếu niên xoa xoa đầu, lắc đầu đáp, tôi không nhớ cái gì cả, ngoài cái tên luật của mình Gian Heng, là sao? Xin chào, tôi là Gian Heng, đây là mặt 7TH và còn đây là Lâm, người mà bọn tôi mới quen biết trên đường. Lâm với tay, y hò, chào nha Gian Heng, trạm không gian này bị quân đoàn phản vật chất tập kích. Tôi và Mạc nhận được ủy thác của trạm trưởng Asta đến cứu viện Plus ngờ ngạch hỏi, quân đoàn phản vật chất. Mạch 7TH lên tiếng giải thích, là tay sai của Nanu, một đại ẻ ổng hủy diệt. Nhưng mà may thật, lệnh sứ hủy diệt nguy hiểm nhất không có ở đây, mà chỉ có một đám lính lát chuyên làm chuyện xấu Plus, vậy còn trạm trưởng Asta mà mọi người nhắc đến là ai vậy? Mạch 7TH, đó là một cô gái tóc hồng, dáng người nhỏ nhắn rất dễ thương. Trạm trưởng đại diện do đích thân hở tạ bổ nhiệm Plus im lặng trầm mặc một lát, rồi cất tiếng, vậy tôi nên đi đâu? Gian Heng, quay về khoang điều khiển chính. Trạm trưởng Ạ Stạ và các nhà nghiên cứu đều ở đó. Mạc 7TH cười cười nói, đội tàu Ạ Sở Trần cũng dừng chân ở gần đó, vậy nên không cần lo lắng về quái vật phục kích Lâm. Ồ vậy luôn đó hả? Mạc 7TH chống nạnh, ngửa mặt lên, tất nhiên. Lâm bước cằm, hừm, vậy lúc nãy ai xém bị một con bạ di ổng đánh lén nếu tôi không ra tay bắn kịp thời để giúp nhỉ? Mạc 7TH nghe thế thì xấu hổ, giận nói, này nha, đó đó chỉ là bất cẩn mà thôi. Lâm ngoáy ngoáy thay, qua loa đáp, rồi rồi, cô chỉ là bất cẩn thôi Mạc 7TH. Đối diện với ánh mắt chết chóc của Mạc 7TH đang liếc nhìn mình, Lâm cũng không có e rẻ mà cũng trừng mắt nhìn lại đối phương. Cô nhìn cái quỷ gì, cậu chỉ nói lên sự thật thôi mà. Dù cô có biện hộ như nào thì nó vẫn là sự thật không thể nào chối cãi. Gian Heng thầm thở dài, không quan tâm đến hai con người đang nhìn tới tóe lửa kia. Lật gãi đầu hỏi, vậy mọi người là ai? Mạc 7TH thu hồi lại ánh mắt, không thèm để ý tới Lâm mà giải thích cho Lật, tôi và Gian Heng là thành viên của đội tàu Ạ Sở Trịnh. Còn Lâm là người của thế giới khác bị một lỗ hổng không gian kỳ lạ hút vào và đưa tới trạm không gian. Tình trạng của Lâm cũng có đôi chút giống như anh vậy, chỉ nhớ bản thân mình là ai nhưng khác ở chỗ là Lâm có nhớ được lý do bản thân xuất hiện ở đây. Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì Mạc 7TH đã tin những lời mà cậu đã chém gió ra. Gian Heng, đội tàu và quý cô hở tạ có qua lại lẫn nhau, vì vậy thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dừng ở nơi này Mạc 7TH, kết quả là gặp phải chuyện lớn như thế này, đội tàu Ạ Sở Trần chính nghĩa không khoanh tay đứng nhìn. Đội tàu Ạ Sở Trần. Mạc 7TH có chút kinh ngạc, hả, anh chưa nghe qua bao giờ ạ? Lật lắc đầu tỏa ra là mình không hề biết. Gian Heng, đó là một đoàn tàu thần kỳ, có sức mạnh của AE ổng khai phá, có thể đi lại giữa các vì sao. Mạc 7TH, trở về đến khoang điều khiển chính, tôi sẽ chỉ cho anh xem. Plus bước cằm, ngầm nghĩ một hồi thì lên tiếng, nếu đã thế vậy mau đi thôi. Gian Heng, anh, Mạch và cùng Lâm đi về trước đi ạ. Lạn ở bộ phận an ninh đã mất liên lạc ở gần nơi này, tôi phải đưa anh ấy về Mạc 7TH, thì ra là thế, vậy hãy cẩn thận nhé Gian Heng. Gian Heng nhẹ gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Gian Heng vừa rời đi, Mạc 7TH chú ý thấy Plus không có vũ khí phòng thân nào thì nhìn ngó xung quanh. Mạc 7TH, anh chưa có vũ khí đúng không Plus? Hay là anh dùng thứ kia đi quân đoàn hoành hành ở trạm không gian như chó dại, đường trở về cũng không an toàn, nên tốt nhất mang theo để phòng thân. Mạc 7TH chỉ tay về một cây gậy bóng chạy đang nằm trên đất gần một cái bình chứa trong một khoang trưng bày. Không chỉ có một bình chứa trong khoang đó đâu, nó có khoảng 10 bình chứa và mỗi bình bên trong cất giữ những vật thể lạ. Lúc mới chơi con đêm, cậu cứ tưởng có thể lấy một vài cái trong các bình chứa đó nhưng đời đâu như là mơ, nó chỉ có cậu tương tác và chiêm ngưỡng mà thôi. Chú ý thấy Lâm đang nhìn vào những bình chứa, Mạc 7TH cười nói, nơi đây đầy dày những điều kỳ lạ hiếm thấy, là thứ gọi là vật thể lạ. Không hiểu sao hở tạ siêu tầm chúng để làm gì rồi không dùng đến, lại còn bước hết ở đây thôi được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Trên đường đến khu trung tâm, Mạc 7TH và Lâm gặp rất nhiều tên quân đoàn phản vật chất nhưng chủ yếu chỉ có bạ dị ổng, kẻ cướp đoạt và kẻ bóp méo mà thôi. Lâm với Mạc 7TH là bắn tỉa còn Glut thì cận chiến, một súng một cung và gậy bóng chảy phối hợp với nhau vô cùng ăn ý nên vẫn đánh bại bọn chúng rất nhẹ nhàng. Mặc dù là vậy nhưng Lâm biết đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Về sau chắc chắn sẽ gặp nhiều đối thủ khó nhai hơn. Mất một lúc di chuyển, ba người đã tới khu trung tâm và đứng trước một cái thang máy ở chính giữa nơi này. Lâm phải công nhận là trạm không gian rộng hơn nhiều so với trong đêm, ngay cả khu trung tâm cũng rộng không kém gì. Nhìn phía dưới là một khoảng trống rất sâu, vì thế muốn di chuyển xuống dưới chỉ có một cách duy nhất là phải dùng thang máy. Lâm, hố lì xịt phải đi cẩn thận mới được, rớt xuống là toang ngay. Mạc 7TH, Lâm, anh kiểm tra xem thử cái thang máy này đi. Lâm đưa mắt nhìn về cái bảng điều khiển trông rất siêu công nghệ kia rồi nhìn lại Mạc 7TH, nói ra thì có hơi xấu hổ. Nhưng tôi không biết sử dụng. Mạc 7TH thất thanh nói, hả, cậu không biết sử dụng? Lâm biết ngay là cô nàng này sẽ bất ngờ lắm, mà cậu biết sao bây giờ, ai biểu nơi này nó hiện đại quá chi. Thế giới của cậu cũng thuộc là một thế giới hiện đại, nhưng chưa tới mức độ như này đâu. Mạc 7TH đỡ chán, đầu hiện đầy hát tuyến, chỉ có cái bảng điều khiển mà cũng không biết dùng, bộ anh là một tên tối cổ sao. Lâm, cô nói vậy tôi chịu rồi, chương 5, đối đầu vì Lâm không biết làm nên Mạc phải đích thân đứng ra kiểm tra xem thử thang máy có hoạt động được không. Các ngón tay điêu luyện của Mạc 7TH bấm trên bảng điều khiển của thang máy làm cho Lâm phải trầm trồ mở to mắt nhìn chằm chằm không rời. Cái kiến thức cơ bản này phải tiếp thu, chứ nếu không bản thân cậu sẽ lại bị nói là người tối cổ nữa mất. Dù cậu biết cái thang máy này hư bà rồi. Mạc 7TH, hãy biết ngay mà. Hư rồi sao? Mạc 7TH, nhấn nút không thấy phản ứng gì hết. Nếu có Gian Heng vạn năng ở đây thì tốt rồi, nói không chừng là còn biết sửa cái thang máy nữa đấy. Lâm luôn cảm nhớ đến chức năng cửa hàng của hệ thống, dù sao cậu cũng tò mò trong đó nó có những gì nên cậu quyết định mở ra xem. Lâm, hệ thống mở chức năng cửa hàng xác nhận, hệ thống nhanh chóng đáp lại rồi ngay lập tức trước mặt Lâm hiện lên một cái màn hình. Bậc thầy công nghệ giá 900 ngọc ánh sao, hiệu quả, trình độ sửa chữa những đồ công nghệ của ngài sẽ tăng lên mức bậc thầy. Nón ánh sáng, Chu Du Các vì sao nơi vũ trụ giá 3000 ngọc ánh sao, do hệ thống làm, di vật, gió về cố hương giá 2500 ngọc ánh sao, tổng 4 món và do hệ thống làm, phụ kiện vi diện, thư ảnh phong vũ giá 2000 ngọc ánh sao, tổng 2 món và do hệ thống làm, ép nhân vật, 500 ngọc giá 200 ngọc ánh sao, lưu ý, vật phẩm ép nhân vật chỉ mua được mỗi ngày một lần. Bên trong màn hình còn nhiều vật phẩm khác nữa chẳng hạn như các loại vũ khí, quần áo, giáp. Nhưng với số lượng ngọc ánh sao ít ở hiện tại của Lâm thì muốn mua đồ trong cửa hàng thì rất khó nên đành gác qua một bên vậy. Bộ gian hen giỏi về mấy việc sửa chữa như này làm sao? Mạch 7TH, đúng vậy, anh ấy rất giỏi về mảng này lắm. Gian hen, ồ cảm ơn đã khen tôi, nhưng tôi không hề biết cái đó nhé. Gian hen bất thình lình xuất hiện ra, điều này làm cho Clus và Mạch 7TH vô cùng giật mình, còn Lâm thì biết bỏng rồi nên không giật mình làm ấy. Mạch 7TH kinh ngạc thốt, sao sao anh lại có mặt ở đây thế, không lẽ anh có mặt ở đây trước cả tuổi này? Gian hen, tôi đi đường khác, vòng từ trên qua đây. Vừa đúng lúc nhìn thấy mọi người ở phòng giám sát ạ lặn cũng ở đó, anh ấy bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Mạch 7TH, anh tìm được ạ lặn rồi à? Anh ấy có biết thang máy này bị gì không? Gian hen đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ nói, là một người của bộ phận an ninh chắc anh ấy sẽ biết đó. Mạch 7TH, vậy thì chúng ta mau đi gặp ạ lặn thôi. Tại phòng giám sát, cánh cửa tự động mở ra, bốn người Gian hen, Mạch, Lật và Lâm lần lượt bước vào. Trong phòng này rất hiện đại, đồ điện tử được đặt gọn gàng không hề bừa bộn tí nào. Ạ lặn, mọi người đi chung sao? Một người thiếu niên giang âm, đôi mắt màu tím, một con mắt thì bị mái tóc của anh ta che lại, ngay vị trí sóng mũi của anh ta còn có một vết sẹo dấu ít, tuy bị mái tóc che đi nhưng chỉ là một phần mà thôi, nên vẫn có thể nhìn thấy rõ vết sẹo đó được. Trước lời nói của người thiếu niên đó, Mạch 7TH cười đáp, đúng vậy, tôi và Gian Hen đều là thành viên của đội tàu ạ. Sở Trần ạ lặn khẽ gật đầu một cái, thì ra là thế, có phải quý cô Hở Tạ đã mời mọi người đến hỗ trợ nơi này không? Gian Hen, chỉ trùng hợp thôi. Chúng tôi đến đây để giao di vật mà Hở Tạ đã ủy thác tìm kiếm theo thỏa thuận, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này. Mạch 7TH, mà tại sao quân đoàn phản vật chất lại nhắm vào các người thế? Theo tôi thấy thì mục tiêu tấn công của bọn chúng là trạm không gian, hoàn toàn vớt lờ bề mặt của hành tinh ạ lặn. Thở dài, lắc đầu, cái này tôi cũng không có manh mối gì cả. Hệ thống an ninh trong trạm cũng đột nhiên bị mất hiệu lực, không bao lâu thì bọn quân đoàn xuất hiện. Tiểu thư Asta đã tổ chức sơ tán nhân viên nghiên cứu ngay lập tức, vốn dĩ tôi nên yểm trợ cho mọi người rút lui, nhưng mà không ngờ lại bị sơ ý. Giọng điệu trong lời nói của ạ lặn tràn ngập sự tự trách. Thấy vậy, Gian Heng lên tiếng, đừng có tự trách mình nữa. Chân và tay thuận của anh bị thương, núp ở đây để tránh chạm trán trực tiếp với bọn chúng là một quyết định sáng suốt. Mạch 7TH, đúng thế, hầu hết các nhân viên đã đi lánh nạn rồi, việc cấp bách hiện tại là trở về khoang điều khiển chính để tổ chức phản kích, cho nên anh có biết cách sử dụng thanh máy không? Nó không khởi động được ạ lặn. Sau khi sơ tan xong, để ngăn chặn việc quân đoàn tấn công vào khoang điều khiển chính thì quyền hạn thang máy đã bị phong tỏa tạm thời rồi. Tiểu thư Asta nhờ mọi người đến tìm tôi, chắc đã đưa cho mọi người khóa mã hóa để truy cập vào hệ thống thang máy rồi nhỉ? Mạch 7TH gai mái, hình như đã đưa cho tôi một cái thẻ. Gian hen cao mày, Mạch 7TH, tôi không nhớ đã để ở đâu rồi ạ lặn, cô đùa không vui đâu. Mạch 7TH, để tôi kiểm tra thử. Mạch 7TH nhanh chóng lục lọi mọi cái túi có trên người nhằm để tìm cái thẻ mà Asta đã đưa cho. Qua một lát sau thì Mạch đã tìm được cái thẻ màu trắng bạc và lấy nó ra. Mạch 7TH, IAI, tìm được rồi. Mạch 7TH đưa cái thẻ cho Ạ Lạn liếc cô nàng này một cái rồi nhận cái thẻ đi tới bảng điều khiển. Mạch 7TH gãi đầu cười gượng gạo, ha ha ha. Gian hen chán nản không muốn nói. Còn Lâm và Clus thì như không khí vậy, chẳng ai để ý tới. Làm cho cậu và Clus chỉ biết khoác vai nhau, đồng loạt thở dài không biết nói gì trong tình huống này. Ạ Lạn, được rồi, tôi đã mở khóa quyền hạn nhưng là ở tầng trên nên chúng ta hãy đi lên đó. Clus lúc này lên tiếng, rắc rối như vậy sao? Ạ Lạn, xin lỗi, trạm không gian là thứ mà quý cô Hở Tạ giao cho tiểu thư Asta, tôi phải đặt sự an toàn của khoang điều khiển chính và các nhân viên nghiên cứu lên hàng đầu, đành phải làm phiền mọi người chịu khó đi đường vòng rồi. Thật sự rất xin lỗi. Mạch 7TH, chờ đã, sao lại là mọi người chứ? Anh không đi cùng chúng tôi hả? Ạ Lạn bất đắc dĩ nói, tôi đi lại không tiện dễ làm liên lụy đến mọi người. Tôi sẽ ở lại đây, chờ mọi người đến nơi sẽ khóa quyền hạn thang máy lại. Gian hen, anh đừng lo về việc sẽ cản trở chúng tôi. Việc khóa quyền hạn thang máy cũng có thể thực hiện ở khoang điều khiển chính mà phải không? Mạch 7TH tán thành nói, đúng vậy. Không phải có tôi và Clus rồi sao, cậu thêm Gian Hen và Lâm nữa thì không đến nỗi nào đâu. Quân đoàn phản vật chất cứ để chúng tôi lo, anh chỉ cần đi theo và tự bảo vệ tốt cho mình là được rồi. Clus khép lời, ừm, anh hãy tin chúng tôi ạ lặn, nếu mọi người nói vậy thì tôi cảm ơn mọi người nhiều. Cùng nhau sánh bước tiến lên tầng trên thông qua đường vòng. Trên đường đi bọn họ gặp rất nhiều tên quân đoàn cản đường, nhưng dưới sự hợp lực với nhau thì bọn họ đánh bại và vượt qua đám đó. Chưa kể, cả bọn đã lấy được một cái nón ánh sáng trong một căn phòng và đưa thứ này cho Clus. Tuy là Lâm mang vận mệnh hủy diệt giống Clus nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy nó không hợp với bản thân một tí nào nên cậu không nhận lấy mà nhường qua cho anh chàng nhà khai phá. Vậy nón ánh sáng là gì? Thì nó là công nghệ của sảnh đường hồi ức, vì nó có thể mang theo ký ức bên mình và là một vật kỳ lạ, loại cường hóa rất lợi hại. Còn trong game thì đây là loại vật phẩm có thể trang bị cho nhân vật để tăng HP cơ bản, tấn công cơ bản và phòng thủ cơ bản, đồng thời cung cấp khả năng nội tại cho nhân vật có vận mệnh giống với nón ánh sáng. Tất cả nón ánh sáng có độ hiếm dao động từ 3 năm sao và nón ánh sáng với độ hiếm cao hơn sẽ có chỉ số cơ bản cao hơn. Đó là lý do chúng ta nên có chấn cho các trạ lì mì đó. Mất một hồi lâu di chuyển thì cả bọn đã đi lên được tầng trên, nơi mà thang máy đang mở. Đang tức tốc chạy tới, đột nhiên có một mũi tên lóe lên một ánh sáng màu tím bay thẳng về phía bọn họ. Gian Hen bất giác được, đội lấy cây thương vân kích lên chặn lại và hất nó đi làm cho nó lệch hướng. Lật nghiêng đầu né tránh kịp thời. Sau khi Gian Hen chặn được đòn đó thì một cái chân sắt thép đạp về phía Gian Hen, may mà anh ta lại đỡ được và lùi vài bước ra sau. Gian Hen cau mày nhìn về cái thứ ở phía trước. Thứ đó mang kích thước cao lớn và có ngoại hình giống nhân mã. Lâm thầm toát mồ hôi, đây rồi kẻ trà đạp, chương 6, sức mạnh bí ẩn chương 6, sức mạnh bí ẩn Lâm, mạch túi đầu xuống nhanh. Lâm bắt cỏ, viên phong đạn được bắn ra khỏi súng và bay về phía mạc. Vì đã được cậu thông báo nên mạc 7TH đã nhanh chóng túi lầu xuống, viên phong đạn xuyên thủng qua đầu của một kẻ bóp méo đang có ý định tấn công cô nàng bằng quả cầu năng lượng. Kẻ bóp méo ăn một đòn chí tử này từ Lâm làm cho cơ thể hắn bắt đầu tan biến vào trong hư vô. Ngài tiêu diệt được kẻ bóp méo, nhận được 50 mạc 7TH, cảm ơn anh nhé, Lâm. Lâm, không có gì. Đáp lại lời cảm ơn của mạc 7TH, Lâm đổi sự chú ý sang những tên quân đoàn. Bọn chúng xuất hiện ở đây là vì được kẻ trà đạp kia gọi ra thông qua tiếng hét chói tai của hắn. Tiêu diệt kẻ này thì kẻ khác lại xuất hiện, trật giác dối thật. Gian Hen và Glut thì đang chống trả kịch liệt với kẻ trà đạp. Ả Lan mặc dù bị thương nhưng vẫn gắng gượng mình mà cầm ra thanh đại đao để giúp đỡ hai người họ. Còn về phía Lâm và Mạc 7TH thì bị những kẻ bóp méo quấy phá nên không thể yểm trợ ba người bọn họ từ xa được. Dựa lưng vào nhau, Lâm và Mạc bắn những kẻ bóp méo xung quanh. Chưa kể vì có tấm lá chắn do Mạc 7TH tạo ra bao bọc quanh hai người nên cho dù có bị hứng chịu vài đợt tấn công của đám này thì cũng không bị sao cả. Phong đạn và mũi tên lục diện băng của Lâm với Mạc 7TH bắn ra không dừng. Theo đó, mỗi kẻ bóp méo mà cậu tiêu diệt được đều chuyển hóa thành 50 hạt liên tục. Dựa vào lưng Lâm, Mạc 7TH tức tối nói, sao mà đông quá vậy nè? Lâm, chịu thôi chứ biết sao giờ, khi nào giải quyết xong cái kẻ trà đạp kia thì mới kết thúc lận. Mạc 7TH, TSG. Mệt thật đó. Lâm cao mày nhìn về hướng bộ ba kia thì thấy bên Gian Hen, Lật và Ả Lạn cũng không khả quan hơn là mấy. Mặc dù là ba chọi một nhưng kẻ trà đạp kia chỉ dựa vào kích thước và sức mạnh của hắn đã áp đảo hoàn toàn ba người họ. Gian Hen, Lật và Ả Lạn bị đẩy lùi ra sau, sức lực của ba người họ đã suy giảm đi rất nhiều so với lúc trước. Lật lao đi mồ hôi nễ ngại trên trán, thở hồng hộc nói, kẻ này mạnh quá. Gian Hen nhìn sang Ả Lạn, lo lắng hỏi, anh không sao chứ Ả Lạn, vết thương của anh? Ả Lạn đáp, tôi không sao, vết thương vẫn còn ổn, tuy có nhói chút chút. Kẻ trà đạp nhìn ba người Gian Hen, Lật và Ả Lạn một lát. Sau đó hắn lại chuyển rời ánh nhìn lên người của Lâm và Mạc 7TH ở đằng xa kia. Rồi trên tay của kẻ trà đạp xuất hiện ra một cây cung lớn, hắn kéo dây ra thì theo đó một mũi tên năng lượng có hình dáng xoắn ốc được ngưng tụ thành. Đối tượng mà hắn chĩa cung không phải là Gian Hen, Lật và Ả Lạn mà đối tượng hắn nhắm đến lại là Lâm với Mạc 7TH. Gian Hen giật mình, nhanh chóng quay đầu lại nói lớn, Lâm, Mạc, cẩn thận. Kẻ trà đạp thả tay, mũi tên năng lượng đó được bắn ra và lao nhanh tới hướng của Lâm và Mạc. Nghe thấy giọng nói của Gian Hen, Lâm và Mạc 7TH đồng loạt nhìn sang thì hai người họ trợn tròn mắt khi thấy mũi tên của kẻ trà đạp đang lao về phía họ. Mạc 7TH, cái quái gì thế? Lâm hoảng loạn, cậu không nghĩ ngợi được gì vì đòn này quá bất ngờ. Không một động tác thừa, cậu nhanh chóng đẩy mạnh Mạc qua một bên. Mạc 7TH may mắn không bị sao vì được Lâm đẩy sang một bên, nhưng cậu thì không như vậy. Bùm! Một tiếng nổ vang lên khi mũi tên xoắn ốc của kẻ trà đạp chạm vào tấm lá chắn quanh người Lâm. Trong làn khói mị mù đó, bóng dáng Lâm văng ngược ra sau và va mạnh vào tường. Cậu phun ra một ngụm máu lớn. Những giọt máu trên đầu cũng bắt đầu từ từ chảy xuống. Lâm không chết nhưng cơ thể cậu vô cùng đau đớn. Nếu đổi lại là người bình thường nào đó sau khi hứng chịu đòn tấn công này thì chắc chắn sẽ chết cho dù có lá chắn của Mạc đi chăng nữa. May cho Lâm là bản thân cậu vì có được sức mạnh nguyên tố và vận mệnh nên cơ thể cậu mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều nên không có ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Mạc 7TH thất thanh, Lâm. Mạc 7TH vội vàng chạy tới chỗ Lâm, ánh mắt không thể giấu nổi sự lo lắng đang cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu. Khóe miệng cậu dì máu, Lâm ánh mắt mờ mịt nhìn Mạc 7TH rồi lại nhìn xung quanh mình. Lúc này, quanh hai người đã bị ba tên kẻ bóp méo bao vây. Ba bọn chúng cùng nhau ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng và bắn về phía Mạc 7TH và Lâm. Mạc, các ngươi. Mạc 7TH giang hai tay ra đứng chắn trước mặt Lâm. Thấy vậy, cậu yếu ớt lên tiếng, Mạc cô bị ngốc à? Trước lời nói đó của Lâm, Mạc 7TH vẫn đứng chắn trước mặt cậu mặc cho ba quả cầu năng lượng kia đang bay về phía mình. Chứng kiến cảnh này, Lâm hận mình vì quá yếu kém khi phải để một cô gái mới quen biết bảo vệ. Còn về phía Gian Hen, Vaglus và Ả Lạn thì ba người họ vẫn đang tức tốc chạy tới. Dựa vào khoảng cách giữa hai bên thì quá chậm. Chưa bao giờ bản thân cậu lại khao khát sức mạnh như vậy, cậu muốn trở nên mạnh hơn để có thể trở về nhà của mình. Lâm từ từ chia tay phải ra phía trước, sâu thẳm bên trong cậu có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang từ từ thức tỉnh. Theo đó cánh tay phải của Lâm xuất hiện một làn khói màu đen và bao bọc lấy hết cánh tay. Ngay lập tức, một cánh cổng không gian đen được mở ra ở trước mắt Mạc 7TH và hút ba quả cầu năng lượng rồi sau đó cánh cổng không gian đó khép lại như chưa hề tồn tại. Mạc 7TH, cái cánh cổng không gian lúc nãy là sao? Mạc 7TH vẫn không hết bàng hoàng trước hiện tượng lúc nãy xảy ra ngay trước mắt mình. Nhưng khi nghĩ tới ai đó, cô nàng đội quay đầu lại nhìn Lâm. Mạc 7TH, là anh làm sao, Lâm? Mạc 7TH có chú ý tới làn khói đen bao bọc trên cánh tay phải của Lâm đang dần biến mất thì cô đã hiểu đôi chút về hiện tượng lúc nãy là do ai làm ra. Lâm thở hững hụt, cậu không biết bản thân mình làm ra cái cổng không gian đen đó bằng cách nào, nhưng có thể là do nguồn sức mạnh kỳ lạ lúc này chăng? Lâm, mình mệt quá, mí mắt cậu nặng như chỉ vậy, cậu không thể nào gượng nữa rồi. Lâm hạ tay xuống, đầu hơi gục và mí mắt đã nhắm lại. Cậu đã bất tỉnh hoàn toàn. Mạch 7TH thấy vậy thì nhanh chóng dịu Lâm lên. Về phía của ba kẻ bóp méo kia thì bị Gian Hen và Glus với ạ lạn sử gọi. Glus, Lâm có sao không? Gian Hen bắt mạch cho Lâm, khẽ đáp, chỉ bị bất tỉnh, nhưng thương thế rất nghiêm trọng cần phải chữa trị kịp thời ạ lạn, nhưng tên đó sẽ không cho chúng ta qua dễ dàng như thế đâu. Kẻ cha đạp từng bước tiến lại gần nhóm người Glus, theo hai bên của hắn là những tên kẻ bóp méo. Đối diện tình cảnh này, làm cho cả nhóm từ từ từng bước một lùi lại ra sau. Và rồi không biết từ đâu có một cái máy bay mini xuất hiện tiêu diệt hơn phân nửa kẻ bóp méo và lấy đi của kẻ trà đạp một bên sừng. Gian Hen, đi mau. Thừa thời cơ đám này đang bối rối chưa hiểu chuyện gì thì Mạch 7TH dịu Lâm cùng những người trong nhóm tức tốc chạy vào trong thang máy. Cho đến khi đám quân đoàn hoàn hồn lại thì quá muộn rồi, bọn họ đã thoát được. Tại khoang điều khiển chính, lần nào cũng kịch tính như vậy. Một người phụ nữ có nước da trắng, mái tóc đỏ dài, đôi mắt màu vàng kim, còn trên người là một chiếc váy trắng vô cùng thức tha. Người phụ nữ đóng lại chiếc vali, mỉm cười nhẹ trên môi, nhưng mà thôi, trở về là tốt lắm rồi chứ bảy, hành trình bắt đầu chứ bảy, hành trình bắt đầu Lâm, đây là đâu vậy? Lâm mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng ở một nơi tối tăm không một ánh sáng, tồn tại duy nhất ở không gian này đây chỉ có mỗi bóng tối và bóng tối mà thôi. Nhìn phía dưới là một mặt nước và cậu đang đứng trên đó. Tại sao mình lại ở nơi kỳ lạ này thế? Lâm tự hỏi trong lòng. Nếu cậu nhớ không lầm thì bản thân đã bị thương nặng sau khi ăn trọn đòn mũi tên xoắn ốc của kẻ trà đạp kia, rồi sau đó sử dụng một sức mạnh nào đó để giúp mạng. Còn những việc tiếp theo thì cậu không còn nhớ rõ nữa. Lâm nhìn ngó nơi kỳ lạ đang ở xung quanh, rồi nhéo má mình thì một cơn đau chuyển tới, thế là cậu biết bản thân mình không có mơ. Nhưng cậu cảm giác được nơi này, nó không hề bình thường chút nào, thậm chí có thứ gì đó ở phía trước đang kêu gọi cậu vậy. Đưa mắt nhìn về màn đêm ở phía trước, Lâm khẽ toát mồ hôi mà nuốt nước một cái. Lâm, đi tới thử xem vậy. Cứ đứng được ra đây thì cũng chẳng có ích gì, thế là Lâm nhấc chân lên bước từng bước tiến về phía trước. Những bước chân mà Lâm đi đều làm cho mặt nước dưới chân cậu nhẹ gợn sóng. Không gian bóng tối yên tĩnh, chỉ vang lên mỗi tiếng chân của cậu đang đi trên mặt nước. Một bước rồi lại một bước, đôi chân Lâm di chuyển liên tục không ngừng, cậu không biết bản thân đã đi bao nhiêu bước nhưng một điều chắc chắn là nó có số lượng không hề nhỏ tí nào. Không biết trôi qua bao lâu, ở trước mắt Lâm hiện ra một quả cầu đen đang lơ lửng sau lớp bóng tối vô tận. Không nhầm lẫn vào đâu được, chính thứ này nó đang kêu gọi cậu. Lâm cau mày thầm nghĩ, rốt cuộc đây là thứ quỷ gì, tiến tới gần và đứng quan sát cái quả cầu đen kỳ lạ, nguồn sức mạnh của thứ này tỏa ra rất mạnh khiến cho cậu có đôi chút lạnh sống lưng. Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra, từ từ vươn tay ra để chạm vào quả cầu đen. Nhưng khi gần chạm vào, ngay lập tức thứ đó đột ngột hóa thành hắc quang chui thẳng vào ngực cậu. Kế tiếp là một cơn đau đớn khó tả ập tới khiến cho Lâm khuỵu gối xuống ôm ngực. Đau đau kinh khủng khiếp. Để rồi sau đó không chịu được nữa, tâm nhìn của cậu mở dần rồi tối hẳn đi tại giữa không gian tối đen như mực này. Trạm không gian, tại phòng y tế. Lâm lờ mờ mở mắt dậy trên chiếc giường bệnh, đây là. Lâm đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều dụng cụ y tế được đặt ngăn nắp bên trong căn phòng này. Cậu không có ngốc tới mức độ không đoán ra được nơi này là nơi nào, đây đích thị là phòng y tế trên trạm không gian rồi. Còn về cái không gian đen như mực kia, không lẽ là mơ? Nhưng sao lúc cậu nhéo má mình thì lại đau là sao? Ảo quá vậy. Y tá, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Một cô nàng y tá bước tới cạnh giường Lâm đang nằm. Lâm hỏi, thưa cô y tá, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Y tá đáp, khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi, may mà anh được đưa tới đây kịp thời đó, chứ nếu không thì cái mạng của anh không giữ được nữa rồi Lâm, vậy sao? Thì ra là cậu đã bất tỉnh 3 tiếng rồi, người đưa cậu tới đây chắc là những người đồng hành cùng cậu rồi. Lâm, mà cho tôi hỏi, lúc tôi còn bất tỉnh thì có sự kiện gì xảy ra không? Y tá, trong lúc anh bất tỉnh thì có một sự kiện lớn xảy ra, đó là quái thú tận thế tấn công trạm không gian nhưng đã không sao nữa rồi, những vị khách vô danh của đội tàu ạ sở trận đã giải quyết nên không có thương vong gì, chỉ bị hư hại một vài vật chất mà thôi. Lâm nghe y tá kể lại thì nhẹ gật đầu một cái, cậu rất muốn tận mắt nhìn xem trận chiến đó khác trong game như nào, nhưng mà tiếc thay. Y tá, thôi, anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi xin phép rời đi để làm việc còn đang dở nói xong, cô nàng y tá quay người rời khỏi căn phòng. Lâm từ từ ngồi dậy, một cơn đau nhói lên làm cho cậu phải nhìn vào người mình. Từ ngực xuống phần bụng của cậu được quấn nhiều lớp vải trắng, còn đưa tay chạm lên trên trán thì có một vải băng quấn quanh. Lâm, nói đau thật đó, dựa lưng vào đầu giường, cậu nhanh chóng mở ra bảng trạng thái của mình để kiểm tra. Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố H8, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV2, 470, 600, tấn công, 70 phòng thủ, 74 tốc độ, 100 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn vật phẩm, súng lục đệ dệt e a lệ, độ bền 70, nón ánh sáng, chưa có di vật, chưa có ngọc ánh sao. 100 Lâm mở to mắt bất ngờ, nguyên tố H8. Nguyên tố bí ẩn đã biến đổi thành nguyên tố H8 rồi. Đây là thứ nguyên tố quỷ gì thế? Cậu nhớ là trong con game có cái nguyên tố này đâu ta? Lâm, à mà con đã, không lẽ là cái quả cầu đen đó sao? Suy đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng do quả cầu đen đó mà thôi. Thật không ngờ luôn, vậy là từ giờ nguyên tố H8 sẽ là nguyên tố đặc biệt chỉ có mỗi cậu sở hữu thôi sao? Không một động tác thừa, Lâm hào hứng đưa ngón trỏ chỉ về phía bóng đèn trên đầu nói, nát đi bóng đèn kia. Cứ tưởng sẽ có một tia lạ giờ màu đen bắn ra từ đầu ngón tay của mình cơ chứ, nhưng không, cậu đã quá ảo rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Lâm thở dài hạ tay xuống, hiểu xịu nói, mình bị ảo rồi. Mạch 7TH, Lâm, tôi nghe nói anh đã tỉnh rồi nên tới thăm anh nè. Cánh cửa sắt tự động mở ra, Mạc 7TH không giấu được sự vui vẻ mà bước vào trong rồi lấy ghế ngồi cạnh bên giường. Lâm khẽ cười, chào cô Mạc. Mạc 7TH ấy này nói, thấy anh không sao là tốt rồi, nhưng cũng tại tôi mà anh mới ra nông nỗi này, tôi vô cùng xin lỗi. Lâm lắc đầu đáp, xin lỗi gì chứ, cô đã từng cứu tôi một mạng, bây giờ tôi cứu lại cô coi như hai ta hòa nhau. Mạc 7TH cười hì hì, trêu chọc, xem tình trạng hiện tại của ai đó nói kìa. Lâm bất mãn nói, cô bất chọc tôi đi quý cô Mạc à, không vui kẻo nào đâu. Mạc 7TH, anh không vui là chuyện của anh, còn tôi vui là chuyện của tôi, khác nhau hoàn toàn mà Lâm. Một mép cô nàng này, đúng là cái gì cũng có thể nói ra được mà. Thôi cậu chịu rồi. Thấy biểu cảm muốn tiễn khách của Lâm, Mạc 7TH cố nhịn cười mà nói, thôi, không chọc anh nữa. Tôi tới đây là có chuyện muốn nói với anh. Lâm khó hiểu hỏi, bộ là chuyện gì thế? Mạc 7TH, à, không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi anh có muốn gia nhập vào đội tàu ạ sở trần hay không. Thôi tôi đã kể chuyện của anh cho cô Hải Mễ Cổ với chú Hiệp nghe rồi, và hai người họ đã đồng ý sau khi đã bàn bạc kỹ với nhau. Nghe vậy, Lâm rời vào trầm tư. Gia nhập vào đội tàu ạ sở trần nghe cũng hay đó chứ, chưa kể sau khi gia nhập thì lỡ đâu cậu sẽ có thể tìm lại hành tinh của mình thì sao. Dù sao cũng chẳng mất mát gì khi gia nhập vào đội tàu, thậm chí còn lời nữa. Nghĩ tới đây, Lâm mở miệng đáp, nếu vậy thì xin hãy giúp đỡ tôi thêm nhé. Thưa đồng bạn, Mạc 7TH vui vẻ nói, ừm, việc đó là điều tất nhiên rồi. Chào mừng anh đã gia nhập vào đội tàu ạ sở trần, Lâm. Lâm, hạ vậy là bản thân cậu đã gia nhập vào đội tàu ạ sở trần và sẽ lấy thân phận của một vị khách vô danh rồi. Chuyến hành trình chu du nơi vũ trụ để tìm về trái đất giờ thực sự mới bắt đầu. Mạc 7TH, mà tôi nhắc luôn, khi lên tàu thì anh phải đi thay đồ khác đi nhé, chứ mắc quần đùi áo ba lỗ đi long nông như anh thấy sao sao ý Lâm. Vâng tôi biết rồi. Chương 8, lên tàu. Chương 8, lên tàu. Sau khi mặc áo lại cho đàng hoàng, Lâm được Mạc 7TH đưa tới sân ga thông qua mỏ neo không gian trên trạm không gian. Đây là lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác dịch chuyển nên có hơi chóng mặt, mà cũng không sao, dù gì đã xuyên không tới đây nên phải cố gắng thích ứng mới được. Nhập ra tùy tục mà. Mạc 7TH, cô Hải Mẹ Cổ ơi. Mạc 7TH với tay hô hoán người phụ nữ mái tóc đỏ ở phía trước. Người phụ nữ tên Hải Mẹ Cổ đó nhìn sang, mỉm cười nhẹ trên môi nói, Mạc bé bỏng trở lại rồi, còn người thiếu niên kia chắc là cậu Lâm mà cô đã kể nhỉ. Lâm lịch sự đáp, chào cô. Nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mặt mình, Lâm có đôi chút xấu hổ trong lòng vì cách ăn mặc hiện tại của bản thân, với lại đây cũng từng là vật của biết bao vải bù trong con game Hi Ba mà cậu từng trải nghiệm qua. Càng nhìn người phụ nữ này, lòng Lâm cứ nhói nhói khi nhớ lại cái chết của Hải Mẹ Cổ trong Hi Ba. Bọn khốn mì gồ gồ chết tiệt thật sự. Hải Mẹ Cổ, tôi đã nghe Mạc bé bỏng kể về cậu rồi, nên tôi đã cùng Ngập bàn luận với nhau và đã đồng ý cho cậu gia nhập vào đội tàu làm khách vô danh. Đội tàu chỉ cung cấp nơi đến mà thôi, còn về trạm dừng chân thì phải do cậu quyết định. Cậu hiểu chứ? Lâm khẽ gật đầu một cái, ừm, tôi đã biết. Cảm ơn cô đã giải thích cho tôi. Hải Mẹ Cổ che miệng cười tủm tỉm, nhìn qua Mạc 7TH nói, Mạc bé bỏng, cô hay dẫn Lâm lên tàu đi. Còn tôi sẽ ở đây đợi câu trả lời của Plus. Mạc 7TH vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng dẫn Lâm đi tới trước cửa tàu. Cánh cửa mở ra, Mạc 7TH là người đầu tiên bước vào trong, cậu cũng theo đó mà đi vào. Bên trong toa khá lớn, không khác gì một nơi hạng sang vậy, nó có bồn hoa, ghế dài và bàn để nghỉ ngơi. Chưa kể bầu không khí trong này cũng rất dễ chịu là đẳng khác. Mạc 7TH đứng bên cạnh, thấy biểu cảm bỡ ngỡ của Lâm làm cho cô cười cười, thoải mái và dễ chịu đúng không? Kỳ hỉ, lúc trước tôi cũng như anh vậy đó. Thôi, tôi sẽ dẫn anh tới toa có đủ loại quần áo để cho anh thay. Chứ nhìn anh trong hình dáng này. Lâm đau đầu nói, rồi rồi mẹ trẻ, con biết rồi. Mau dẫn con đi tới toa đó dùm con cái. Sao cô cứ hay lại ngãi về việc này hoài thế? Không biết cô có vui hay không nhưng cậu không vui rồi đó. Mặt, ha ha, xem anh tức giận chưa kìa Lâm. Tại toa tàu nào đó, trong toa này chứa đủ loại quần áo cả nam lẫn nữ và kể cả giày dép để mang cũng có nuốt không thiếu gì, nhìn vô cùng lộng lẫy biết bao. Những quần áo này chủ yếu là của những vị khách vô danh từng trên tàu lưu lại nên nó có rất nhiều và đủ loại tới như thế. Lâm, nhiều quá đi. Lâm luôn cầm nhìn đống quần áo trước mắt mà không biết chọn như nào cả, cái thì rộng thùng thình, cái thì nhỏ quá không mặc được. Mặt 7TH, cần tôi giúp không? Lâm, vậy thì tốt quá, đành làm phiền cô vậy. Mặt 7TH cười tủm tỉm. Vô vai Lâm, không phiền chút nào, dù gì bổn phận của tiền bối là giúp hậu bối mà. Lâm không biết nói gì hơn, mà chỉ bất lực thở dài một hơi cho qua chuyện. Mạc 7TH vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu của bài hát nào đó, vừa giúp Lâm chọn ra những bộ quần áo phù hợp cho cậu. Một hồi sau, Mạc 7TH đã lựa ra một áo thun trắng, quần dài đen cùng với một cái áo khoác ngoài. Dù không biết Mạc 7TH lại chọn thêm cho cậu một cái áo khoác màu xám, nhưng cô ấy đã mắc công giúp cậu chọn thì mặc luôn cũng chẳng sao. Nhận lấy trang phục mà Mạc 7TH chọn, Lâm đi vào phòng thay đồ để thay. Một lát thay xong thì cậu bước ra. Mạc 7TH bước cằm, giơ ngón cái lên, đẹp đấy, khí chất khác hoàn toàn lúc nãy luôn Lâm, tôi không ngờ là nó hợp với tôi như vậy luôn, cảm ơn cô nhiều. Thẩm mỹ của phái nữ có khác, đúng là nhờ Mạc 7TH giúp cậu lựa chọn là một ý kiến sáng suốt. Mang một đôi giày đen vào chân, Lâm đã cùng với Mạc 7TH trở lại toa mui trần. Mới trở lại thì Lâm có chú ý tới Klus đang đứng bên cửa sổ nhìn ra sân ga. Mạc 7TH, anh tới nói chuyện với Klus đi nhé, tôi về phòng mình tí nói xong, Mạc 7TH xoay người rời đi. Lâm nhìn theo bóng lưng của Mạc 7TH một hồi rồi cất bước đi tới cạnh Klus. Lâm, Klus, cậu tới rồi. Klus nhìn sang, mỉm cười, chào Lâm, cậu đã ổn hơn chưa? Lâm sờ nhẹ lên miếng băng trên trán và chỗ bị thương đang băng bó sau lớp áo, cười đáp, không sao, vết thương đã ổn hơn nhiều rồi. Klus thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, Plus nói xong, thì cũng là lúc mà đoàn tàu đã bắt đầu từ từ di chuyển. Bên ngoài, Asta, A Lạn và một con rối thiếu nữ đang tiễn đoàn tàu đi. Với một người chơi con game này như Lâm thì cậu thừa biết con rối thiếu nữ đó là ai, đó chính là Hở Tạ và là thành viên số 83 của câu lạc bộ thiên tài. Ê, hai người mới. Đang cùng Plus ngắm nhìn đoàn tàu một lúc càng xa chạm không gian, một giọng nói của ai đó vang lên sau lưng phải làm cho Lâm và Plus quay đầu lại nhìn. Plus nhìn ngó trái phải nhưng không thấy ai, gãi đầu khó hiểu, ủa, hình như có ai đó đang gọi thì phải, nhưng sao không thấy ai vậy? Lâm chọn chọn vai Plus, chỉ tay xuống dưới, nhìn xuống đi anh bạn của tôi, Plus đưa mắt nhìn xuống theo lời Lâm. Trước mặt hai người là một con thỏ có đôi tai dài mặc áo tàu trưởng, đầu đội nón đang chống nạnh nhìn họ. Lâm ánh mắt tò mò nhìn đôi tai dài kia, cậu không biết đôi tai dài đó khi sờ vào có cảm giác gì nhỉ? Chắc kẹo là mềm mại lắm, thì sao lại ngốc ra thế? Tôi đang gọi hai người đó. Lâm, chúng tôi nghe vừa nói, Lâm vừa chọ nhẹ vào vai Plus làm cho Plus hoàn hồn lại, đúng đúng đúng, chúng tôi đang nghe đây Lâm, tôi đã nghe tình hình cụ thể từ chỗ của hải mẹ cô rồi. Hai lính mới nghe rõ đây, tôi chỉ nói những điều quan trọng một lần thôi, gần đây hẳn có rất nhiều người nói với anh chàng tóc xám này là một người rất đặc biệt. Nhưng đây là đội tàu ạ sở trịnh, những hành khách trên tàu đều có bí mật không thể nói, kể cả cậu trai bên cạnh tóc xám nếu đã lên đây thì phải tuân thủ quy định ở đây, hai người không phải là người đặc biệt duy nhất, hãy nhớ kỹ điều này giúp tôi nhé. Lâm và Glus đồng loạt gật đầu lia lịa ra hiệu là bản thân đã hiểu. Pom pom, tôi là Pom pom, tàu trưởng ở đây, vui lòng liên hệ với tôi nếu hai người có bất kỳ vấn đề gì. Nói xong, tàu trưởng Pom pom rời đi. Càng nhìn, Lâm càng muốn sờ con thỏ này. Nhưng cậu đã kiềm chế lại, dù gì thời gian còn dài rồi sẽ có lúc cậu sẽ sờ được Pom pom mà thôi. Lật ghé sát vào hai Lâm thì thầm, nhìn tàu trưởng Pom pom có vẻ căng căng sao ý. Lâm đẩy mặt ra, vuốt vuốt cái thai đáp, nhìn vậy thôi chứ tàu trưởng Pom pom rất phấn khích khi có người mới đó. Lật, sao cậu lại nói thế, đoán à? Lâm, không phải đoán đâu, là thật đó. Thời gian sẽ trả lời cho cậu biết thôi Lật, thường nếu cậu nói thế, thì tôi sẽ tin vậy. À, tôi đang muốn đi tham quan trên tàu có gì, cậu có muốn đi cùng không? Lâm, thôi, cậu đi đi. Tôi đợi sẽ ở đây Lật, được thôi Lật vừa rời đi, Lâm liền bước tới cái ghế sofa dài mà đặt mông ngồi xuống, lưng thì dựa ra sau. Từ lúc xuyên không tới đây cậu chẳng có một giây phút nào để nghỉ ngơi cả, nhưng bây giờ thì khác, cậu cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Đang nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái của chiếc ghế chuyển tới, một người đàn ông đeo kính đi tới và ngồi cạnh Lâm. Xin chào, cậu là Lâm nhỉ? Nghe thế, Lâm mở mắt nhìn qua, Nguyệt Giang, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu chính là một vị khách vô danh, đồng thời cũng là một luật giả của HIPAA. Việc có mặt ở vũ trụ HSG này vẫn còn là một điều mà cậu chưa biết, nhưng tương lai không xa chắc chắn sẽ biết ngay thôi. Chương 9, vũ trụ rộng lớn chương 9, vũ trụ rộng lớn Lâm thừa biết nhưng vẫn hỏi. Xin hỏi tiên sinh là? Web đẩy nhẹ kính lên, ôn hòa đáp, tôi là Web Giang, cậu có thể gọi tôi là Web cũng được Lâm, vậy tôi gọi ngài là Web tiên sinh nhé, không biết tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Web, không có chuyện gì đâu. Mạch có kể cho tôi về chuyện của cậu rồi, nên muốn gặp mặt cậu thử một lần mà thôi Lâm, vậy tiên sinh cảm thấy tôi như nào? Web cười nhạt trên môi, không tệ, con người cậu rất trầm ổn, tuy trong mảng chiến đấu còn yếu nhưng nếu luyện tập thường xuyên thì sẽ rất mạnh đó. Lâm gãi đầu cười cười, cậu ngoài mảng chiến đấu còn yếu ra thì còn về cách sử dụng súng khá sơ sài đó. Địch trong phạm vi 5-6 mét thì cậu mới có thể bắn trúng được, nếu khoảng cách cao hơn thì cậu bó tay chịu thua. Web thọc tay vô túi, lấy ra một cái huy hiệu bằng vàng đặt vào lòng bàn tay Lâm. Lâm bất ngờ nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu đang trong tay. Cậu biết thứ này là gì? Đây chính là huy hiệu của đội tàu ạ sở trận. Web khẽ cười, đây là huy hiệu của đội tàu ạ sở trận chúng ta, cậu nhớ mang nó theo bên mình nhé. Lâm mau chóng cài huy hiệu lên trên áo, vui vẻ nói, cảm ơn tiên sinh. Ngập vỗ nhẹ vào vai Lâm một cái, không cần phải cảm ơn đâu, dù gì từ giờ cậu đã là vị khách vô danh giống bọn tôi rồi mà. Được rồi, không làm phiền cậu nữa. Tôi có việc cần bàn với lại hải mẹ cổ nên cậu cứ đi tham quan toa tàu thỏa thích đi, san tiện xem thử căn phòng cậu sẽ ở luôn. Đưa cho Lâm một cái chìa khóa phòng, Web trống gậy mà đi về phía của hải mẹ cổ đang ngồi uống cà phê. Dù không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng Lâm cũng không quá để ý, cậu đứng dậy khỏi ghế và đi tới toa phòng khách để coi thử căn phòng mà Web đã chuẩn bị cho cậu. Tại toa phòng khách, độ rộng lớn của toa này không kém toa mui trần là mấy, có nhiều căn phòng để trống được xếp theo một đường thẳng nhưng căn phòng Lâm sẽ ở lại là phòng số 6. Phòng thứ nhất là của Mạc 7TH, phòng thứ hai là của Gian Hèn. Cứ thế lần lượt qua phải là phòng của Hiệp tiên sinh và phòng của hải mẹ cô. Còn phòng số 6 của Lâm là bên cạnh phòng của Glus. Sử dụng chiếc chìa khóa mà Hiệp tiên sinh đưa cho, Lâm mở cửa và bước vào. Bên trong gian phòng không nhỏ và cũng không lớn, nó như phòng ngủ ở thế giới trước của cậu vậy. Một cái giường được đặt sát góc, bên cạnh giường là một cái tủ gỗ hai ngăn và trên tủ là một cái đèn. Còn bên khác là cái cửa sổ nhỏ đang được che đi bởi cái rèm, nhìn vô cùng giản dị luôn. Bố trí như này cậu rất thích. Lâm từng bước đi tới cái tủ và mở từng ngăn ra nhưng không có thứ gì ở trong cả. Nhưng chẳng sao, cậu sẽ dùng hai cái ngăn này để cất giữ những kỷ niệm đẹp khi khai phá xong một hành tinh nào đó trong tương lai. Bật thử cái đèn thì nó sáng lên rồi lại tắt đi. Sau đó, Lâm đi tới bên cửa sổ và vén rèm lên. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không có gì khác ngoài một mảnh không gian vũ trụ bao la cùng các vì sao lấp lánh phát sáng nhàn nhạt. Con tàu vẫn tiếp tục chuyển động trên đường ray tinh cầu. Nhìn những vì sao sáng bên ngoài, Lâm cảm giác vô cùng bồi hồi. Cậu không biết vì sao nào mới là vì sao trái đất, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu, cậu chắc chắn sẽ tìm được cho dù thời gian trôi qua như nào. Mà nếu không tìm được thì sao? Một câu hỏi khác nảy ra trong đầu cậu. Lâm đưa tay lên chạm nhẹ vào khung cửa sổ mà thở dài một hơi, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má cậu. Nếu là không tìm được, thì có lẽ cậu đành phải chấp nhận mà tiếp tục sống ở đây, chu du khắp trốn vũ trụ với thân phận là khách vô danh của đội tàu mãi vậy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm dùng ống tay áo khoác lau đi giọt nước mắt rồi cậu đi tới mở cửa.
Lâm, ồ là cô sao mà, có cả Clus nữa à? Clus cười nói, nghe chú hiệp nói là cậu đang ở trong phòng nên sẵn tiện rủ Mạc tới đây luôn.
Mạc 7TH vui vẻ gật đầu, đúng vậy, mặc dù tôi có rủ gian hen nhưng anh ta vẫn cứ mặt dày ở miết trong phòng ngự, đúng là đồ hướng nội mặt lạnh mà.
Lâm gãi đầu cười trừ, nói nhỏ thôi mẹ trẻ, gian hen mà nghe được là sẽ giận đó.
Mạc 7TH bật mũi, tự tin ra mặt, yên tâm đi Lâm, tên gian hen đó sẽ không giận tôi đâu, dù gì anh ta nghe tôi nói hoài mà. Lâm và Clus đưa mắt liếc nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu chịu thua.
Mạc 7TH nhìn vào trong phòng Lâm, nói, sao nhìn phòng anh thiếu thốn quá vậy?
Lâm đóng cửa khóa lại, bất mãn nói, thiếu thốn cái đầu cô, đối với tôi như này đã quá ấm áp rồi.
Mạc 7TH cười cười, anh đúng là có sở thích kỳ lạ.
Anh nên trang trí phòng theo phong cách dễ thương như tôi đi, hoặc là theo phong cách dữ liệu của gian hen cũng được Lâm, cảm ơn đã góp ý tưởng, tôi sẽ suy nghĩ cho thật kỹ.
Mà mặt này, có toa dùng để luyện tập không?
Mạc 7TH bước cằm, có thì có, nhưng anh tới toa đó định làm gì?
Lâm hai mắt sáng lên, vậy tốt quá, mau dẫn tôi tới toa đó đi.
Mạc, nếu anh đã nói vậy, thì chúng ta cùng đi thôi tại toa luyện tập nào đó.
Dưới sự dẫn đường của Mạc 7TH thì Lâm và Clus được đưa tới đây và đi thay đồ để phù hợp với toa này.
Độ rộng thì khỏi phải bàn, có đầy đủ thiết bị và dụng cụ khác nhau không thiếu thứ gì. Thậm chí còn có khu để tập bắn nữa. Nhưng mà Lâm không vội chạy tới để tập bắn, mà việc đầu tiên mà cậu làm chính là nâng tạ cầm tay, chạy bộ và nhiều thứ khác nữa. Dù gì cậu cần phải rèn luyện thể chất cho bản thân thật tốt để thích nghi với nơi siêu nhân này.
Lật thì tập đánh bóng chày, Lâm có hỏi nhưng tên đó trả lời là rèn luyện tay để bổ vào đầu kẻ địch.
Thôi nói thế thì cậu chịu rồi. Về phần Mạc 7TH thì cô nàng tập yoga, nhìn dẻo vô cùng luôn.
Sau 30 phút tập luyện những thứ kia xong, Lâm hiện tại đã đi tới khu tập bắn. Lấy ra cây súng để dẹt e ạ lệ và bắn về từng viên phong đạn về phía những hình nhân ở trước mắt. Khoảng cách từ 36 mét thì cậu bắn rất chuẩn xác, 70 mét thì có lúc dính có lúc không, còn 11 mét trở lên thì hụt toàn tập.
Lâm, thường kỹ năng dùng súng cần phải rèn luyện thường xuyên rồi, nghĩ ngợi một lúc, Lâm tiếp tục luyện tập.
Tiếng súng vang lên liên tục không ngớt, cho đến khi 20 phút trôi qua thì mới ngừng lại.
Lâm, kiểm tra thử bảng trạng thái có thay đổi gì không, cậu nhanh chóng mở ra bảng trạng thái mà xem xét.
Tên, Nguyễn Lâm, nguyên tố hắc ám, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV2, 470, 600, tấn công, 74 phòng thủ, 80 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn bật phẩm, số lục đệ dệt e a lệ, độ bền 65, nón ánh sáng, chưa có di vật, chưa có ngọc ánh sao, 100 chỉ số tấn công, phòng thủ và tốc độ thay đổi tuy không lớn nhưng vẫn có sự thay đổi là may lắm rồi.
Còn về nguyên tố hắc ám kia thì đành phải dẹp qua một bên vậy, dù sao cậu vẫn chưa biết cách sử dụng thứ nguyên tố này như nào cả.
Đóng bảng trạng trái và thu hồi vũ khí, Lâm hô lên, Mạc, tôi tập xong rồi nên tôi đi tắm đây.
Mạc đang trong thế cái cây, mở miệng đáp lại, ừm, anh đi đi, tôi tập thêm một chút. Lật mồ hôi nhễ nhại nói, tôi đi với Lâm, tôi cũng tập xong rồi. Lâm gật đầu cùng Lật đi vào phòng tắm ở toa này, còn Mạc 7TH thì vẫn tiếp tục tập yoga.
Chương 10, vì sao thứ nhất, dạ dĩ lộ vi chương 10, vì sao thứ nhất, dạ dĩ lộ vi luyện tập và tắm rửa thay lại trang phục xong xuôi thì ba người Lâm, Lật và Mạc 7TH đã trở lại toa mùi trần.
Mà Lâm phải công nhận là cái băng gạc băng trên người cậu xịn xò thật, không thấm nước khi tắm luôn nhưng mà nếu là máu thì có đó.
Áo thật.
Hai mẹ cô, cậu đây rồi, Lâm.
Tôi có một thứ muốn đưa cho cậu đây. Hải mẹ cổ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước từng bước nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu.
Lâm hỏi, thứ đưa cho tôi?
Hải mẹ cổ cười mỉm, cô nàng lấy ra một chiếc điện thoại màu đỏ từ giữa hai khe ngực mà đặt vào tay Lâm.
Trước cảnh tượng này làm cho Lâm và bên cạnh cậu Lạc Lật trợn tròn mắt không chấp lấy một cái.
Hồ lì xịt sao có thể như vậy được nhỉ?
Mạc 7TH, e hèm.
Nghe tiếng hằng giọng của Mạc 7TH, Lâm và Lật mới hoàn hồn lại.
Lâm ho nhẹ hai tiếng, nói, đây là thứ mà cô muốn đưa cho tôi nhỉ?
Hải mẹ cổ gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Đây là một chiếc điện thoại của một vị khách vô danh cũ mà tôi tình cờ tìm được trong căn phòng trống nên sẵn tiện đưa cậu xài luôn đỡ phải mắc công mua. Lâm nhìn chiếc điện thoại trên tay, gật đầu đáp, vậy cảm ơn cô nhiều, cô Hải mẹ cổ. Hải mẹ cổ, không sao không sao.
Thôi, việc sử dụng những chức năng có trong đó cậu cứ để cho Mạc bé bỏng hướng dẫn là được. Nói xong, Hải mẹ cổ trở lại chỗ ngồi của mình.
Còn Lâm thì cậu được Mạc 7TH tận tình hướng dẫn cách sử dụng một vài chức năng có trong điện thoại, chẳng hạn như là chức năng dịch chuyển thông qua mỏ neo không gian. Về các chức năng khác như trò chuyện, nhắn tin thì cậu biết rồi nên cũng không cần Mạc 7TH phải chỉ. Hiện tại những nơi mà cậu có thể dịch chuyển thông qua mỏ neo không gian gồm toa mui trần của đội tàu ạ sở trấn và trạm không gian mà thôi.
Nhưng không sao, trong tương lai số lượng có thể dịch chuyển sẽ tăng lên nên không cần phải đội.
Lật bước cằm, thì ra là thế, tôi cũng hiểu luôn rồi Lâm.
Liếc mắt nhìn qua cạnh, thấy Clus đã hiểu rõ về cách sử dụng của điện thoại khi được hưởng ké, mà cậu không bận tâm cho lắm, dù gì cái tên một tuổi này cũng có thứ này mà.
Hom hom, alo alo e hèm, các hành khách xin chú ý đoàn tàu sắp thực hiện bước nhảy, xin các hành khách tập trung về đại sảnh xin nhắc lại.
Đoàn tàu sắp thực hiện bước nhảy, xin các hành khách tập trung về đại sảnh đúng lúc này. Giọng nói của Pom Pom phát ra từ cái loa thông báo của tàu phải làm cho những người ở đây kể cả Lâm cũng phải chú ý tới.
Mạc 7TH hào hứng nói, và vậy là sắp đến trạm tiếp theo rồi.
Hai người có cảm thấy hào hứng không?
À khoan, đây là chuyến đầu tiên của hai người mà, chắc là hào hứng gấp đôi nhỉ?
Lật gật đầu lia lịa, đúng vậy đúng vậy.
Trong thâm tâm Lâm rất hào hứng không khác gì Lật làm ấy,
thậm chí là lớn hơn nữa. Dù sao Lâm chỉ trải nghiệm thông qua cái màn hình điện thoại, nhưng hiện tại lại được chính bản thân cậu trực tiếp trải nghiệm chuyến hành trình khai phá của đội tàu. Mạch 7TH cười hì hì nói, tốt lắm, rất có tinh thần đó. Lần đầu trải nghiệm qua bước này, tôi cũng rất phấn khích. Nhưng bây giờ tôi đã trầm tĩnh hơn rất nhiều rồi, mà hai người hãy yên tâm, sẽ quen nhanh tôi và trở thành một hành khách trưởng thành với đáng tin cậy như tôi. Và thế là Mạch 7TH đã hướng dẫn cách không để lo lắng cho hai người, nhưng Lâm lại từ chối tham gia nên chỉ có mỗi Klaus là tham gia buổi hướng dẫn của Mạch 7TH. Lâm đi tới ngồi lên chiếc ghế sofa dài. Vừa đặt mông ngồi chưa được bao lâu thì Pom Pom đã xuất hiện và đi tới mặt cậu. Pom Pom gật đầu hài lòng, tụ tập đông đủ đấy chứ các vị hành khách. À không, thiếu gian hen mới đúng, mà thôi kệ cậu ấy đi. Nói xong, Pom Pom lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lâm và cậu nhận lấy nó. Lâm, đây là thẻ có chứa điểm tín dụng nhỉ? Pom Pom, đúng vậy, một ít phúc lợi của tàu trưởng dành cho hành khách, cậu cứ coi như đây là khoản phí đầu tư cho sự trưởng thành trong tương lai đi. À nói luôn, trong thẻ đó có khoảng 10.000 điểm tín dụng đó, xài tiết kiệm thôi nhé. Lâm cất thẻ vào túi, nhìn sang Klaus rồi hỏi Pom Pom, bộ tàu trưởng không đưa thẻ tín dụng cho cậu ta à? Pom Pom, tôi đưa cho Klaus lúc tên ngốc đó còn đang đi dạo rồi tên ngốc. Ồ, xưng hô nghe cũng hay ho đấy chứ. Pom Pom, thôi, cậu ngồi cho chắc vào nhé, cậu rất làm tôi yên tâm hơn, hai kẻ kia đó đã bắt đầu công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi nhảy rồi đó. Nói xong, Pom Pom quay người rời đi. Thấy tàu trưởng đang đi tới hướng toa điều khiển, Lâm chỉ ung dung ngồi yên trên ghế, rảnh rỗi thì lấy điện thoại ra lướt lướt. Trên web chủ yếu toàn là bản tin về trạm không gian và công ty hòa bình. Chẳng có gì hết cả, nếu có thì chỉ là những bản nhạc của ca sĩ nổi tiếng vũ trụ Robin thôi. Mạch 7TH, và cậu đang lướt thông tin về những bản nhạc của ca sĩ Robin sao? Mạch 7TH cùng Klaus ngồi hai bên trái phải Lâm rồi hai người họ ghé đầu vào nhìn thứ mà cậu đang lướt trên điện thoại. Klaus tò mò hỏi, ca sĩ Robin? Là ai vậy? Mạch 7TH, là một ca sĩ rất xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp thôi đâu mà giọng hát của cô ấy rất hay luôn. Tôi là fan của ca sĩ Robin đó nhé. Thật muốn gặp cô ấy một lần quá đi mất. Klaus, vậy sao nghe cô nói thế cũng là tôi thích thú theo luôn. Mạch 7TH vui vẻ ra mặt, ha ha. Nếu anh muốn nghe bản nhạc của ca sĩ Robin thì tôi có vài cái đĩa để cho anh mượn nghe thử đó. Klaus, nếu vậy thì tốt quá. Lâm, hai kẻ các người có thể cho cậu không gian để thư giãn chút không? Chứ kẻ kia chen kẻ kia lấn thật mệt mỏi. Mạch 7TH ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ khẽ nói, thật muốn bắt sao ghê, nhưng tiếc là không được nhìn thấy Mạch 7TH có vẻ nhiều tâm sự. Lật hỏi, bộ có chuyện gì sao? Nếu vậy thì cô có thể kể cho bọn tôi nghe đi. Mạch 7TH suy tư một lát, gật đầu, ừm. Khi tôi được cứu khỏi lớp băng, vào lúc vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một ánh sao lóe lên trước mắt, thế là tôi đã đưa tay ra theo bản năng, nhưng hóa ra thứ ánh sáng đó chỉ là ánh đèn trên trần cabin. Khi đó mọi người trên đội tàu ạ sờ trần đang đứng nhìn tôi. Cảnh tượng đó thật sự rất lúng túng. Lật không giấu được nỗi bất ngờ, cái gì cô được cứu từ một lớp băng? Lâm. Mạch 7TH, à, tôi chưa kể nhỉ. Trước khi được đội tàu vớt lên, tôi bị nhốt trong khối băng lớn và trôi giạt trong vũ trụ. Cô Hải Mẹ Cô, chú Hiệp và ai đó đã nghĩ cách làm tan băng mới cứu được tôi giạt Lật, sao cô lại bị đóng băng thế? Mạch 7TH khẽ cười, lắc đầu, ai mà biết chứ, tôi đã quên sạch những chuyện trước kia rồi. Tôi là ai, tên là gì và đến từ đâu tất cả đều quên hết. Ngay cả cái tên Mạch 7TH cũng chỉ được đặt để kỷ niệm ngày mà tôi được đánh thức thôi, vì vậy tôi ở lì trên tàu này và đi theo nó hết trạm này đến trạm khác để hy vọng một ngày nào đó tìm lại được quá khứ của bản thân. Lux, thì ra là vậy, cảm ơn đã kể cho tôi nghe. Mạch 7TH cười cười, cảm ơn cái gì cơ chứ, san tiện có Lâm ở đây nên kể luôn cho hai người nghe để đỡ mắc công. Lâm lại hỏi. Lâm chừng mắt liếc nhìn Mạch 7TH, tôi là con người vậy hả? Mạch 7TH đúng vai, ai mà biết được cơ chứ Lâm. Hom hom, alo alo, tàu sắp khởi động, bước nhảy sau 10 giây, các hành khách vui lòng ngồi vững vị chắc để tránh chấn động. Loa thông báo của tàu vang lên giọng của Hồng Phong tiếp. Nghe thế Lâm cất điện thoại và cùng Mạch 7TH, Lux, Nguyệt với Hải Mẹ Cô ngồi chắc trên chỗ ngồi. Hồng Phong, mọi người hãy chuẩn bị 54321. Ngay sau tiếng đến, đoàn tàu hóa thành một luồng sáng xanh và lao vụt đi. Qua một thoáng chốc, đoàn tàu đã hiện ra tại một chỗ khác trong vũ trụ. Cái cảm giác trải nghiệm bước này làm cho Lâm có đôi chút choáng váng và đau đầu. Lâm, ôi mẹ ơi, đau đầu quá đi. Cậu đứng dậy khỏi ghế, vừa xoa xoa đầu vừa đi tới khung cửa kính. Cậu thấy ngoài vũ trụ cách đoàn tàu không xa là một hành tinh lớn có màu trắng xóa. Lâm, Dạ Dĩ Lộ Vi tới rồi, chương 11, hành trình khai phá Dạ Dĩ Lộ Vi, chương 11, hành trình khai phá Dạ Dĩ Lộ Vi. Đứng bên khung kính, Lâm ngước mắt nhìn về phía hành tinh trắng tinh ở ngoài vũ trụ kia. Dạ Dĩ Lộ Vi, hành tinh đầu tiên mà đội muốn đi tiếp thì cần phải loại bỏ sợ kẹ lạ rồng. Sợ kẹ lạ rồng là gì thì nó là một loại vật thể bí ẩn được cho là sản phẩm của AE ông hủy diệt tạo ra và giải rác khắp vũ trụ nhằm mục đích hủy diệt các nền văn minh. Sợ kẹ lạ rồng chứa đựng một sức mạnh khổng lồ đủ để xóa bỏ các nền văn minh, nhưng nó cũng có ý thức riêng như một sinh vật sống. Về phần tồn tại mang tên AE ổng thì đó là những thực thể có sức mạnh vô biên như thần vậy, giống với thần bên gần xỉn hay là luật giả bên họ cải. Trong đêm, có khoảng 18 vị AE ổng mà cậu biết gồm có: Aha vui vẻ, Lan săn bắn, Dạ ô xỉ chú phú lì ký ức, Cỡ lì bột bảo hộ, Nạ đục hủy diệt, Chín hư vô, Ả kỷ vị lì khai phá, Sai tờ hòa hợp, Nụ chi thức, Hệ nạ trật tự, Hụt cân bằng, Ý gì là đẹp tuyệt khiết, Long vĩnh cửu, Mị tật thần bí, Họ dọ bổ rổ tham ăn, Thợ mị nợt sự kết thúc và tới xỉ ruột sinh sôi. Trong các AE ổng vừa nêu ở trên, thì AE ổng hủy diệt Nạ đục là trẻ nhất. Và mỗi AE ổng tượng trưng cho một vận mệnh khác nhau, chẳng hạn như bản thân cậu là vận mệnh hủy diệt. Lâm có đôi chút bồi hồi trong lòng, vì đây cũng sẽ là lần đầu cậu làm cái nghề này. cố gắng thích nghi vậy. Hai mẹ cô, hàng thiên niên kỷ đã trôi này qua, Dạ Dĩ Lộ Vi đã thành ra như này rồi sao? Hai mẹ cô nhẹ bước tới, đứng bên cạnh Lâm và khẽ nói khi nhìn thấy hành tinh bên ngoài kia. Cung Lật đứng phía sau hai mẹ cô, mặt bảy TH lên tiếng hỏi, "Hệ, hành tinh trắng xóa kia là mục tiêu lần này của chúng ta sao?" Hai mẹ cô cười nhạt nói, "Đúng vậy, xem ra lần khai phá này cũng không nhẹ nhàng hơn là bao hôm hôm." Lúc này hối hạ chạy tới chỗ đứng của bọn họ, gấp gáp thông báo, chỉ số không gian bất thường, độ ổn định của đường dây tinh cầu giảm xuống cần 12. Thay đổi lịch trình, thời gian dừng ở trạm này từ 7 ngày sẽ kéo dài thành vô thời hạn. Lật, vô thời hạn. Trước lời nói đó của Pom Pom đã là cho Lật có hơi bất ngờ. Lâm thì im lặng không nói gì. Pom Pom gật đầu một cái, ừm. Vô thời hạn, cho đến khi loại bỏ bất thường. Hai mẹ cô, lấy ví dụ một đoàn tàu bình thường trên đất liền thì chuyện này giống như đường dây phía trước bị gãy, và đoàn tàu sẽ lao vào một vực thẳm đang sụp đổ bên dưới. Lúc này cũng chỉ có thể phanh gấp thôi phải không? Lật, Pom Pom, nếu cố gắng đi tiếp, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mạch 7 TH bước cảm, hơn nữa, không nói cũng đủ biết nguyên nhân của bất thường lần này là. Kết quả kiểm tra sơ bộ đã có, nguyên nhân vẫn là sợ kẻ lạ rồng ngập chống cây gậy bước từng bước đi tới chỗ của bọn họ đang tụ họp, dù gì đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi nên lời mà hiệp nói ra rất bình tĩnh. Lus, sợ kẻ lạ rồng. Web đầy nhẹ tính, đắp, đúng vậy Lus, chính là thứ vật chất giống với sợ kẻ lạ rồng trong cơ thể cậu Lus, thứ đó rốt cuộc là cái gì thế? Hai mẹ cô hai tay quanh trước ngực, có rất nhiều bí ẩn xung quanh sợ kẻ lạ rồng, ngay cả hở tạ cũng không hề giải thích hết được nhưng không cần phải lo lắng. Đây không phải là lần đầu tuyến đường của chúng ta gặp trở ngại. Cứ cho là không hiểu rõ nguyên lý bản chất của sở kệ lạ rồng thì chúng ta vẫn có cách để loại bỏ sự ảnh hưởng của nó. Điều duy nhất chắc chắn là sự xuất hiện của sở kệ lạ rồng sẽ mang đến biến đổi cho cả nền văn minh và hệ sinh thái, còn gây ra hiện tượng biến dạng không gian như rảnh nước. Nói xong, web hướng ánh mắt của mình về phía hành tinh trắng xóa bên ngoài vũ trụ rồi nói tiếp, việc Dạ Dĩ Lộ Vi biến thành một hành tinh băng. Giá chắc chắn có liên quan đến sở kệ lạ rồng hại mẹ cổ, theo suy đoán của chúng tôi. Sở kệ lạ rồng là một mầm họa mà một vị AEO nào đó gieo rắc xuống khắp các thế giới. Nếu không nổ bỏ tận gốc của thảm họa thì chúng ta cũng không thể tiếp tục chuyến hành trình khai phá được. Ý của cô là? Mặt vui vẻ nói, là chúng ta đã có việc phải làm rồi đó. Hai mẹ cô liếc mắt nhìn qua ba người Lâm, Lật và Mạch 7 TH. Cô ngâm nghĩ một lát rồi nói, Lật, tôi muốn giao hành trình khai phá lần này cho cậu. Lâm, Mạch bé bỏng và Gian Hen, mục đích của chuyến đi này cũng đã rất rõ ràng, là tìm ra sở kệ lạ rồng đã mang thảm họa và tạo nên sự biến dạng của không gian cho thế giới này rồi mang nó về đoàn tàu, còn chuyện sau đó thì cứ để chúng tôi giải quyết. Mạch 7 TH cười hì hì, nhón chân lên khoác vai Lâm, tuyệt vời, chúng ta lại hợp tác với nhau nữa rồi. Lâm, cô muốn nói cái gì thì nói, nhưng tại sao bắt buộc phải nhón chân lên để khoác vai cậu là sao cơ chứ? Mạch 7 TH không biết rằng cái thứ nằm ở trên nửa cơ thể cô nàng đang chạm vào tay cậu sao? Mà nói gì thì nói, cậu có thể cảm nhận được một cảm giác mềm mại truyền tới từ cánh tay. Với một thằng chưa ngửi qua mùi gái bao giờ như Lâm thì điều này quá sức tuyệt vời với cậu rồi. Mặc dù cô nàng Mạch 7 TH này tuy không phải là mật của cậu nhưng phải công nhận tâm thật, một mùi thơm nhẹ nhẹ cứ xông vào mũi liên tục làm cậu không hít không được. Thôi thì như một hiền nhân đã từng nói, cứ hưởng thụ cho đã vậy. Lật Thác mắc hỏi, cô hái mẹ cô và chú Hẹp không đi cùng sao? Hai mẹ cô mỉm cười trên môi, đáp, đoàn tàu phải có người ở lại canh giữ, nếu không Pom Pom sẽ cảm thấy rất cô đơn. Pom Pom, ai ai nói thế chứ, tôi không có cô đừng có mà nói bậy nói bạn. Hai mẹ cô cười tủm tỉm trước biểu cảm của Pom Pom, nói tiếp, huống hồ gì, chúng tôi vừa bị nạ nục dòm ngó tới, lỡ như lại bị quân đoàn phản vật chất nhắm vào thì không phải xối quẩy lắm sao? Hẹp thở dài một hơi, có chút thất vọng, lần này vẫn chưa tới lượt chúng ta sao? Hai mẹ cô, tôi biết anh rất muốn đi, nhưng vẫn nên để mấy thanh niên này tự đi thử để bồi đắp tình cảm nữa chứ. Nếu cô nói thế thì đành vậy đi. Hai mẹ cô cười cười, nói với ba người Lâm, Lâm và Mạc bé bỏng, nếu không có ý kiến gì thì đi tìm Gian Hen nói chuyện đi nhé, có lẽ cậu ấy đang thu thập dữ liệu thăm dò và hệ sinh thái của Dạ Dĩ Lộ Vi rồi đấy. Trước khi bắt đầu hành trình, càng nắm chắc nhiều thông tin thì càng tốt. Mà nhỉ, Mạch 7 TH gật đầu, ừm. Thôi, chúng tôi xin phép đi đây. Đi thôi hai người, một cuộc thám hiểm rung động lòng người đang chờ chúng ta đấy. Dứt lời, Mạch 7 TH lập tức kéo theo Clus và Lâm tiến về hướng toa phòng khách. Tại toa phòng khách, trong gian phòng của Gian Hen, xung quanh căn phòng của cậu ta như là một trung tâm dữ liệu vậy, toàn là những thứ công nghệ mà Lâm chưa từng tiếp xúc qua nên cậu khá tò mò. Nhưng tò mò thì tò mò chứ cậu không có tay máy tay chân, lỡ động chạm vào hư hại cái gì đó thì bị tên Gian Hen này giận mất. Gian Hen, tôi đã xem qua kho tư liệu của đoàn tàu rồi, xem ra môi trường của Dạ Dĩ Lộ Vi đã thay đổi rất lớn từ mấy thế kỷ trước. Trước đây, nó không phải là một hành tinh đầy băng tuyết như vậy. Lật, chú Hẹp có nói đây là do sự ảnh hưởng của sở kệ lạ rộng gây ra, Gian Hen, chú Hẹp nhận định như vậy sao? Thường kết hợp với việc đường dây tinh cầu gặp phải trở ngại trong không gian thì cũng có thể là như vậy lắm. Tôi đã thăm dò sơ bộ, phát hiện bề mặt của hành tinh có một nơi nhiệt độ tương đối bình thường. Cái gọi là bình thường này thực ra chỉ là một mức độ có thể chấp nhận được để con người tiếp tục sinh tồn thôi. Nếu phải chọn nơi để nghiên cứu và thăm dò trước cho lần khai phá này thì tôi chắc chắn sẽ chọn khu vực tương đối ấm áp đó. Vậy anh đi cùng chúng tôi chứ? Gian Hen thở dài đáp, tôi đoán là mình sẽ đi. Trước khi anh và Lâm tới đây, bất kể Mạch muốn đi đâu thì hải mẹ cổ đều bảo tôi và chú Hẹp đi theo Mạch 7 TH. Liếc qua Mạch 7 TH một cái, Gian Hen nói, vậy mục tiêu khai phá lần này chính là tìm ra sở kệ lạ rộng trên Dạ Dĩ Lộ Vi, loại bỏ trở ngại mà nó gây ra cho đường dây tinh cầu phải không? Mạch 7 TH, ừm, đúng thế. Gian Hen, được rồi, mọi người chờ tôi chuẩn bị vài thứ tí rồi chúng ta khởi hành. Trong lúc đợi gian hen chuẩn bị vài thứ, Lâm có mở ra bảng trạng thái kiểm tra độ bền của cây súng để dẹt e ạ lệ của mình. Thấy nó chỉ còn thừa lại độ bền khoảng 65 mà thôi, cậu chắc chắn sau chuyến khai phá lần này nó sẽ tàn tạ lắm đây. Lâm, khai phá dạ dị lộ vi xong, phải đi tới trạm không gian một chuyến rồi. Chương 12, chuyến khai phá đầu tiên của Lâm. Chương 12, chuyến khai phá đầu tiên của Lâm tại hành tinh dạ dị lộ vi. Đứng giữa một cánh đồng tuyết khổng lồ băng át, những hạt tuyết từ trên bầu trời rơi xuống không ngừng. Tuyết rơi rất dày, dày tới mức làm cho nơi này càng thêm một màu trắng xóa, tầm nhìn của Lâm cùng đồng bọn cũng theo đó khá là mờ không thấy rõ đường đi. Lâm hắt xì một cái, ôm mình run cầm cập, lạnh lạnh quá đi. Cậu đã mặc áo khoác rồi đó, nhưng không ngờ nơi này lại lạnh tới mức kinh khủng. Biết thế nên mặc thêm một lớp áo trong nữa rồi. Mạch 7TH cười cười, trêu chọc, anh yếu thế Lâm, đâu có lạnh lắm đâu. Lâm không ngừng run trước cái lạnh, hỏi, bộ mấy người không cảm thấy lạnh à? Gian Hen, Lật và Mạch 7TH đưa mắt nhìn nhau rồi ba người bọn họ đồng loạt lắc đầu. Lâm thấy ba người bọn họ lắc đầu như thế thì ánh mắt khiếp đảm nhìn cái đám bị này. Đúng là bọn Gia Châu có khác, cậu bái phục rồi. Mạch 7TH đánh giá khung cảnh xung quanh, nhẹ giọng nói, không ngờ khắp nơi toàn là tuyết. Lật, khắp nơi toàn là tuyết. Mạch 7TH chống nạnh, anh là cái máy phát lại à? Không thèm chú ý tới cửa nữa, Mạch 7TH nhìn sang Gian Hen nói, cả một vùng mênh mông trắng xóa như thế này thì biết đi về đâu đây. Gian Hen, theo định vị tọa độ thì mục tiêu ngay ở phía trước tôi. Mạch 7TH cười cười, quẹt mũi một cái, ha ha, vậy còn chần chờ gì nữa, xuất phát thôi nào. Lật ngó qua ngó lại, thắc mắc hỏi, vì sao chúng ta không đáp thẳng xuống vị trí của mục tiêu thế? Gian Hen liếc Mạch 7TH nói, cô muốn tự kể về việc đục thủng một lô ở sân vận động tại Kỳ Giản hay là để tôi kể thay cô? Mạch 7TH gãi đầu, lung túng, thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù sao thì hạ cánh xuống một nơi không có sinh vật sống cũng là điều đúng đắn rồi. Lâm, cô chắc chưa mà. Cậu đưa tay chỉ về hướng hai tạo vật danh nứt ở trước mắt cách đó không xa đang bay qua bay lại. Hai tạo vật đó mang hình dáng của một con chim băng và một con chim lửa. Đó là hai tạo vật có tên tạo vật xương giá và tạo vật bùng lửa. Mạch 7TH thốt lên, đó là thứ sinh vật gì thế? Gian Hen, nếu tôi đoán không lầm thì hai thứ đó là quái vật của danh nước đó. Mặc dù nơi này vẫn chưa bị xâm thực, nhưng bọn chúng đã chạy ra đến đây rồi sợ kẻ lạ rồng ở thế giới này e là có sức ảnh hưởng khác thường. Mặc dù con run vì rét lạnh, Lâm vẫn nết mép nói, cô còn nói nơi này không có quái vật nữa không mà. Mạch 7TH, thứ anh có tin tôi đóng băng anh luôn không hả? Lật lên tiếng khuyên ngăn, ha ha. Nào nào, tập trung vào thứ ở trước mắt đi. Hai người Lâm lấy ra cây súng, để tôi cho khoảng cách của hai tạo vật đó đang bay chỉ tầm 7-8 mét mà thôi. Lâm muốn xem thành quả luyện tập dùng súng của bản thân mình tới đâu. Chưa kể, điểm thì sao mà có thể bỏ lỡ được chứ? Tuy điểm sẽ giống con bạ gì ổng lắm đây, nhưng có còn hơn không? Lâm hít một hơi rồi thở ra, cậu cầm chắc cây súng chỉ về hai tạo vật rảnh nứt ở phía trước. Ánh mắt của Lâm toát ra một vẻ tập trung đến cực độ. Rồi một lát sau, cậu bắt cỏ. Một viên đạn mang màu sắc xanh ngọc bay ra từ nòng, lao nhanh về hướng của tạo vật băng giá và đâm xuyên qua cơ thể nó. Tạo vật băng giá ngay lập tức tan biến thành những mảnh vỡ như thủy tinh. Ngài tiêu diệt được một tạo vật băng giá, nhận được 5 mét. Lâm mỉm cười trên môi, tuy không phải là một cú hỉ ở cột mà cậu mong muốn, nhưng vậy cũng được không sao cả. Chuyển nòng súng sang tạo vật bùng lửa, vào lúc cậu định bóp cò để bắn hạ nó, nhưng bỗng một mũi tên lục diện băng của Mạch 7TH bay nhanh tới và ghim thẳng vào đầu của tạo vật bùng lửa làm cho nó tan biến đi thành các mảnh băng. Mạch 7TH, IAI, chúng pháp luôn. Cô nàng vui vẻ trước chiến tích của mình làm ra, nhưng có một người thì lại không có như thế. Bằng chứng là Lâm cứ nhìn chằm chằm về Mạch 7TH với ánh mắt hình viên đạn. Mạch 7TH cười cười, vỗ vai Lâm vài cái, kỳ hỉ, không cần phải cảm ơn tôi đâu đồng bạn. Lâm, cảm ơn cô. Hạ hạ cảm ơn cô rất nhiều vì đã cướp lấy 5 mẹ của cậu nhé. Đây là cô đang báo thù cậu vì vụ lúc nãy có đúng không? Thù này cậu ghim chắc rồi. Thấy Lâm trừng lên mình, Mạch 7TH cũng không có e rẻ mà trừng mắt lại. Gian Hen thở dài nói, nếu tiêu diệt xong rồi thì chúng ta mau đi thôi nghe thế. Lâm và Mạch 7TH hứ một tiếng rồi đồng loạt quay người bước đi, vừa bước hai người họ không ngừng chen lấn nhau vô cùng ác liệt. Lâm hầm hực nói, đường còn rộng sao cô cứ ép tôi hoài thế hả, bộ dở chừng à? Mạch 7TH cãi lại, anh mới dở chừng đó, tôi đi như nào là quyền của tôi, anh không có quyền ngăn cản tôi đi đường. Gian Hen và Clus thấy cảnh tượng này thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà không có đứng ra ngăn cản. Bước đi trên cánh đồng tuyết rộng lớn, các hạt tuyết rơi từ trên trời xuống đã bắt đầu ít dần, tầm nhìn theo đó mà dần rõ hơn nhiều so với lúc trước. Cây cối xung quanh không có một cái lá nào, có vài nhà cửa bỏ hoang bị tuyết vùi lấp đi, động vật thì chủ yếu toàn là động vật nhỏ chịu lạnh mà thôi. Nhìn vô cùng hoang vu. Những tiếng sột soạt của tuyết vang lên liên tục mỗi khi nhóm người Lâm sánh vai nhau bước đi. Cho tới khi cả đám chú ý thấy một đống tuyết đang trồi lên, nhưng đống tuyết này kỳ lạ ở chỗ là nó cứ phát ra những tiếng run rẩy. Mạch 7TH chống nạng, bất đắc dĩ nói, này, đừng có mà núp nữa, anh rét tới phát run rồi kêu kiệt nhưng mặc cho lời nói đó của Mạch 7TH, thì người lạ mặt núp trong đống tuyết đó vẫn không có dấu hiệu chui ra. Mạch 7TH, cho dù anh có cô không phát ra tiếng cũng vô ích thôi. Lâm, tôi nghĩ chúng ta nên đắp thêm tuyết lên kẻ này đi các vợ rộ. Lật khiếp hai nói, đắp thêm tuyết. Bộ cậu tính cho kẻ này rét tới chết à? Lâm bước cằm, một lát ngâm nghĩ thì cậu móc ra cây súng, như vậy đi, tôi sẽ tặng cho kẻ này một viên kẹo phong. Tôi đảm bảo kẻ này sẽ ra đi thanh thản luôn. Clus luôn cuống, vội bắt lấy tay Lâm cả lại, đừng đừng, mau thu súng vào đi. Gian Hendrick thân đứng ra, mặt tránh ra đi, cách tốt nhất để đối phó với những kẻ hay bị thai trộm chuông chính là dùng chuông đập mạnh vào đầu hắn nói xong. Gian Hen không một động tác thừa lấy ra cây thương bất kích. Sau đó, trước sự chứng kiến của cả nhóm, Gian Hen dùng mũi thương đâm thẳng xuống đống tuyết. Y dạ, một âm thanh đau đớn vang lên, một người con trai với mái tóc thời thượng mang màu xanh đậm chui ra từ trong đống tuyết. Người con trai đó đứng dậy, xoa xoa cái mông, bất mãn nói, không phải chứ, ố lì chăn, chui xuống đống tuyết đâu có phải là lỗi lầm lớn gì, đâu có nhất thiết phải dùng mũi thương đâm xuống đâu chứ. Gian Hen và Mạc 7th vòng tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lật ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm, thật lòng nói, Lâm, cho tôi xin lỗi vì đã ngăn cậu lại. Giờ thì tôi sẽ không cản cậu nữa, cậu mau bắn bỏ cái tên có cách nói chuyện nổi da gà này đi chứ, mà lỡ buổi tối tôi ngủ thì tôi gặp ác mộng mất. Lâm gật đầu, dù gì cậu muốn trêu thanh niên xẻm bò này chút nên chĩa cây súng về phía hắn, lên đường thanh thản nhẹ xẻm bò. Chương 13, cơn thịnh nộ của Mạc 7th. Chương 13, cơn thịnh nộ của Mạc 7th. Xẻm bò hoảng hốt giơ hai tay đầu hàng theo bản năng, đừng, đừng bắn. Tôi biết lỗi rồi. Mạc 7th, được rồi Lâm, đừng trêu tên này nữa. Lâm cười cười, thu hồi lại cây súng. Cậu tưởng tên xẻm bò này như nào chứ? Ai dè đứng trước nòng súng của dân chủ cũng chỉ là một con kiến thôi. Xem họ hạ hai tay xuống, cười cười, ha ha ha, anh bạn đây trêu vui thật đó. Nhưng cũng nhờ việc này mà làm quen được với những người bạn tốt, phải không? À mà cho hỏi đội trưởng dở mặt đến chưa? Tôi khá thân thiết với anh ta đó. Mạc 7th thắc mắc hỏi, đội trưởng dở mặt? Ai thế? Nghe nói thế, xem họ mới nhìn lại nhóm người ở trước mặt mình, nói, vừa mấy người không phải thiết vệ bậm bạc cả. Trời sao không nói sớm, người mình tự đánh người mình không phải là thừa thai quá sao? Xin được giới thiệu, tôi là xem họ cực kỳ. Rất hân hạnh được làm quen, mặc cho tuyết cứ rơi và những làn gió lạnh buốt cứ thổi qua, xem họ vẫn dùng khuôn mặt niềm nở giới thiệu bản thân mình cho nhóm người Lâm biết. Lật khét lời, chào, tôi là Lật, kỳ lạ quá vậy, hồi nãy người nào kêu Lâm bắn bỏ tên xem họ nhưng giờ lại nhiệt tình giới thiệu bản thân cho hắn biết. Cậu chịu rồi, đúng là tâm hồn một tuổi có khác, thái độ thay đổi cũng quá chóng mặt rồi đi. Lật, có chuyện gì sao mà cậu nhìn tôi dữ vậy Lâm? Lâm cười chứ đáp, không có gì đâu, tôi chỉ là thán phục cậu thôi. Lật mặt đưa ra. Xem họ vui vẻ nói, ha ha, Lật sao, tôi nhớ rồi. Nói thật là tôi cũng không ngờ là ở nơi băng tuyết lạnh giá như này vẫn có thể gặp được bạn đồng hành đó, dạo này làm ăn khó khăn, nhưng mọi người cứ yên tâm. Xem họ này từ xưa đến nay không bao giờ ăn mảnh, khối kho đáo ngoài kia lớn lắm nên chúng ta cứ cùng nhau kiếm chắc, hay là chúng ta lập nhóm nhỉ? Tôi có tình báo rất đáng tin cậy, quân chủ lực của thiết vệ bợ bạc đều bị điều đến tuyển tuyến cả rồi, đây sẽ là cơ hội ngàn năm khó gặp của chúng ta đó. Trước lời nói đó của xem họ, làm cho Klus có chút dao động trong lòng. Lâm có chú ý tới điểm này nên đã nhanh chóng đấm mạnh vào tay của Klus, đừng có để bị rắc mũi dễ như thế cái tên một tuổi này. Đau đớn ôm lấy cái tay bị đấm, Lật ánh mắt u oán nhìn Lâm mà không biết nói lời gì. Mạc 7th, thiết vệ bẩm bạc. Xem họ đau lòng, giọng như muốn khóc, mọi người hơi quá đáng rồi đấy, không tin tưởng tôi cũng không sao, nhưng cũng không cần giả vờ ngốc nghếch đến mức này chứ. Ôi mẹ ơi cứu con. Mặc dù Lâm đã từng chơi qua cái đoạn này rồi nhưng cậu phải công nhận rằng khi nghe lại lời này của tên xem họ vẫn thấy khắm khắm thế quái nào đấy. Xem họ, ok, tôi hiểu quy tắc mà là người trong nghề cả, ai cũng phải dè chừng nên tôi hiểu. Chỉ trách xem họ tôi bẩm sinh đã quá nhiệt tình, quá thành thật. Gặp nhau một lần cũng là duyên phận, mọi người muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi biết thì tôi sẽ trả lời mà không giấu giếm gì. Nhưng ngắn gọn xúc tích vì thiết vệ bợ bạc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy khu dân cư ở đâu? Xem họ bước cằm, văn vợ thế à, tức là nơi nào có người sống chứ còn gì nữa. Đi tiếp ra ngoài chắc chắn là không được rồi, vì trên thế giới này nơi vẫn còn con người định cư thì có bợ lọ bọc yêu quý của chúng ta thôi, thành phố bảo hộ, thành trì sừng sững, nghe có hơi đáng sợ nhưng từng câu từng chữ là thật. Chỉ khi ở trong những bức tường sắt này thì loài người mới có thể sống sót, còn anh sao lại chui xuống tuyết? Xem họ, tôi còn không phải là bị mấy người làm hết hồn sao? Tôi đang lục lọi nơi này xem có gì vật nào có thể đem bán kiếm chút tiền hay không thì bị mấy người phát hiện, làm tôi tưởng là thiết vệ bợ bạc chứ. Xem như là tôi xin mọi người, lần sau hãy nhẹ nhàng một chút, thiết vệ bợ bạc mà bắt gặp mọi người là cho mọi người ăn cơm tù thật đó. Nhưng chúng tôi thật sự không biết thiết vệ bợ bạc là gì cả. Xem họ có chút bất ngờ, mọi người không biết thật à? Thiết vệ bợ bạc là quân đội, là người chấp pháp và là cảnh sát bợ lọ bọc, bọn họ chẳng thiết tha gì về chuyện xử lý linh hoạt mà cứ thích nhắm vào những người làm nghề này như chúng ta. Mạc 7th núi bay lắc đầu, chúng tôi không biết xem họ, ôi trời, mọi người đúng là tâm chiếu mới rồi non quá, tôi cũng không nỡ bỏ mặc. Thôi thì như này đi, nói sao thì tôi cũng như là tiền bối của mọi người, tôi sẽ hướng dẫn miễn phí. Lâm đau đầu lên tiếng, rồi rồi anh bạn, anh làm ơn đưa bọn tôi vào thành đi được không? Mạc 7th, ừm, chúng tôi không thành thạo đường đi cho lắm xem họ, hả vậy là về hả? Tôi còn chưa mở hàng đó. Lâm lấy cây súng ra, ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm xem họ, đoán nó tên xem họ này lại nhãi hơi nhiều rồi đó. Thấy Lâm đã rút súng, xem họ ho nhẹ hai tiếng và nói, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ha ha, dù gì tốt bụng là biệt danh của khác của tôi đó. Đi theo tôi, nhưng hãy nhỏ tiếng thôi, đừng để bị thiết vệ bậm bạc phát hiện. Sau một hồi lải nhải, thì cuối cùng cũng đi theo đúng hướng cốt truyện rồi. Tên xẻm họ chạy đi ở trước để dẫn đường, còn Lâm cùng đồng bọn thì đi theo sát phía sau không rời nửa bước. Mà cậu cũng chẳng trông mong gì ở cái tên xẻm họ này cho lắm, dù gì trước sau tên này khi gặp thiết vệ bậm bạc thì cũng bỏ bạn chạy mà thôi. Tiếng bước chân và tiếng gió hòa lẫn vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn vang lên không dứt. Mạch 7th vừa đi vừa hỏi, mà vì sao anh phải trốn thiết vệ bậm bạc vậy? Lâm, chuyện dễ đoán mà, cô quên nay anh ta từng nói thiết vệ bợ bạc là cảnh sát sao? Có nghĩa anh ta là người đang bị cảnh sát truy nã đó. Mạc 7th hai tay che miệng, khiếp hai nói, vậy vậy có nghĩa là Lâm cười cười, khuôn mặt trở nên u ám, đúng vậy đó, hắn ta sẽ đem một thiếu nữ ngây thơ như cô đi bán kiếm tiền. Nói xong, Lâm có thể thấy mặt Mạc 7TH đã trở nên tái mét, biểu cảm trông rất đặc sắc. Đúng là trêu cô nàng ngốc nghếch này không bao giờ chán. Xem họ dẫn đường nghe thấy những lời nói xấu mình, liền phản bác, "Này, tôi không phải loại người như thế đâu quý cô. Đừng có mà nghe những lời bậy bạ như thế. Mặc dù cái bị thiết vệ bợ bạc truy nã là đúng nhưng tôi không phải người xấu đâu." Lâm, "Người xấu luôn nói như vậy đó anh bạn à?" Xem họ nói tiếp, "Mà sao có thể trách tôi được, có trách thì hay trách bọn thực thi công vụ kia vì đầu óc quá cứng nhắc bảo thủ gian hen thở dài, nói tóm lại là cô đang bị Lâm trêu đó mà." Mặt 7TH giác tỉnh đại ngộ, cô tức giận đỏ cả mặt, "Lâm, anh dám trêu tôi?" Lâm không sợ hãi tí nào, nói, "Ai biểu câu ngốc quá chi, đây là tôi đang dạy cho cô một triết lý sống, đó là đừng quá tin người Mặt 7TH, tôi tin anh nữa mới là đó, tên khốn." Vừa dứt lời, Mặt 7TH đã không kiềm được mà lao lên nắm lấy cổ áo Lâm xách lên và lắc liên tục. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm định phản kháng lại nhưng đầu óc cậu đang quay cuồng như trong chóng. Hình như không biết có phải ảo giác của Lâm hay không mà cậu thấy ông bà mình đang mỉm cười vẫy tay chào cậu ngay ở thế giới bên kia rồi. Lâm rên rỉ, "Đừng đừng lắc nữa, tôi xin lỗi, lắc nữa chết người đó." Mặt 7TH tay vừa lắc vừa hỏi, "Lần sau còn dám?" Lâm, "Không không dám có lần sau nữa đâu." Cậu chính thức rút ra được bài học đầu tiên của bản thân ở thế giới HSR này rồi. Đó là không được chọc thiếu nữ ở đây, vì họ khỏe như quỷ ấy. "Ôi Mặt đáng sợ quá." Chương 14, The Pat, đội trưởng thiết vệ bẩm bạc. Chương 14, The Pat, đội trưởng thiết vệ bẩm bạc. "Lus, chừng nào đến nơi vậy, chúng ta đi nay giờ rồi đó." Xem họ vui vẻ đáp, "Đừng nội, sắp rồi. Chỉ cần đi một đoạn nữa là ra khỏi cánh đồng tuyết này thôi." Đã 10 phút đi bộ vẫn chưa ra được cánh đồng tuyết này, Lâm cứ tưởng sẽ ra khỏi đây nhanh như trong game lắm chứ, nhưng cậu nhầm rồi. Cánh đồng tuyết này rộng lớn hơn cậu nghĩ nhiều, đi tới đâu cũng chỉ có một màu trắng xóa. Tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng cơn rét không hề giảm đi một chút nào, sớm muộn gì tuyết cũng sẽ rơi lại mà thôi. Lâm thở ra một làn khói trắng, nhìn sang bên cạnh thì thấy Mạc 7TH vẫn chưa hết giận vụ hồi nãy cậu trêu cô nàng. Hai má Mạc 7TH cứ phồng lên như con cá nóc, nếu không tính quá ngốc thì nhìn cũng dễ thương đấy bộ. Lâm gãi đầu, cười cười, "Mạc đại nhân, ngài bất giận đi nào, dù gì tôi đã xin lỗi rồi mà." Mạc 7TH hai má vẫn phồng lên, phụng phịu đáp, "Thử đúng là anh đã xin lỗi, nhưng tôi chưa bỏ qua việc anh dám trêu tôi và nói tôi ngốc đâu." Lâm xoa xoa hai tay, "Vậy như này đi, sau khi vào bờ lọ bọc, tôi mua cho cô một ly cà cào nóng để uống nhé." Mạc 7TH trầm tư một lát, giơ lên ba ngón tay, "Một ly không đủ, phải là ba ly cơ." Lâm cười trừ, "Vâng, ba ly." "Ôi trời, ba ly luôn cơ đấy, cô nàng này đúng thật là." Tuy có hơi không đành lòng cho lắm, nhưng cậu còn cách nào khác nữa đâu, đành phải đồng ý thôi chứ biết sao. "Xem họ, à mà tôi có một tuyệt kỹ bí truyền, có thể nói là đi trên tuyết không để lại dấu chân, chuyên dùng để chạy trốn truy binh." Dứt lời, thì đúng lúc này có những tiếng bước chân lạ vang lên rồn rập. Điều này làm cho cả bọn phải ngừng bước lại. Nếu nghe kỹ thì những tiếng bước chân đó đang đi tới phương hướng của Xem họ và nhóm người Lâm đang đứng. Gian hen, thượng kia là bóng dáng của ba kẻ cầm vũ khí cắn dài, hai kẻ cầm súng xuất hiện ra sau lớp sương mù. Điểm chung của năm kẻ này đều trang bị áo giáp và đeo một cái mặt nạ bạc. Xem họ liền nói nhỏ với cả bọn, "Còn nhớ thiết vệ bợ bạc mà tôi đã từng nói không? Là chúng đó." Nói xong, Xem họ lại chuyển sang giọng cầu xin, "Giúp đỡ một tay nhé anh em, tôi không muốn bị bắt đâu." Một binh sĩ của thiết vệ thất thanh nói, phát hiện kẻ tình nghi và đồng bọn của hắn, lập tức bắt lại. "Xem họ, bây giờ không chạy thì còn chờ đến khi nào, giao lại cho mọi người nhé." Không một động tác thừa, Xem họ vắt chân lên cổ mà bỏ chạy thục mạng và không quên gửi gắm lại việc này để cho nhóm người Lâm giải quyết. "Lâm, chạy cũng có hơi nhanh quá rồi đó, tên khốn." Mạc 7TH, "Lâm, nhanh nhé." Đang mãi mê nhìn về hướng mà Xem họ đã chạy, thì bỗng nghe thấy Mạc 7TH lên tiếng. Ngay lập tức, Lâm đội vàng lách người sang một bên. Một viên đạn xẹt qua làm cho cậu toát mồ hôi, "Bàng hoàng không thôi." Lâm bất mãn lên tiếng, "Này, tấn công người đang bị thương là một tội ác đó nghe chưa binh sĩ của thiết vệ." Mặc cho Lâm có gào thét cỡ nào thì đám binh sĩ của thiết vệ bợ bạc vẫn tiếp tục tấn công. Ba tên binh sĩ cầm vũ khí cán dài mang hình dáng giống dịu lao tới. Gian hen, lật mỗi người lấy ra vũ khí của bản thân ra tiếp đón. Mặt 7TH thấy vậy thì bờ UFF một tấm lá chắn cho hai người họ rồi cùng Lâm núp sau một tảng đá lớn phản kích về hướng của hai binh sĩ dùng súng. Mặt 7TH, "Chúng ta nên làm gì đi Lâm, cứ tiếp tục như này thì không ổn cho lắm. Ta không thể làm tổn thương họ được, vì họ là người thường." Lâm ló cái đầu bắn ra vài phát đạn rồi thụt đầu vào, thắc mắc hỏi, "Sao cô chỉ tạo lá chắn cho mỗi gian hen và lật tôi vậy, còn chúng ta thì sao?" Nếu mà cô nàng này tạo cho Lâm một tấm lá chắn thì chắc chắn cậu đã lao lên nhằm đánh bất tỉnh hai kẻ đang xả súng kia rồi. Mặt 7TH gai má, cười nói, "À mà tôi quên nói với anh, tôi chỉ có thể bờ UFF lá chắn lên tối đa hai người thôi." Nên là hạ hạ Lâm ánh mắt cá chết nhìn Mặt 7TH, "Tôi tuyệt làm sao? Cậu không ngờ là có vụ này nữa luôn cơ đấy." Mặt 7TH, "Mà sao có thể trách tôi được cơ chứ, sao anh không dùng kỹ năng của mình đi? Mà nghĩ lại thì có hơi lạ, tôi chưa thấy anh dùng qua kỹ năng nào cả luôn đó." Lâm, "À ừm, cái này, cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu không thể. Ngoài cái đánh thường ra thì các kỹ năng khác vẫn còn đang bị khóa chưa thể dùng được. Nếu muốn dùng thì đành phải lên LV để mở chức năng sợ kỳ hiệu, nhưng ở LV bao nhiêu thì cậu không biết vì hệ thống có nói quái đâu." Gian hen, Lâm, Mặt hai người vẫn còn có tâm trạng để nói chuyện được sao? Lật cho một tên binh sĩ ăn đạp, lên tiếng, "Mau giúp chúng tôi cái coi." Mặt 7TH, "Đành phải sử dụng tuyệt kỹ thôi." Nói xong, Mạch 7TH tạo ra một mũi tên băng rồi sau đó cô nàng nhảy lên bắn ra. Ngay tức khắc, từ một mũi tên biến hóa ra rất nhiều mũi tên lục diện băng. Đây chính là tuyệt kỹ của cô nàng, mũi tên băng giá. Nhưng Lâm hiện tại đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng hết sức để đời, vì mạch 7TH nhảy khá cao nên thứ không nên thấy hiện ra trong tầm mắt của cậu. Thứ gì đó trắng trắng ở dưới lớp váy kia in sâu vào trong tâm trí cậu, muốn quên cũng rất khó. Lâm, cảm ơn ông trời, con yêu người nhiều lắm. Mạch 7TH nhẹ nhàng đáp xuống, mỉm cười trên môi mà nhìn những mũi tên lục diện băng lao như mưa về phía của bọn binh sĩ thiết vệ. Nhưng bỗng có một bóng dáng của một người con trai tóc vàng, trang phục trắng tinh và có một tấm giáp pha lê xanh ở ngực cầm theo một cái vali xuất hiện. Người con trai đó không nhiều lời mà đưa bàn tay ra, một tấm lá chắn được tạo nên và chặn toàn bộ mũi tên lục diện băng của Mạch 7TH. Mạch 7TH tràn đầy bất ngờ, cái gì? Giờ Phạt đặt vali xuống, ánh mắt xanh đầy sắc bén nhìn những kẻ trước mặt, uy nghiêm nói, rồi, giờ Phạt lộ áo đồ. Đội trưởng thiết vệ bợ bạc ra lệnh cho các ngươi đừng kháng cự vô ích. Mạch 7TH thở dài một hơi, nhớ lại cái tên xẻm họ thì cô tức giận không thôi, vô duyên vô cớ bị cái tên khốn xẻm họ đó gài, thật tức chết mà. Binh sĩ, những kẻ tình nghi, mau chóng đầu hàng chịu trói đi. Lâm bước ra khỏi tảng đá, thu hồi súng rồi cười cười lên tiếng giảng hòa, nào nào, bình tĩnh đi các vị. Chúng tôi là những người tới trong hòa bình không cần nhất thiết phải đánh đấm với nhau đâu. Lâm vừa nói, vừa không quên đưa ngón tay chỉ lên trời nhằm ra hiệu cho đám thiết vệ biết rằng cậu cùng đồng bọn là những vị khách tới từ ngoài vũ trụ. Hay động nào đi nào giờ bạn, ví dụ rất dễ đoán lắm rồi đó. Đồng bọn. Giờ bắt nhìn động tác kỳ lạ của Lâm, nghi hoặc, ý nhà ngươi là sao? Cái tên lúc này, dễ vậy mà cũng không hiểu. Lâm ánh mắt chán nản nhìn giờ bắt, nói, ý là tôi cùng đồng bọn của mình tới từ ngoài vũ trụ đó. Giờ bắt khẽ to mày, ngoài vũ trụ. Lâm gật đầu, đúng thế, anh thử hãy nhìn xem trang phục mà tụi tôi mặc đi, khác hoàn toàn với mấy người luôn chưa kể. Tụi tôi không phải là đồng phạm với tên xẻm họ kia nên đừng hiểu lầm. Mạch 7TH chống lạnh, nói thêm, lúc bỏ chạy, hắn có do dự quái đâu có lòng tốt cứu hắn ra khỏi tuyết, nhưng không ngờ hắn lại sử dụng bọn tôi đối phó với mấy người. Thấy tên dở mặt vẫn còn không tin, Lâm liền nói, mặt, hãy đưa tấm hình mà trước khi xuống cô đã chụp đi chương 15, vỡ lọ bọc, thành lũy cuối cùng. Chương 15, vỡ lọ bọc, thành lũy cuối cùng. Lâm, mặt, hãy đưa tấm hình mà trước khi xuống cô đã chụp đi. Mạch 7TH khẽ cười, gật đầu tán thành ý kiến của Lâm rồi cô lấy ra từ trong túi mình một tấm ảnh. Bên trong tấm ảnh đó là một hành tinh to lớn mang một màu trắng xóa vì tuyết phủ. Mạch 7TH từng bước đi tới trước mặt của Dở Mặt và đưa tấm hình cho anh ta. Đây, hành tinh của anh đó. Dở Mặt nhận lấy. Khi nhìn thấy thứ bên trong tấm hình thì anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn sự khó tin. Cô nói hành tinh màu trắng này là nơi này sao? Nơi ở của chúng tôi. Chuyện này. Mạch 7TH, khó tin chứ gì, nhưng đó là sự thật. Dở Mặt rơi vào trầm tư. Nghe nói ngày xưa những vị khách ngoài vũ trụ thường đến đây, nhưng kể từ khi xảy ra sự kiện băng giá vĩnh cửu thì không còn ai xuyên qua được màn tuyết để đến mở lò bóng nữa. Binh sĩ. Nhưng mà mấy kẻ này. Một binh sĩ bất chợt cất tiếng. Không cho tên đó nói hết, giờ mặt liếc qua hắn và nói, đây không còn là chuyện mà chúng ta có thể quyết định nữa. Nếu như những chuyện mà họ nói là sự thật thì chỉ có đấng bảo vệ tối cao mới có thể phán xét phải làm thế nào. Vì thế việc chúng ta cần làm là đưa bọn họ đến chỗ của ngài ấy. Những binh sĩ nghe thế chỉ biết im lặng mà tuân theo lời nói của vị đội trưởng này. Lâm quan sát thấy thì cười thầm trong lòng, kết thúc êm đẹp, không cần nhất thiết phải động tay động chân chi cho mệnh hai bên. Giờ mặt nhìn qua nhóm người Lâm, nói, những người từ phương xa hãy đi theo tôi. Bỡ lọ bọc ở ngay sau màn sương trắng này rất lợi. Giờ mặt cùng các binh sĩ quay lưng bước đi. Lâm cùng đồng bọn nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo sát phía sau. Giờ mặt, chào mừng đến với thành phố bảo hộ. Bỡ lọ bọc bước qua màn sương trắng xóa. Ngay lập tức một thành phố rộng lớn được nằm gọn trong bức tường thành in sâu vào tâm trí của nhóm người Lâm. Xung quanh nó chỉ toàn là một vùng tuyết trắng mênh mông. Bốn người Mạch 7TH, Gian Hen, Lâm Bạc Lật đứng ở trên mỏm đá cao có thể nhìn toàn diện cảnh tượng trước mắt. Dưới sự hướng dẫn của giờ mặt, Lâm cùng đồng bọn cuối cùng cũng đã được vào trong thành. Theo Lâm cảm nhận thì nơi đây ấm hơn bên ngoài kia rất nhiều, chẳng còn lạnh chút nào nữa. Mà cũng phải thôi bởi cậu nhìn thấy đâu đâu cũng có những lò sưởi. Lúc chơi game thì chỉ nhìn qua màn hình điện thoại mà thôi, còn hiện tại thì bản thân cậu đã đích thân trải nghiệm. Nhưng cũng vì thế Lâm phải cẩn thận chút. Nhớ lại cái vụ bị kẻ trà đạp xém làm cho đi bán muối thì làm cho cậu không khỏi bất giác dùng mình. Nếu mất mạng là đi chầu ông bà ngay luôn không có vụ mà hồi sinh như trong game đâu. Mạch 7TH cảm nhận bầu không khí xung quanh, khẽ cười, nơi này ấm áp thật, không như bên ngoài kia giờ phạt, vì chúng ta đang ở trong bờ lọ bọc, thành lũy cuối cùng của nhân loại. Mạch 7TH nghiêng đầu thắc mắc, thành lũy cuối cùng. Giờ Phạt quanh hai tay trước ngực, thở dài nói, 700 năm trước, quái vật đến từ phía xa ngoài bầu trời đã thiêu đốt hành tinh. Mặt đất trở nên cằn cõi, đâu đâu cũng toàn là dung nham nóng rực và khói đen ngút trời. Vào thời khắc sinh từ đó, đột nhiên một luồng khí lạnh giáng xuống, cơn cuồng phong ập đến càn quét mà không có tín hiệu báo trước nào, quân đoàn xâm lược bị báo tuyết chôn vùi và bờ lọ bọc là nơi còn sót lại. Đấng kiến tạo kiện định đã xây dựng nên thành phố này. Dưới sự che chở của Clipboard, bờ lọ bọc luôn luôn ấm áp mặc cho gió tuyết bủa vây. Mạch 7TH nhỏ giọng nói với đồng bọn, anh ta nói chuyện kỳ lạ ghê. Gian Hen nhỏ giọng đáp, anh ta đang kể chuyện đó mà. Mạch 7TH hơi cau mày, ồ vậy sao anh ta lại kể những chuyện này cho chúng ta nghe vậy? Lâm lên tiếng nhắc nhở, là do cô hỏi mà dung lượng bộ nhớ của cô nàng này cần phải bổ sung gấp. Giờ Phạt gật đầu, ừm, là do cô đã hỏi. Mạch 7TH gãi đầu cười cười. Gian Hen và Clus bên cạnh đỡ chán, không biết dùng lời nào để diễn tả. Giờ Phạt, được rồi, chúng ta đi tiếp nào. Giờ Phạt ra lệnh cho các binh sĩ có thể rời đi trở lại công việc tuần tra, còn anh ta sẽ dẫn Lâm cùng đồng bọn đi tới chỗ của đấng bảo vệ tối cao. đi theo phía sau giờ phát, gian hen hỏi, sinh vật kỳ lạ mà chúng tôi đã gặp ở bên ngoài thành phố chúng đến từ danh nước đúng không? Danh nước là một hiện tượng xâm thực. Hiện tại nó có một quan điểm khá chính thống cho rằng do sở kẽ lạ rồng tạo nên. Danh nước sẽ gây biến đổi sự vật và không gian khi chạm vào nó, từ đó tạo ra các sinh vật danh nước. Ví dụ cho thấy dễ nhất là tạo vật xương giá và tạo vật bùng lượm mà Lâm cùng đồng bọn đã gặp ở ngoài cánh đồng tuyết khi mới xuống dạ dị lộ bi. Giờ phát có chút bất ngờ, vậy mà mấy người cũng biết sao đúng vậy, ngoài cái lạnh ra thì vẫn còn rất nhiều mối đe dọa khác. Quái vật mà mọi người thấy là một trong số đó thiết vệ bợ bạc luôn chiến đấu với nó, nhưng tình hình không mấy lạc quan chờ sau khi gặp đấng bảo vệ tối cao. Tôi hy vọng có thể tham khảo ý kiến của mọi người về vấn đề này, chúng tôi cực kỳ thiếu thông tin vừa trò chuyện vừa di chuyển thì một hồi lâu sau, giờ phát đã dẫn nhóm người Lâm đứng trước những bậc thang của pháo đài Cliport. Giờ phát quay người lại, nói, chúng ta đến rồi. Đây chính là pháo đài Cliport, trái tim của bờ lọ bọc, tổng bộ của đấng kiến tạo Lus, pháo đài Cliport. Giờ phát từ tốn giải thích, Cliport là biểu tượng cho sự bảo hộ. Được ngài cảm hóa, những đấng kiến tạo đã xây dựng nên bờ lọ bọc, bảo vệ được mầm móng của nền văn minh khỏi thiên tai và băng giá vĩnh cửu để bày tỏa lòng kính trọng. Chúng tôi đã đặt tên cho pháo đài này theo tên của vị AE ông đó. Những đấng kiến tạo dưới sự bảo vệ của Cliport đã tiếp tục dẫn dắt này tiến về phía trước, chiến đấu với vô vàn thai hương đến từ thế giới bên ngoài thành lũy này cũng là nơi ở của đấng bảo vệ tối cao hết lượt hỏi, đến lượt mạch 7TH hỏi, đấng bảo vệ tối cao. The Park, chính là lãnh đạo của bờ lọ bọc, được những đấng kiến tạo đề cử bổ nhiệm. Họ đã canh giữ thành phố này nhiều đời nay, bảo vệ và bao bọc cho người dân đấng bảo vệ đương nhiệm là đại nhân có Lý A Dạn, tất cả chính sách quan trọng của thành phố đều do bà ấy ban bố mạch 7TH, và nghe có vẻ là một nhân vật lớn đó. Giờ phát, tôi sẽ đi mọi người tới gặp ngài ấy, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn lời lẽ. Thời gian của ngài ấy vô cùng quý báu, vì vậy ngài ấy thích những báo cáo lời ít ý nhiều mạch 7TH, thể nhanh như vậy sao, tôi có thể tìm một nơi để sửa soạn lại chút được không? Nói xong, mạch 7TH vội móc ra một cái lượt trải nhỏ và chỉnh lại mái tóc của bản thân. Lượt tham vui, cho tôi tham gia với. Lâm. Gian hen, không ai để ý mấy tiểu tiết đó đâu, đừng lãng phí thời gian nữa. Lượt nghe thế thì khuôn mặt trở nên hiểu xịu như quả bóng xì hơi. Giờ phát, tôi đã cho sứ giả đi trước truyền lời. Ngài có lì ạ chắc đã biết được nguyên nhân mà mọi người đến thăm rồi. Hãy đi theo tôi. Pháo đài Cliport, trong văn phòng của đấng bảo vệ tối cao. Giờ bạn dẫn theo nhóm người Lâm mở cửa bước vào bên trong. Trong căn phòng rộng lớn này có hai bóng người. Người thiếu nữ đứng ở dưới, giọng có chút buồn bực nói, nhưng việc hy sinh như vậy rất vô nghĩa, mẹ không thể. Người phụ nữ ngồi ở trên cao, ngắt lời, được rồi đó bở rồn nỉ ạ, con lui xuống đi, có khách tới rồi. Người thiếu nữ tên bở rồn nỉ ạ cau mày khẽ cắn môi, biểu cảm cho thấy cô nàng rất tức giận nhưng vẫn nhẹ giọng nói, vâng thưa mẹ. Vợ rồn nỉ ạ xoay người rời đi. Trong lúc đi qua nhóm người Lâm thì cô có đưa mắt liếc nhìn sang một cái nhưng cũng không quá bận tâm. Giờ bắt trịnh trọng nói, thưa ngài, tôi đã đưa những vị khách từ phương xa đến tham kiến người phụ nữ gật đầu, sứ giả đã nói tình hình cho ta biết rồi. Làm tốt lắm giờ phát, ngươi có thể lui xuống rồi giờ phát, vâng, thần xin cáo từ giờ phát xoay người bước đi ra khỏi căn phòng, để lại nhóm người Lâm vẫn đứng yên ở bên trong. Có lì ạ khét lời, xin chào những vị khách bên ngoài vùng băng giá vĩnh cửu à không, có lẽ phải nói là từ bên ngoài bầu trời mới đúng chứ ta là có lì ạ dạn, đấng bảo vệ bờ lọ bọc. Xin được lắng nghe nguyên do các vị đến đây chương 16, đêm trước sóng gió. Chương 16, đêm trước sóng gió. Có lì ạ, ta là có lì ạ dạn, đấng bảo vệ bờ lọ bọc. Xin được lắng nghe nguyên do các vị đến đây tuy mang trên môi có lì ạ một là một nụ cười khẽ, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng uy nghiêm. Đúng là một người cai trị một thành phố có khác, phong thái toát ra rất mạnh mẽ. Lâm, nhưng mà tiếc hay, Lâm thầm liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng của đấng bảo vệ, bởi cậu cảm nhận được rằng ngoài nhóm cậu ra thì có một kẻ khác đang ở trong này vậy. Với một người từng chơi xong cốt truyện dạ dị lộ vi ở trong game thì cậu biết thứ như ẩn như hiện này không ai khác ngoài sở kệ lạ rồng cả. Chuyển rời ánh nhìn qua bên cạnh, cậu liền chứng kiến Gian Hen đang hơi cau mày cảnh giác liếc mắt nhìn ngó xung quanh. Thấy Gian Hen như vậy, cậu cũng không có ý định lên tiếng hay là ra ám hiệu gì cả, vì cậu biết anh ta đã nhận ra điều gì đó bất thường khi mới bước vào trong căn phòng này. Lật khó hiểu hỏi, ngài không nghi hoặc thân phận của chúng tôi sao? Có lì ạ, chẳng lẽ ngươi muốn ta nghi ngờ làm sao, không tự tin vào thân phận của mình như thế à? Hạ ta không nghi ngờ bởi vì ta có thể nhìn ra các ngươi không phải là người của thế giới này đấng kiến tạo ghi nhớ lịch sử, mới có thể kiên định với trái tim của mình. Ta biết trong quá khứ xa xôi, trước khi băng giá vĩnh cửu ập xuống và quân đoàn xâm lược thì thế giới này đã từng rất phồn thịnh. Ông đã kết nối hành tinh này đến với thế giới khác, và ta đã khám phá ra khả năng vô tận trong ngân hà mênh mông cũng đồng thời nghe tới Cliport, chúa tể AM. Dưới sự giám sát của ngài ấy, chúng tôi bắt đầu xây dựng tường thành mạch 7TH. Gian Hen. Có Lia mỉm cười, vì thế đừng có ngạc nhiên. Cho dù 700 năm nay đấng kiến tạo chưa từng nhận được bất kỳ thông tin gì từ vũ trụ, nhưng ta vẫn biết sự tồn tại của các ngươi được rồi. Hãy nói cho ta biết lý do các ngươi tới đây đi. Plus định mở miệng nói, nhưng đã bị Gian Hen nhanh chóng tranh lời. Chúng tôi tới đây bởi một thứ có tên sở kệ lạ rồng. Có lì ạ hai tay khoanh trước ngực, hỏi lại, sở kệ lạ rồng? Gian Hen, đó là một thứ vật chất đột ngột rơi xuống các thế giới. Sự xuất hiện của nó tượng trưng cho tai họa. Rất nhiều hành tinh mà chúng tôi đi qua đã bị nhiễm độc bởi sở kệ lạ rồng. Ngài vừa nhắc đến việc quân đoàn phản vật chất xâm lược, thì không bao lâu sau khi chủ đến, hành tinh này đã hứng chịu băng giá vĩnh cửu và đồng thời cũng xảy ra hiện tượng không gian danh nước xâm thực đúng chứ? Có lì ạ cao mày, không mặn không nhạt đáp, đúng vậy. Lật, vì AE ông hủy diệt đã gieo rắc sở kệ lạ rồng đó mạch 7TH gật đầu góp ý thêm, đó là lý do quân đoàn hay xuất hiện cùng với sở kệ lạ rồng. Thế giới bị sở kẹ lạ rồng gieo mầm sẽ sinh ra danh nước, còn về băng giá vĩnh cửu có lẽ là tai họa mà sở kẹ lạ rồng gây ra. Dựa theo tình hình hành tinh của mấy người ngài có thể xem chúng tôi là những người tràn đầy nhiệt huyết, đi chu du giữa các hành tinh để cứu giúp những thế giới bị sở kẹ lạ rồng quấy nhiều. Thấy mạch 7TH vui vẻ và nhiệt tình như vậy, Lâm đứng bên cạnh chỉ lắc đầu cười cười mà thôi. Có con Lý A ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào ngẫm nghĩ. Một lát sau, cụ Lý A mở mắt cất tiếng, các vị đã phân tích vô cùng rõ ràng về tình hình hiện tại của chúng tôi. Không sai, chúng tôi quả thực đã gánh chịu những thảm họa này, thậm chí chúng vẫn còn gây phiền phức cho chúng tôi đến tận giờ, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến các vị chứ? Ngay cả khi thực sự tồn tại cái gọi là sở kẽ lạ rồng dẫn đến thai ương thì ta cũng không hiểu nó có liên quan gì các vị. Ta không tin là sẽ có ai đó chấp nhận vượt qua nhiều trắc trở để giúp một thế giới chẳng liên can gì đến mình mà không có bất kỳ ý đồ nào gian hèn. Ngài nói đúng, nguyên nhân mà chúng tôi đến xin hợp tác là chúng quy cũng vì lợi ích đôi bên. Vì nếu không phong ấn sở kẽ lạ rồng, chúng tôi sẽ không rời khỏi được hành tinh này, Lật quyết tâm nói. Xin hãy để chúng tôi giúp một lần mạch 7TH chống lạnh, ngẩng cao đầu nói, đúng vậy, chúng tôi rất lợi hại đó. Lâm, có lì ạ, các vị có cách phong ấn thứ gọi là sở kẹ lạ rồng đó sao? Gian hen, chúng tôi có cách có lì ạ khét lời, được, ta tin các vị. Nếu tình hình hiện tại đúng là có liên quan đến sở kẹ lạ rồng thì việc các vị đến đây chính là tia hy vọng mà bờ lò bọc đã chờ đợi suốt 700 năm. Ta sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể để giúp tìm thấy sở kẹ lạ rồng thôi, không còn sớm nữa. Các vị chắc cũng mệt rồi, ta sẽ sắp xếp cho các vị nghỉ ngơi ở khách sạn thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Trưa mai ta sẽ cho người đến mời các vị để bàn luận. Lâm cùng đồng bọn gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Lật có thầm quay đầu nhìn về phía có Lì A một cái rồi mới bước ra. Thấy nhóm người Lâm đã rời đi, có Lì A thu hồi lại nụ cười trên môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà đi tới bên cạnh cửa sổ phía sau. Ngay lập tức, một giọng nói kỳ lạ thì thầm những lời khó nghe vang lên trong đầu có Lì A. Nhưng có Lì A thì hiểu những lời nói đó, đáp, đương nhiên ta hiểu, đừng lo, ta tự có cách. Rời khỏi pháo đài Cliport, chào đón nhóm người Lâm là giờ phát. Chủ yếu là anh ta đến thông báo cậu và đồng bọn sẽ không bị hạn chế hành động ở trong thành phố. Thông báo xong thì giờ mặt chào tạm biệt bọn họ vì phải quay lại với công việc của mình. Giờ mặt vừa rời đi thì cũng là lúc mà Lâm bị Mike 7TH kéo tay dẫn đi đâu đó, nên cậu cùng cô nàng đành phải hẹn với Klaus và Gian Hen rằng sẽ họp mặt ở khách sạn Goethe. Lâm bị kéo đi, lên tiếng thắc mắc, này, cô kéo tôi đi đâu thế hả? Mike 7TH vừa kéo Lâm vừa đáp, bộ anh quên đã giao kèo với tôi là sẽ mua cho tôi 3 ly cà cao rồi sao? Lâm, ơ ha, cậu quên mất tiêu vụ này luôn. Sao mấy cái vụ như này thì cô nàng lại nhớ lâu vậy nhỉ? Ghê thật. Một lúc bị mạch 7TH kéo đi, thì trước mắt hai người hiện giờ là một cái quầy hàng bán nước nhỏ nằm khá gần với pháo đài Cliport. Nhìn bề ngoài quầy nhỏ là thế nhưng những vị khách ngồi ở đây thì rất đông và náo nhiệt. Lâm và mạch 7TH ngồi vào cái bàn trống còn sót lại. Một nam nhân viên đi tới hỏi, hai vị khách nhân muốn dùng gì ạ? Lâm, cho tôi một ly cà cào nóng đi, mạch 7TH cười nói, còn tôi là ba ly. Nam nhân viên ánh mắt khiếp hãi nhìn qua mạch 7TH sau khi nghe cô nàng gọi ba ly cà cào. Lâm cười trừ gãi đầu. Anh cứ làm theo lời cô nàng này nói đi. Chết thật, đi theo cô nàng này đúng là xấu hổ quá đi mất. Bằng chứng là nam nhân viên cứ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm luôn cả cậu. Đối diện với ánh mắt đó của nam nhân viên, Lâm chỉ biết túi gầm mặt xuống để che đi sự nếu máu của mình. Nam nhân viên, được rồi, hai vị chờ chút. Nam nhân viên ghi chép xong thì quay người đi. Mạch 7TH thấy Lâm cứ túi gầm mặt xuống thì khó hiểu hỏi, anh bị sao vậy? Lâm, đi chung với cô đúng là mở mang một nhân sinh mới trong đời tôi, Mạch 7TH. 3 giờ sau, trước cửa khách sạn Goethe. Lâm không biết thời gian ở hành tinh này như nào nhưng cả bầu trời đã ngã về đêm hoàn toàn. Mà trên bầu trời đêm đó không hề có trăng sáng hay các đốm sao gì cả, chỉ có một màu xám xịt từ những đám mây mù giăng kín. Lâm, đi chơi 3 tiếng với mạch 7TH, thì thời gian hiện tại khoảng là 6 giờ đêm, cậu đoán vậy, nhưng chắc cũng chỉ khoảng tầm đó mà thôi, không hơn được. Mạch 7TH với tay, vui vẻ nói, ha ha, chúng tôi tới rồi đây. Gian Hen và Klaus đứng trước cửa khách sạn, đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng của giọng nói. Gian Hen thở dài, trở lại rồi à, có biết bọn tôi chờ lâu lắm không? Lâm, à xin lỗi nha. Tại mạch cứ dẫn tôi đến nơi này đến nơi khác trong thành phố nên hạ hạ. Glus, thật không công bằng. Lâm. Mạch 7TH nhìn Glus và Gian Hen, hỏi, mà chuyến tham quan của hai người như nào rồi, vui chứ? Glus, cũng được, chưa kể chúng tôi có làm quen được với một người ở tiệm cơ khí nở vẹ ý huyến tờ và được cô ấy chỉ cho một vài kỹ thuật mạch 7TH, ố tuyệt vậy sao? Gian Hen bước cằm, nhỏ giọng nói với cả bọn, lần ở pháo đài cờ lý buộc mọi người có chú ý đến đấng bảo vệ tối cao đó không? Mạch 7TH chống nạnh, tự hào nói, đương nhiên có để ý, đi thám hiểm lâu như vậy, khả năng quan sát của tôi dĩ nhiên cũng phải tăng lên chứ. Lật, cô để ý được thứ gì? Mạch 7TH, không có gì, một quý bà điềm tĩnh, ban đầu hơi khó tiếp xúc nhưng khi làm quen rồi thì lại thấy rất hiền dịu, chỉ là có cảm giác bà ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, lúc nói chuyện với chúng ta nhưng mắt lại nhìn về thứ gì đó xa xăm. Gian Hen, ừm, tôi cũng cảm thấy vậy, giống như trong phòng đó không chỉ có mỗi chúng ta. Lâm, vậy anh cho đó là thứ gì? Gian Hen bước cằm, đó là gì thì tôi chưa thể dám chắc được, Lật, là người tàng hình trăng. Mạch 7TH, nếu là thế thì không qua được mắt của Gian Hen đâu. Gian Hen, thôi, thứ đó là gì thì mai chúng ta bàn tiếp đi. Mạch 7TH. Ừm, cả bọn nhanh chóng cất bước vào trong khách sạn. Bên trong rất rộng rãi và sang trọng. Đi tới quầy và nhận một chìa khóa phòng từ một ông lão chủ của khách sạn này xong thì cả bọn bước vào thang máy đi lên tầng trên. Cửa thang máy mở ra, để lộ một dãy hành lang dài cùng với những cánh cửa phòng ở hai bên trái và phải. Lâm cùng đồng bọn chào tạm biệt và dành cho nhau những câu chúc ngủ ngon thì phòng ai về phòng đấy. Đóng cửa và khóa lại, Lâm cởi áo khoác ra treo lên giá móc rồi cởi giày ra và ngã lưng ra chiếc giường mềm mại. Nội thất trong phòng rất đầy đủ và tiện nghi, một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu làm cho Lâm gật đầu hài lòng trước sự thoải mái này. Lâm, mệt thật, kể từ lúc xuyên không vào đây thì chưa ngủ qua chút nào. Thôi thì. Lâm lấy chiếc điện thoại ra, lên web mở ra bài hát để trái tim không còn đau thương của Robin rồi đặt bên cạnh. Những lời hát nhạt nhẹ nhàng, êm hai phát ra làm cho cậu ngáp dài, một cơn buồn ngủ lập đến và mí mắt của cậu từ từ đóng lại rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Chương 17, kết đồng minh. Chương 17, kết đồng minh. Ngày hôm sau, 5 giờ rưỡi sáng. Rầm rầm. Tiếng đạp cửa liên tục vang lên ầm ĩ, nghe được tiếng động này, Lâm không khỏi mở mắt còn hơi buồn ngủ của mình ra và nhìn về phía cánh cửa phòng. Lâm, cái gì mà ồn ào quá vậy? Bất mãn nói một câu, Lâm rủi rủi mắt, ngồi dậy và vội mang giày vào rồi tiến về hướng của cánh cửa. Định mở cửa ra nhưng bỗng cậu nhìn thấy một mâu giấy trắng ở phía dưới chân nên cậu khựng lại mà nhặt mâu giấy lên. Lâm, đây là... Cẩn thận nhé Lâm. Nhìn vào dòng chữ in trên mâu giấy, Lâm giật mình như nhớ ra vụ việc gì đó ở trong cốt truyện Dạ Dị Lộ Vi. Đừng có nói là... Dầm. Tiếng đạp cửa lại tiếp tục vang lên, chưa kể Lâm còn nghe mang máng được nhiều giọng nói ở bên ngoài. Trong đó có cả giọng của giờ nữa, bọn chúng muốn đạp cửa xông vào để bắt cậu. Chậm miệng một cái, Lâm nhíu mày nhìn khắp phòng để rồi cậu chú ý tới cái cửa sổ đối diện giường ngủ. Cậu nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ và mở toang nó ra, nhưng khi nhìn độ cao thì cậu có đôi chút do dự. Quên mất, đây là tầng 2 mà. Nhìn về lại phía cánh cửa, thấy nó sắp không chịu được nữa. Lâm nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi không một chút do dự mà nhảy xuống. Ầm. Cảnh Lâm vừa nhảy thì cũng là cánh cửa bị đạp văng vào trong, giờ bắt cùng các binh sĩ thiết vệ đi vào nhưng chẳng thấy một ai cả, mà chỉ thấy cánh cửa sổ bị mở toang ra. Giờ bắt, hắn đã chạy khỏi thông qua đường cửa sổ rồi. Nghe thế, các binh sĩ thiết vệ ồ ạt rời đi, tiếng bước chân nhiều tới mức vang vọng khắp cả dãy hành lang. Lâm đáp xuống đất, một cơn tê nhói truyền từ dưới lòng bàn chân lên khiến cho cậu tê cả óc. Đúng là dịp chơi ngu thật mà, may là cậu khác người thường nên chỉ nhói chút chút thôi, nếu đổi lại là người khác sau khi nhảy từ tầng 2 xuống thì cậu không dám tưởng tượng đâu vì nó thôi lắm. Lâm không muốn thử lại cảm giác giật gân này nữa tí nào, thế, nghe những tiếng bước chân đang ngày một gần, Lâm biết bọn chúng sắp ra khỏi khách sạn rồi nên cậu đội vàng chạy đi. Hắn đang chạy kìa, mau đuổi theo. Các binh sĩ thấy Lâm đang chạy ở hướng xa xa, bọn chúng vác theo vũ khí mà đuổi theo. Lâm liếc mắt nhìn ra sau thấy bọn chúng đang đuổi theo sát phía sau, cậu lấy ra khẩu súng của mình mà vừa chạy vừa phản kích. Đối diện cảnh tượng người đuổi ta chạy như này làm cho cậu hồi tưởng lại lúc bản thân mới xuyên không vào HSG. Ôi hoài niệm làm sao? Mà giờ cậu mới chú ý, tuy đã 5 giờ rưỡi sáng rồi nhưng ngoài đường vẫn khá tối, chưa kể không có đèn đường nữa nên tối càng thêm ít một năm Lâm, tối bái trưởng. Nhớ lại bộ mặt của ba đứa đi cùng không khỏi làm cho Lâm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Đồng bạn tốt thật đó, chạy mà không rủ theo nên giờ làm cậu phải rơi vào tình cảnh ngặt nghèo này. Khi gặp lại nhất định phải dành cho nhau một buổi tâm sự mỏng mới được. Cái đám chết bầm đó, thật khốn nạn. Trong khi đang chạy, Lâm tình cờ đi qua một con hẻm tối thì bỗng từ trong con hẻm đó có một bàn tay thò ra và nắm lấy cổ áo của cậu kéo vào trong rồi bịt miệng cậu lại. Mặc dù không biết là ai nhưng mùi thương này, cái bàn tay mềm mại này chắc chắn chỉ có nữ giới mà thôi. Bắt cóc trai lành à? Vì bịt miệng rồi nên Lâm chỉ phát ra những tiếng ú ớ mà thôi. Xuyệt, im lặng nào. Nghe thế, Lâm cũng ngoan ngoãn làm theo và liếc mắt nhìn ra con hẻm. Bên ngoài đám binh sĩ thiết vệ chạy dồn dập qua con hẻm, số lượng của bọn chúng rơi vào khoảng tầm 12 tên. Không ngờ để bắt cậu bọn chúng lại đông như thế. Sau khi đám thiết vệ đi qua hết không còn một ai, người bí ẩn kia mới rời tay khỏi miệng Lâm. Được rồi, nhân lúc bọn họ chưa quay lại, tôi sẽ dẫn anh tới tiệm tôi để chú ẩn không chờ Lâm lên tiếng. Người bí ẩn đó đã nắm lấy tay cậu và kéo đi. Bởi trời còn tối nên cậu chỉ nhìn được mang máng màu tóc của người này. Lâm, tóc vàng không lẽ là sẽ bàn? Tại tiệm cơ khí nở vẹn y Winter. Dẫn Lâm vào trong tiệm, người bí ẩn kia vội vàng đóng cửa và khóa lại rồi bật đèn lên. Bóng dáng người bí ẩn kia đã hiện ra rõ ràng, một người phụ nữ tóc vàng dài, quần áo ăn mặc theo phong cách nhà dốc. Lâm đoán không sai, người cứu cậu là cô nàng này. Sẽ bạn lẹn đồ, đây là tên đầy đủ của cô nàng và đồng thời là chị của tên nao cơ bắp dở kia. Sẽ bạn, anh không sao chứ? Trước lời hỏi han của cô nàng, Lâm lắc đầu đáp, tôi không sao, cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Xin được giới thiệu, tôi là Lâm, hân hạnh được làm quen với cô. Sẽ bạn cười cười, ồ thì ra là Lâm sao, tôi đoán không sai mà, chắc anh là bạn của Lật và Gian Hem nhỉ? Lúc trước tôi có nghe họ kể về anh và một cô gái tên Mạc 7TH thì ra là thế, vì cô nàng này đoán cậu là Lâm nên mới ra tay giúp đỡ, công nhận là nhạy bén thật. Ai như tên não cơ bắp kia? Sẽ bạn, mà sao anh bị thiết vệ truy bắt thế, phạm vào trọng tội gì hả? Sẽ bạn dẫn Lâm đi tới trước một cái bàn gỗ gần đó rồi ngồi đối diện nhau, cô nàng rót một ly cà cao nóng đưa cho cậu. Lâm nhận lấy nhưng chưa uống nổi, cậu thở dài một hơi nói, không phải phạm vào trọng tội gì đâu, chuyện là như này. Mới hôm qua tôi cùng với đồng bạn mình tới đây nhằm giải quyết sở kệ lạ rộng để giúp hành tinh này với có lì ạ và được bà đáp ứng, nhưng hôm nay, bà lại lật lọng vu oan bọn tôi là đám phản tặc cần phải bắt. Đấy là lý do tại sao mà cô đã thấy tôi phải bỏ chạy rồi đó. Sẽ bạn nhẹ gật đầu một cái, vậy ba người còn lại đâu, sao chỉ có mỗi anh thôi vậy? Lâm nhấp một ngụm cà cạo, nói tiếp, tôi bị tách ra rồi, chẳng hiểu nổi ba kẻ đó bỏ chạy mà không rủ tôi theo đúng thiệt là. Mà sao trách họ được, có thể tại tình hình nguy cấp nên họ chỉ kịp thời để lại cho tôi mâu giấy cảnh báo. Chắc hiện giờ, bọn họ đã an toàn ở tầng dưới rồi làm phiền cô giữ bí mật dùm nhé. Sẽ bạn, thường thì ra là thế, không ngờ có lì a lại. anh yên tâm đi, tôi và có lì ạ đã không nói chuyện với nhau, dù sao năm xưa cô ta đã đuổi tôi ra đội ngũ đấng kiến tạo nên tôi không đứng về phía cô ta đâu. Sẽ bạn và có lì ạ từng là chị em tốt của nhau trước khi có lì ạ trở thành đấng bảo vệ tối cao, nhưng một người từng chơi qua như cậu thì đã biết rõ rồi nên không nhất thiết xoáy sâu vào chuyện này. Sẽ bạn, còn về thứ sợ kệ lạ rồng mà anh nói, tôi có biết nhưng anh muốn giải quyết thứ đó thì còn quá nguy hiểm. Lâm gật đầu tán thành, ừm, cô nói không sai. Dựa vào một mình tôi thì không thể, nhưng mà chung sức thì có đó nên cô hợp tác cùng với tôi nhé. Cùng nhau giải quyết sở tệ lạ rộng để cho hành tinh này không còn thứ gọi là băng giá vĩnh cửu nữa sẽ bạn, chỉ có tôi và anh thì vẫn chưa thể đủ. Lâm khép lời, không phải một mình tôi thôi đâu, cô quên hồi nãy tôi nói là ba người đồng bạn của tôi đang ở tầng dưới sao. Sẽ bạn nghe thế thì trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Lâm không nói gì mà chỉ ngồi yên uống lấy ly cà cào nóng mà chờ đợi lấy câu trả lời của sẽ bạn. Một lát sau, sẽ bạn nở lên một nụ cười và nói, được, tôi đồng ý hợp tác với anh cùng nhau giải quyết sở tệ lạ rộng. Lâm cười nhạt trên môi, đồng minh đã kết, chương 18, chức năng sở kỳ hữu mở. Chương 18, chức năng sở kỳ hữu mở. 3 ngày sau. Đã 3 ngày trôi qua sau sự kiện trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thiết vệ bọn bạn. Tuy vậy nhưng việc truy nã Lâm và ba người đồng bạn của cậu không hề giảm đi một tí nào. Rất nhiều thiết vệ từ tuyển tiến trở về từ bờ lọ bọc và điều tra khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Điều này làm cho dân chúng ở đây không khỏi hoang mang. Hiện tại trước tượng đài hệ vệ Winter, có rất nhiều người dân đang tụ tập trước một cái bảng và trên cái bảng là 4 bức ảnh truy nã đang được dán trên đó cùng với thông báo về sự mất tích của thống lĩnh bờ Zonia. Dân chúng thấy vậy thì liên tục bàn tán với nhau về vụ việc này. Bên trong đám đông đó, Lâm đang hóa trang thành một binh sĩ của thiết vệ và đưa mắt nhìn 4 bức ảnh truy nã trên tấm bảng. Lâm, ôi trời ơi, càng nhìn vào bức ảnh truy nã của bản thân và đồng bạn, cậu càng cảm thấy vô cùng cay mắt nên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hình vẽ trên 4 bức ảnh đó không khác gì hình vẽ do đám con nít lên ba vẽ vậy, đầu thì to hơn cả cái thân, cái tay cái chân thì như quái tam. Vẽ đẹp lắm thế lạ, đúng là tỉ cả sổ của bỡ lò bọc có khác, cậu phục cô sắt đất rồi. Lâm, thôi, đi cày cấp tiếp vậy, Lâm không muốn tốn thêm thời gian nữa nên liền xoay người, chen chúc ra và nhanh chóng rời đi. Tại sao mà cậu lại có đồng phục của binh sĩ thiết vệ để hóa trang thì phải quay lại 2 ngày trước? Dưới sự giúp đỡ của sẽ bạn, cô nàng đã làm giả danh tính cho Lâm và lấy về cho cậu một đồng phục binh sĩ thiết vệ ở chỗ của giờ mặt để cậu hóa trang đi lại tự do trong thành phố. Được cô nàng nhạc dốc đó giúp đỡ tận tình như thế, cậu rất biết ơn luôn. Lâm từng bước hướng về phía cổng thành, một binh sĩ gác cổng thấy vậy thì lên tiếng, anh lại muốn ra ngoài nữa sao? Bệ. Tên giả của Lâm là Bệ Ải Mạn Nhi, không có tên. Cậu đã dùng cái tên này để đi lại tự do bên trong lẫn bên ngoài suốt ngày hôm qua nên việc binh sĩ gác cổng này biết cậu là điều đương nhiên. Lâm niềm nở nói, đúng vậy, tôi muốn tiếp tục điều tra xung quanh cánh đồng xem thử binh sĩ gác cổng kia. Nghe thế thì không hề nghi ngờ gì, anh siêng năng thật đó, vậy anh mau đi đi để lỡ tuyết lại rơi. Lâm không nói gì mà chỉ gật đầu một cái và đi ra khỏi thành. Tại cánh đồng tuyết, đúng như tên gọi, khắp cả vùng này vẫn vậy kể từ lúc cậu cùng đồng bạn tới đây, vẫn một màu trắng xóa đó mà không hề thay đổi chút nào. Trên bãi tuyết, những tiếng súng vang lên không dứt, phá tan bầu không khí tĩnh mịch tại nơi này. Tiêu diệt được một ảo ảnh lửa thiêu, ngài nhận được 10 hạt, chúc mừng ngài đã lên được LV3, ngài nhận được 100 ngọc ánh sao Lâm, mất 2 tiếng, lên được LV3 rồi. Sau nhiều buổi cày điên cày khủng, cày suốt sáng đến tận tối thì cuối cùng đã lên được LV3. Mệt chết buồn thiếu ra rồi. Lâm ngồi bật xuống, dựa lưng vào một tảng đá gần đó mà nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu tháo mặt nạ xuống và lấy ra bình nước đeo bên hông mà uống. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, trời lạnh mà uống thức uống nóng đúng là bá cháy bọ chét. Thông báo Lâm, thửm. Ngài đã lên được LV3. Chức năng sở kỳ hiệu đã mở khóa, hãy mau chóng tìm hiểu nghe được thông báo này, Lâm bất ngờ không thôi. Cậu nhanh chóng cất cái bình nước bên hông rồi mở ra bảng trạng thái mà kiểm tra. Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố hắc ám, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV3, 0-1000, tấn công, 90 phòng thủ, 97 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn thiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phản trận. Vật phẩm: súng lục đệ dệt ẻ á lệ, độ bền 55, nó đánh sáng, chưa có di vật, chưa có ngọc ánh sao, 200, Lâm, thay đổi rồi. Cậu không một chút do dự nhấp vào từng bộ kỹ năng trên hiện trên bảng để tìm hiểu về nó. Thiên phú, gió gào thét, mỗi phát bắn thứ 3 sẽ gây thêm 15 sát thương nguyên tố phong. Bí kỹ, cường hóa các chỉ số tăng thêm 5 trong 5 phút đồng hồ. Chiến kỹ, cuốn trôi, tụ một phát bắn uy lực gây 110 sát thương, 60 chỉ số tấn công, và gán hiệu ứng bảo mòn cho kẻ địch bị bắn trúng. Ngoài ra những kẻ xung quanh, tối đa 3, sẽ phải chịu 50 sát thương nguyên tố và hiệu ứng bảo mòn tương tự. Tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phàm trần gồm 2 tuyệt kỹ, thời gian hồi 30 phút. Tuyệt kỹ thứ nhất vũ độ chân không, sau khi sử dụng, ngay lập tức bước vào hình thái chân không 20 phút và tung ra các nhát cắt nguyên tố bằng tay mà không cần phải sử dụng vũ khí để làm vật dẫn. Trong hình thái này người sử dụng được tự do bay lượn, tăng thêm 12 xuyên kháng, mỗi nhát cắt tung ra sẽ gây 120 sát thương nguyên tố, 90 chỉ số tấn công và tích tầng loại vũ. Khi đạt đủ 10 tầng loại vũ, 5 nhát cắt một loại vũ sẽ mở phong ấn cho tuyệt kỹ thứ hai. Tuyệt kỹ thứ hai vũ độ phàm trần, ngưng tụ ra một quả cầu, gây 250 sát thương nguyên tố, 45 chỉ số tấn công và gán hiệu ứng bảo mòn lên những kẻ địch bị chịu ảnh hưởng. Lưu ý, khi sử dụng xong thì tầng loạn vũ sẽ bị rẽ sệ trở lại ban đầu. Lâm hai mắt sáng rực như sao khi nhìn vào các dòng miêu tả của 4 cái kỹ năng mà bản thân nhận được. Ôi rồi ôi, cứ tưởng phải lên level cao hơn chút nữa để mở khóa kỹ năng chứ, không ngờ luôn. Ý trời chăng? Lâm vui vẻ đóng lại bảng trạng thái, cậu đứng dậy và phủi hết đống tuyết dính ở dưới mông. Lâm, hôm nay về sớm vậy đeo lại chiếc mặt nạ, cậu quay trở lại về hướng của thành bờ lọ bọng, vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo. Thành bờ lọ bọng, tại tiệm cơ khí nở vẽ y Winter. Lâm, tôi về rồi đây, cậu mở cửa bước vào trong và đóng lại. Xe bên tay đang bận sửa chữa lò sưởi, nhưng không quên cất tiếng, chào mừng trở lại, hôm nay có thu hoạch được gì không? Lâm tháo mặt nạ xuống, cười đáp, nếu là tin tức thì không, còn nếu là thu hoạch của riêng tôi thì có đó sẽ bạn. Ồ vậy tiếp theo anh định làm gì? Lâm bước cảm, ngẫm nghĩ một hồi, thường tối nay tôi dự định sẽ xuống thử tầng dưới xem sao, không biết ba người Glus, mặt 7TH, Gian Hen và cả bờ Johnny à nữa, bọn họ ở dưới đó đã tới giai đoạn nào rồi nhỉ? Ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có một cách duy nhất là phải lén lút xuống đó để kiểm tra xem sao thử mà thôi. Sẽ bạn đặt tua vít xuống, nghiêm túc hỏi, anh đã chắc chắn với ý định đó rồi chứ? Lâm gật đầu, ừm, tôi đã chắc chắn rồi, sẽ vàng khét lời, vậy tôi nghĩ anh cần phải chuẩn bị vài thứ đó. Vào lúc 23 giờ rưỡi tối. Sẽ bạn, đây, anh nhận lấy cái này đi, tôi nghĩ anh sẽ cần nó đó. Sẽ bạn đưa cho Lâm một cái bạ lộ và một cái đèn tin, bên trong chiếc bạ lộ chứa cái gì cậu không biết nhưng cá chắc sẽ có lúc sử dụng đến. Vì thế không hề nghĩ ngợi gì, cậu nhận lấy bạ lộ và đeo lên, cảm ơn cô, tôi đi đây sẽ bạn, ừm, cẩn thận đấy nhé. Anh hiện tại không có ngụy trang đâu đó. Lâm gật đầu một cái rồi mở cửa bước ra khỏi tiệm cơ khí, nhìn ngó xung quanh không thấy thiết vệ nào xung quanh đây thì cậu đã nhanh chân chạy đi. Bên ngoài trời rất tối và lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi từng hạt xuống hòa lẫn vào nền đất. Lâm dùng chiếc đèn tin mà sẽ bạn đưa cho để dọi đường đi nước bước, nhưng khi qua một ngã cua cậu đã vội tắt đèn tin đi và núp vào trong một góc khuất vì cậu nghe được tiếng bước chân. Đúng như cậu đã đoán, có một số ít binh sĩ của thiết vệ bợ bạc vẫn còn thức và đang đi tuần tra khắp trong thành chờ đợi tên đó đi qua, cậu mới thừa cơ hội chạy đi mà không hề gây ra một tiếng động nào. Một lúc sau, Lâm đã tới được bậc thang dẫn tới khu phía dưới. Cậu nhớ lúc sáng đi qua có thấy một binh sĩ canh gác ở đây nhưng giờ lại không thấy đâu cả. Thanh niên đó làm việc như này thì chết dở rồi. Cơ hội tới tay, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới. Chương 19, Glus, nhớ cậu quá, Lâm. Chương 19, Glus, nhớ cậu quá, Lâm. Những tiếng bước chân hối hả cứ vang lên trong đêm, đó là tiếng bước chân của Lâm đang bước xuống các bậc thang dẫn xuống tầng dưới. Ánh đèn nhàn nhạt từ cái đèn tin cậu đang cầm trên tay soi dọi đường đi. Đáng lẽ là có xe cắp để đi xuống đó cơ, nhưng xe cắp đó đã bị tạm ngừng rồi nên không thể dùng được. Lâm, ngoá bước xuống khi nào nữa vậy, mỏi chân lắm rồi đó, đi xuống suốt 10 phút đồng hồ rồi đó, tới khi nào mới tới nơi vậy trời? Lâm, thường hình như phía trước có ánh sáng, không nhầm được, phía trước có ánh sáng. Lâm thấy vậy thì khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn lên. Cuối cùng đã thấy rồi. Cậu tăng tốc lên, tiếp cận thứ ánh sáng trước mặt càng lúc càng gần hơn và rồi cậu xông vào thứ ánh sáng đó. Lâm, ra rồi. Không biết khu này là khu nào nhỉ? Lâm đưa mắt nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Khu phố ngầm này mang một bầu không khí u ám, ẩm ướt và thiếu thốn. Nhà cửa cũ nát, hoang tàn trái ngược hoàn toàn với tầng trên. Nhìn lên trên thì không còn là đám mây với bầu trời nữa, mà nó là đất và đá mà thôi. Thứ duy nhất ban cho nơi đây ánh sáng là ngọn đèn dập dờn bên đường. Còn phía sau, nơi mà cậu vừa đi ra là một kiến trúc to lớn có tên là Loi Trung Tâm. Đây là kiến trúc kết nối giữa khu tầng trên và tầng dưới, muốn đi lên hoặc đi xuống thì sẽ thông qua thứ này. Nhưng đó là lúc trước, hiện tại thì hai khu vực đã tuyệt giao với nhau rồi nên không dùng đến trừ việc vận chuyển thủy ngầm. Về phần thủy ngầm là gì thì nó là loại khoáng thạch có thể tỏa nhiệt. Từ khi tầng trên và tầng dưới bị phong tỏa thì chỉ có thủy ngầm là được phép giao dịch, bên trên nhận thủy ngầm còn bên dưới thì nhận vật tư. Nói dễ hiểu là thứ thủy ngầm này thường dùng để làm lò sưởi ấy. Lâm gãi đầu, nó nghiêng qua lại, thường không có bóng dáng của người sống, đây đâu phải thị trấn mà ba người kia ở lại đâu, chẳng lẽ đây là thị trấn Dài Ít? Đúng, có tiếng bước chân của thứ gì đó vang lên truyền vào tai Lâm làm cậu cau mày cảnh giác, vội rón rén núp sau một cái thùng gỗ. Bóng dáng của ảo ảnh lửa thiêu và một thực thể lơ lửng có tên kẻ dệt lá số ảo xuất hiện ra, hai bọn chúng nhìn ngó xung quanh rất kỹ như thể đang tìm con mồi của mình. Lâm thấy vậy, cậu nhanh trí vòng ra sau lưng hai kẻ đó, lấy ra cây súng để dẹt ẻ ạ lệ chỉa về hướng của kẻ dệt lá số ảo. Không chơi đối diện được thì chơi đánh lén. Chiến kỹ, cuốn trôi. Tại nòng súng tích tụ ra một đốm sáng, cậu bóp cò một cái thì đốm sáng đó được bắn ra. Đốm sáng đó lao với một tốc độ xé gió rồi xuyên thủng qua lồng ngực của hắn. Vì đòn đánh quá bất ngờ nên kẻ dệt lá số ảo không kịp chuẩn bị gì mà bị đánh bại và tan biến vào hư vô. Chúc mừng ngài tiêu diệt được kẻ dệt lá số ảo. Nhận được 55 ảo ảnh lửa thiêu thì ở bên cạnh kẻ dệt lá số ảo bị ảnh hưởng bởi cơn cuồng phong do đòn chiến kỹ ảnh hưởng tới nên đã bị hất văng. Lúc ảo ảnh lửa thiêu đứng dậy, định dùng cây dịu cán dài chống trả lại nhưng chưa kịp thì cây vũ khí hắn không biết tại sao mà vỡ vụn ra. Cả cơ thể hắn thì bị một cơn đau thấu xương tác động tới, cơn đau này như có những cơn gió đang gặm nhấm từng tế bào trong người hắn vậy. Ảo ảnh lửa thiêu hét lên một tiếng đau đớn do to. Lâm hốt hoảng khi nghe tiếng hét đó, vì tiếng hét này sẽ thu hút nhiều quái vật khác đến đây. Mặc cho hắn cứ hét, cậu nhanh chóng vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, chứ ở lại thêm vài phút nữa thì chỗ đó sẽ tràn ngập đủ loại quái vật tề tụ lại. Cái mạng nhỏ này cần phải bảo tồn. Lâm, thư chờ bổn đại gia đây trở nên mạnh hơn thì bổn đại gia sẽ chấp hết các ngươi. Cứ thế, Lâm lang thang khắp mọi ngõ ngách trong thị trấn Dài Ít. Cậu không ngờ nơi này lại rộng lớn thật, sao khác trong game quá vậy? Bộ không thể nhỏ hơn được à? Mệt thật đó, hết xuống bậc thang rồi giờ lại tới lượt tìm đường sen lẫn lén lút. Quái chạy lấy đất, còn bản thân cậu thì lạc đường không biết đi hướng nào để rời khỏi cái thị trấn khốn nạn này. Tuyệt quá là tuyệt vời. Lâm lúc này không biết nên đi đường nào nên chỉ biết ngồi chồm hổm trong một cái góc khuất mà ngẫm nghĩ, còn kế bên cậu là cái xác của ảo ảnh đệ vệ Hunter. Cậu có ý định là sẽ giết thứ này xong rồi tháo lớp giáp của hắn ra để hóa trang vào để lẫn trốn vào đám quái, nhưng tiếc hay, tháo không được. Đang mãi mê suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi hiểm cảnh này thì bỗng Lâm nghe thấy tiếng súng lẫn tiếng vang của kim loại vang lên. Mấy thứ âm thanh đó đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Lâm, là bọn họ. Các vị cứu tinh đã tới rồi. Một tia hy vọng đã len lói lên, biểu cảm của Lâm rạng rỡ hẳn lên. Vì thế, cậu đứng bật dậy rồi chạy về phía hướng phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, Lật dùng gậy bóng chảy đánh tan tạo vật xương giá thành công, khe nói, nơi này nhiều quái vật của danh nước thật đó, nơi nào cũng có. Vợ Dỗ Nhị ạ, bên tôi xử lý xong, còn bên cô thì sao xẻo? Vợ Dỗ Nhị ạ nhìn sang người thiếu nữ đang cầm cây lưới hái, mái tóc dài đến eo, bộ quần áo ăn mặc giống như một con bướm. Người thiếu nữ tên xẻo nghe Vợ Dỗ Nhị ạ hỏi thì lạnh nhạt đáp, xử lý xong rồi, cô khỏi phải hỏi. Vợ Dỗ Nhị ạ lắc đầu cười cười, nhún vai một cái. Xẻo thấy vậy thì mặt nhăn mặt nhó, cô nàng hận không thể lao tới để dạy dỗ Vợ Dỗ Nhị ạ một trận. Lật đứng ra khuyên can, nào nào, bình tĩnh. Chuyện trước mắt là cần phải tìm vật tư cho nạ tạ xạ đó hai vị ạ. Vợ Dỗ Nhị ạ và Xẻo nghe vậy thì liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người họ đồng loạt hừ một cái rồi cất bước đi về phía trước. Lật thì chỉ biết cười khổ, nhanh chân đuổi theo hai người họ. Xẻo đi tới những thùng gỗ nhỏ bị xếp lộn xộn gần đó mà mở ra kiểm tra cẩn thận, một lát sau cô tức giận nói, sao không thấy gì hết vậy? Bộ quái vật biết mở thùng à? Vợ Dỗ Nhị ạ vuốt cằm nói, sinh vật của danh nước không cần vật tư của con người, mà nếu chúng có cướp đồ đi chăng nữa thì cũng không lịch sự đến vậy. Xẻo cau mày, ý cô là có người đến trước chúng ta sao? Vợ Dỗ Nhị ạ, chỉ suy đoán mà thôi, ở đó còn dấu chân để lại kia. Vợ Dỗ Nhị ạ chỉ xuống đất, một dấu chân nhỏ nhắn in dưới nền đất còn rất mới. Xeo, thường đi thôi, dù cho lật tung cái chợ này đi chăng nữa cũng phải tìm được đồ dùng cần thiết về đúng lúc này. Một tiếng động từ một cái lon rỗng vang lên tiếng len ken mỗi khi nó rơi xuống từng bậc thang. Vợ Dỗ Nhị ạ và Xeo lấy ra vũ khí và thủ thế. Vợ Dỗ Nhị ạ nhìn về hướng của bậc thang và nói, ai đó, mau lộ diện đi. Lâm lù lù xuất hiện, hai tay giơ lên cao, giọng run rẩy nói, các vị hảo hán, xin hạ vũ khí xuống đi ạ. Tôi không phải người xấu đâu, Lâm. Thấy người xuất hiện là đồng bạn của mình, Lật không kiềm được nỗi vui mừng mà thu hồi cây gậy bóng chảy rồi chạy một mạch tới và ôm chầm lấy Lâm. Lâm, cái tên này bị cái quái gì vậy? Với lại, cái bầu không khí màu hướng này là sao? Lật, cuối cùng gặp được cậu rồi, Lâm. Lâm cười trừ, nhưng trước tiên làm ơn thả tôi ra đi. Chứ cậu cứ tiếp tục ôm như này thì sẽ làm cho hai người kia hiểu lầm đó làm ơn, buông cậu ra đi tên khốn. Bầu không khí này rất dễ gây nên một sự hiểu lầm lớn đấy. Lật ôm chặt Lâm hơn, quật cường nói, không bông. Lâm, con mẹ nó, không bông thì cũng phải bông. Bùn thiếu ra còn tương lai rộng mở phía trước. Cậu dùng hai tay cố đẩy tên này ra nhưng cho dù dùng sức cỡ nào thì vẫn không đẩy ra được, cái tên tầm hồn một tuổi này. Vợ Dỗ Nhị ạ. Xeo. Chương 20, hình phạt nham, dốc, chương 20, hình phạt nham, dốc. Một lát bị Lật ôm thì Lâm cuối cùng cậu cũng đã được thả ra. Sau khi được thả, hành động đầu tiên của Lâm là xoa xoa cái lưng của bản thân, bởi lực ôm của Lật khá là chặt nên có chút đau. Hên là không gây đó. May là tên Lật đã thả ra. Chứ nếu mà vẫn còn ôm khư khư nữa thì cậu chắc chắn sẽ chôn xác tên tâm hồn một tuổi này tại đây luôn. Thứ quỷ gì đâu không á? Mà sao cậu xuống được nơi này thế? Lâm hừ một tiếng, nói, tôi lén lút xuống đây để kiểm tra tình hình mà thôi, nhưng nói gì thì nói đây cũng là một phần lỗi của cậu và hai người còn lại đó. Ba cái đám khốn kiếp, dù nhau chạy mà lại không dù cậu, rốt cuộc có phải là đồng bạn với nhau không thế? Lật đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, một mặt ngơ ngác nhìn Lâm, hả? Lâm nhìn biểu hiện này của Lật, hầm hừ nói, đừng có mà giả ngu, sao lúc đầu thoát lại không kêu tôi cơ chứ? Cậu có biết ba ngày qua tôi phải trải qua như nào không hả? Lén lút như một con chuột, tờ truy nã thì dán đầy đường làm tôi không dám hó hé ra dù chỉ là nửa cái đầu. Nhưng may mà có sự giúp đỡ của sệ vạn chứ nếu không tôi đã ngồi ăn cơm nhà nước rồi nghe Lâm kể lễ, Lật gãi đầu lúng túng đáp, à việc đó thì bọn tôi xin lỗi, nhưng mà... Lâm chỉ ngón trỏ sát vào mũi của Lật, bất mãn nói, không có nhưng nhị gì hết, chúng ta chưa xong vụ này đâu. Lật mím môi không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này. Lúc này, Xeo và Bờ Johnny ạ tiến tới. Xeo hàng dọc lên, e hèm, Lật vị này là... Lật cười cười. Giới thiệu, người này là Lâm, là đồng bạn còn lại của bọn tôi. Vợ Dỗ Nhị ạ cô chắc cũng biết nhỉ. Dù gì hai người đã từng gặp mặt qua tại văn phòng của đấng bảo vệ tối cao rồi. Vợ Dỗ Nhị ạ nhẹ gật đầu, ừm Xeo bước cằm, ánh mắt của cô nhìn Lâm từ trên xuống dưới, đánh giá, thoát được khỏi sự truy lùng, lén lút xuống tận đây thì chắc cũng không phải là người yếu kém gì tốt, tôi thưởng thức anh rồi đó. Thưởng thức gì má trẻ? Xin má trẻ bất khủng dùng cái. Từ từ con đã, Lâm như thể ngộ ra được điều gì đó. Không lẽ câu thưởng thức trong miệng Xeo có ý nghĩa là kết giao sao? Đúng là tục ngữ của những người giang hồ lăn lộn tại thành phố ngầm có khác. Lâm đưa mắt nhìn ba người Lật, Vợ Dỗ Nhị ạ và Xẻo, thừa biết nhưng vẫn hỏi, ba người đến đây làm gì thế? Lật giải thích, bọn tôi đang tìm vật tư cho phòng khám của nạ tạ xạ, về phần người này là ai thì chừng nào xong việc thì tôi sẽ kể rõ hơn cho cậu nghe. Lâm không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Xẻo, được rồi, cho chuyện tới đây thôi. Chúng ta mau lần theo dấu chân kia đi. Lật, Vợ Dỗ Nhị ạ gật đầu đi theo Xẻo. Lâm thì chỉnh lại cái bạ lộ đang đeo xong rồi thì cậu cũng cất bước theo sát phía sau. Một lúc lần theo dấu chân để lại dưới đất kia, cả đám đã phát hiện ra một cậu bé đang núp sau một cái sạp bán hàng cũ nát. Xeo nhận ra cậu bé này, cô liền tức giận nói, Ezit, uy nhỏ này, sao em lại chạy đến đây thế, có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả? Cậu bé tên Ezit hoảng hốt đôi chút, nhưng vẫn cố cãi lại, tôi muốn đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến mấy người?
Xeo, em giấu vật tư ở đây đúng không?
Giỏi đấy, nhưng nếu như chị không giải quyết hết đám quái vật lang thang thì em tính làm sao đây?
Cứ trốn miết tại chỗ này sao?
Ezit có chút ấp úng, ai cần mấy người lo chuyện bao đồng cơ chứ?
Tôi vốn sắp rời khỏi đây rồi, đâu cần mấy người giúp làm gì?
Xeo hai tay khoanh trước ngực, hừ một tiếng, còn cứng miệng được à? Thế nói nghe xem, em định mang những miếng nẹp này ra khỏi đây trước mặt bọn quái vật như thế nào?
Ezit, cái này sẽ luôn có cách mà.
Lật lên tiếng khuyên ngăn, được rồi Xeo, đừng làm khó em ấy nữa, dù gì em ấy cũng còn nhỏ mà.
Xeo, đừng bị nó dụ, tên tiểu quỷ này là kẻ trộm có tiếng đấy.
Nếu nhớ không lầm thì bộ quần áo của tên tiểu quỷ này là trộm từ người khác, có đúng không Ezit?
Ezit, đó là.
Xeo, khai thật đi, em cần miếng nẹp và vải làm gì?
Chị cần những thứ này để đi cứu người đó. Ezit im lặng một lát, khẽ nói, 200.
Xeo, hả?
Ezit, 200 CN.
Xeo hơi cau mày lại, đùa đấy à, em dám ra giá với chị luôn sao?
Lật mò mấp túi ngoài và túi trong, ôi trời, tôi không có một xu dính túi luôn.
Vợ rồi nị ạ, tôi cũng không có mang theo ví của mình Lâm.
Ồ, vậy mọi người chờ tí nhé.
Để tôi xem thử trong chiếc bạ lộ mà sẽ vạn đưa có gì bên trong. Trước ánh mắt khó hiểu của cả ba người họ, Lâm đặt chiếc bạ lộ xuống, mở nó ra và thò tay lục lọi.
Cậu cũng khá tò mò, không biết sẽ vạn bỏ những thứ gì ở bên trong.
Món đồ thứ nhất mà cậu lấy ra là một cái lò sưởi dạng siêu nhỏ. Nếu là đặt vật này ở trong phòng thì thôi rồi, nhưng hiện tại thì chưa cần thiết cho lắm nên cậu cất lại vào bạ lộ mà mò để tìm vật khác. Món thứ hai mà cậu lấy ra là một quả bóng tròn tròn có hình sét bằng cái nắm tay, chưa kể trên quả bóng còn có một cái chốt để rút nữa, nhìn biết đây là bom rồi nhưng mà không biết là bom gì thôi.
Lâm lại bỏ quả bom đó vào chiếc bã lộ rồi tiếp tục lục lọi, ngoài hai thứ nãy ra thì có nhiều thứ mới lạ lắm luôn.
Một lúc sau, cậu lấy ra một cái ví và mở ra, bên trong ví có khoảng hơn 2.000 CN.
Sẽ bạn phong khoáng thật đó.
Lâm, tôi tìm được ví rồi nè mọi người.
Ba người plus, Bozoni ạ và Sẹo đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.
Lâm, 500 CN của em đây, nhớ giữ cho cẩn thận đó. Cậu đặt 500 CN vào lòng bàn tay Ezit.
Ezit nhìn chằm chằm số tiền trên tay mình, hốt hoảng nói, 500.
Nhưng mà em chỉ nói là, Lâm nói nhỏ đủ để Ezit nghe, suýt, mau dùng số tiền này để giúp bố em đi.
Nhưng phải nhớ là đừng đi trộm vật nữa đó nghe chưa.
Ezit nghe vậy thì nắm chắc số tiền, nhanh chóng gật đầu,
vâng, cảm ơn anh, em xin hứa.
Lâm cười cười, vậy là khế ước của chúng ta thành lập rồi nhé, ai dám phá vỡ khế ước thì sẽ bị hình phạt nham đó. Ezit toát mồ hôi đầm địa, liều chết gật đầu, em hứa.
Nói xong, Ezit lấy gói nẹp và gói vải ra đưa cho Lâm.
Lâm nhận lấy rồi chỉ cho Ezit phương hướng an toàn để rời khỏi thị trấn Dài Ít. Lúc đầu thì cậu không nhớ mặt, nhưng khi lần theo tới chỗ của ba người Clus thì đã nhớ ra rồi. Giờ Lâm có thể tự hào nhận bản thân cậu là thổ địa tại thị trấn Dài Ít này rồi.
Đang chìm đắm trong cơn tự sướng của mình, bất chợt Lâm bị ngón tay Clus chọt chọt vào vai.
Lâm nhìn sang, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao?
Clus giọng điệu thắc mắc, à ừm, hình phạt nham nay cậu nói là gì vậy?
Nghe lạ quá à?
Nghe lạ.
À đúng rồi, ở HS giờ có biết gì về thứ này đâu, nên dùng để hù cũng hay ho đấy chứ.
Lâm nở một nụ cười thân bí, nhẹ giọng nói, cái này đó hả, thì hai bên đã lập khế ước bằng cách hứa với nhau rồi thì phải tuân theo, chứ một trong hai mà đi trái với lời hứa thì sẽ bị một quả thiên thạch to trà bá lửa tung thẳng vào đầu đó. Bờ Johnny ạ và Sẹo thì run dậy, nuốt nước bọt một cái.
Lật thì toát mồ hôi như mưa, giọng điệu lắp bắp, thật thật vậy không?
Lâm mỉm cười, vô vai Glus, ai biết được cơ chứ Glus, đáng sợ quá.
Chương 21, cặp này xịp chắc rồi.
Chương 21, cặp này xịp chắc rồi.
Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi không nói nên lời của Clus thì Lâm có chút buồn cười, nhưng cậu không có cười ra thành tiếng mà cố gắng nhịn xuống.
Đúng là đứa trẻ tâm hồn một tuổi có khác, ngốc dã man.
Với lại ngoài Clus ra thì hai cô nàng Bờ Johnny ạ và Sẹo có biểu cảm ý hệ tên tâm hồn một tuổi không khác là bao.
Thôi cố nhịn cười chứ biết sao bây giờ.
Sẹo, à ừm được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Lâm đeo lại chiếc ba lô, cười nói, mọi người đang hướng tới viện trẻ mồ côi đúng không?
Clus gật đầu, ừm, đúng vậy.
Chắc ở đó sẽ có thêm vài vật tư cần thiết cho phòng khám. Lâm đưa ngón tay lên chỉ về hướng của một con hẻm, nói, vậy đi đường đó đi.
Con đường chính của chợ đã bị chặn lại rồi, nếu muốn tới đó thì bắt buộc phải đi vòng qua con đường mua sắm mới được. Bờ Johnny ạ thắc mắc hỏi, bộ sẽ bạn không đưa cho anh thứ gì như băng gạc trước khi xuống đây à?
Lâm, lúc nãy tôi lục lọi thì có thấy băng gạc, nhưng ít lắm chỉ có 3 cuộn mà thôi, còn côn y tế thì có 2 chai không thể trách được sẽ bạn được. Chắc cô ấy đã lường trước được cậu sẽ gặp lại được những người quen sớm thôi, nhưng không thể nào trang bị đầy đủ vật tư y tế cho cậu được trước khi xuống.
Với tình hình ở tầng trên hiện tại thì càng khó hơn, việc có băng gạc và cồn y tế thì đã may mắn lắm rồi.
Bờ Johnny ạ, thì ra là vậy.
Xeo bước cằm, đi vòng qua con đường mua sắm sao, tôi có chút ấn tượng với con đường đó đấy.
Lật hai mắt sáng rực, vui vẻ nói, và không ngờ cậu lại đưa ra một ý kiến hay như vậy luôn đó.
Cái tên này bộ không thấy hai đầu của con đường chợ này bị chặn hết hai bên rồi sao?
Hay thật, mà thôi kệ tên Clus này đi vậy, cậu lười giải thích.
Lâm vỗ nhẹ vào vai Clus vài cái, ánh mắt thương cảm nhìn tên này, cậu đúng là ngốc hết phần của thiên hạ.
Clus. Để có thể tới được viện trẻ mồ côi, nơi mà Sẹo từng sống thì phải đi vòng qua con đường mua sắm. Tuy vậy trên đường đi tới đó chẳng hề êm xuôi tí nào cả, quái vật chạy đầy đường nên có mất đôi chút thời gian.
Nhưng chẳng sao cả, ba người Clus, Bờ Johnny ạ và Sẹo đã mạnh rồi mà giờ còn có thêm cậu vào đội nữa thì đúng là hủy diệt bọn quái luôn.
Khoảng tầm 20 phút sau, cậu cùng với ba người họ đã tới được viện trẻ mồ côi. Ở đây mặc dù đã được bỏ hoang từ rất lâu rồi nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Xích đu, cầu trượt cũ kỹ và dỉ xét không ít, các thùng gỗ thì lộn xộn nằm khắp trên nền đất. Xeo nhìn ngó xung quanh, hoài niệm nói, không ngờ ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều. Nếu như lúc đó mọi người đoàn kết lại để chế ngự danh nước nói không chừng chúng tôi cũng không cần phải dọn nhà đi nơi khác được rồi. Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm đi. Lâm cùng Plus và Bờ Johnny A đồng loạt gật đầu tán thành rồi mau chóng chia nhau ra lật tung những thùng gỗ có ở đây. Chỉ cần thứ mở được thì không thoát khỏi được tầm mắt của bọn họ, còn nếu không mở được thì phá. Xeo, tìm thấy rồi. Một hồi sau đó, Xeo đã tìm thấy ba thùng gỗ có chứa vật tư mà Nạ Tạ Xạ đã giao cho. Xeo, hay quá, gần như không hư hại gì. Nạt có lẽ không ngờ tới, vật tư mà cô ấy cất giấu nhiều năm nay vẫn còn nguyên vẹn Bờ Johnny A. Các thứ khác thì không sao, nhưng đối với quần y tế thì phải nên kiểm tra hạn sử dụng, nếu quá hạn thì sẽ không dùng được đâu. Xẹo, cô nói cũng phải, để tôi lấy vài bình để kiểm tra thử. Xẹo không người xuống, cầm vài bình lên kiểm tra hạn dùng, nhưng trong lúc kiểm tra thì cô chú ý thấy có một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh đó có một con cú mèo đang bay trên đầu của một con thỏ trắng. Xẹo cầm quả cầu thủy tinh lên, nghi hoặc nói, thứ gì đây trời? Vợ Johnny A mở to mắt ngạc nhiên, cô nhận ra thứ đó, đó là món đồ thở nhỏ của tôi. Xẹo, thở nhỏ sao? Cô chắc chứ? Lúc nhỏ cô từng ở đây sao? Vợ Johnny A sực nhớ ra một điều gì đó, vội nói, tôi nhớ ra rồi. Lúc nhỏ đấng kiến tạo đã mang tôi đi, trước khi tôi được đại nhân có Lý A nhận nuôi, tôi đã từng ở đây, tôi là người của thành phố ngầm. Xéo bất ngờ, không thôi, cô là người của thành phố ngầm. Không đúng, cô nói có Lý A, cô là con gái nuôi của đấng bảo vệ tối cao sao? Vậy, vợ Johnny A, đúng vậy, tôi là người thừa kế do đấng kiến tạo chỉ định, tôi sẽ trở thành đấng bảo vệ thống lĩnh bờ lò bọc lật. Không ngờ tới, trước lời nói đó của vợ Johnny A làm cho Xéo rất bất ngờ không nói được lời gì, lật bên cạnh cũng không kém là mấy. Lâm thì khác, cậu vô cùng bình ổn, chẳng có tí gì gọi là ngạc nhiên trên khuôn mặt cả. Vợ Johnny A đặt tay lên một bên đầu, xoa xoa, tại sao tới giờ tôi mới nhớ ra chứ, ký ức thở nhỏ của tôi còn mơ hồ quá, có thể là do lúc đó cô còn quá nhỏ. Vợ Johnny A, đấng kiến tạo có nói, việc tuyển chọn người đấng bảo vệ kế thừa sẽ tiến hành trên toàn cõi bờ lò bọng, ngắn thì vài năm còn dài thì chục năm. Trong quá trình đó, mỗi đứa trẻ ở cả tầng trên lẫn tầng dưới đều sẽ được kiểm tra, và chỉ duy nhất có một đứa trẻ là đủ tư cách sẽ được chọn. Tôi hình như đã được chọn, sau đó được dẫn lên tầng trên. Xẻo hai tay quanh trước ngực, khẽ nói, những đứa trẻ trong viện trẻ mồ côi luôn đến rồi đi, không ngờ đấng bảo vệ tối cao kế thừa lại xuất. Thân từ đây không biết Nat có biết chuyện này không, nếu cô ấy biết thì không lẽ cô ấy giấu tôi sao? Vợ Johnny A lắc đầu, tôi nghĩ cô ấy không biết đâu. Cuộc tuyển chọn đấng bảo vệ kế thừa diễn ra trong bí mật, đứa trẻ được chọn phải rũ bỏ quá khứ cho nên tôi mới trở thành con gái của đại nhân có Lý A. Trừ việc là người kế thừa ra, tôi không có thân phận gì khác cả, vẫn còn kém quá xa. Mỗi ngày đều chứng kiến các binh sĩ hy sinh trong danh nước, nhưng lại không quyết tâm thay đổi suy nghĩ của mẹ. Tôi rõ biết cuộc sống khổ sở ở tầng dưới mà không giúp được gì, quê nhà trở nên như này tôi cũng không hay biết chuyện gì. Âm điệu mà Bờ Johnny A phát ra rất nhẹ nhàng, nhưng vậy vẫn không giấu được cảm xúc buồn bực lẫn tự trách bên trong. Lâm có chú ý thấy ở khóe mắt của Bờ Johnny A đang có dấu hiệu rưng rưng, không biết Lật và Xẻo có chú ý thấy hay không. Chắc có thể là có chăng. Bờ Johnny A túi gầm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lại, cho đến giờ, tôi vẫn không bảo vệ được thứ gì cả. Một người như tôi sao lại được chọn cơ chứ, sao tôi có thể gánh vác được. Xẻo thở dài một hơi, cô nói đủ chưa? Vợ Johnny A ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Xẻo, sao? Xẻo, khóc lóc cong sòm, phiền chết đi được. Vợ Johnny A, tôi. Xẻo, sao? Nói vài câu thì tưởng tôi đồng cảm. Cô có thể trốn trong cung điện nghĩ ngợi lung tung, ra tiền tuyến cũng không cần phải liều mạng. Vậy còn người của thành phố ngầm thì sao? Bữa đói bữa no, sống được là may lắm rồi. Dù cho cơ hội rất nhỏ, vẫn phải soi đường dẫn lối cho họ. Câu này cô nói đúng không? Cô muốn bảo vệ mọi người sao? Vậy cô không định làm gì ngoài khóc lóc cả? Lời chỉ trích của Xẻo như làm cho Vợ Johnny A ngộ ra. Cô trầm ngâm một hồi rồi nói, đúng vậy, than thân trách phận không giải quyết được gì, cảm ơn cô, Xeo. Những lúc tôi suy nghĩ tiêu cực, xung quanh đều sẽ có người an ủi, nhưng không có một ai dám cảnh tỉnh tôi như cô Xeo. Ừ, tôi không biết an ủi đâu, nhưng đánh cho cô tỉnh ra thì có đánh bao nhiêu lần cũng được. Bờ Johnny A mỉm cười, ánh mắt long lanh như nước nhìn Xeo không rời. Lật thấy không khí hơi lạ, thủ thỉ vào hai Lâm, nẹ Lâm, không khí xung quanh bọn họ trông lạ lạ quá vậy. Lâm, tên con nít như cậu thì biết cái quái gì lật. Mặc kệ tên Lus, Lâm lặng lẽ giơ ngón cái lên tặng cho Xẻo một like, nói gì thì nói cậu xịp cái cặp Bờ Johnny A và Xẻo chắc rồi. Dù cho cậu không phải là người thích du lịch nhưng phải công nhận rằng nhìn bộ mắt vãi cả nhái. Chương 22, cỡ lạ dạ, em lọ lì đi chân trần. Chương 22, cỡ lạ dạ, em lọ lì đi chân trần. Mặc kệ cho Lus đang nếu máu khi bị Lâm nói vậy, cậu xách theo bạ lỗ quay người bước đi nhường bầu không khí này lại cho hai người Bờ Johnny A và Xẻo. Để hai cô nàng này nói chuyện đi, cậu phải đi gặp một em lọ lì đi chân trần cái đã. Mà nói trước luôn nhé, cậu chỉ thích mấy cô bé dễ thương thôi chứ không phải cậu là lọ lại cồn gì đó đâu nha. Lật vội đuổi theo Lâm, chạy đến bên cạnh hỏi, cậu đi đâu vậy Lâm? Lâm, đi tìm thuốc giảm đau, bộ cậu quên rồi hả? Lật, à, vậy cho tôi đi theo với. Lâm, sát bên viện trẻ là một cánh cổng bằng lưới đang mở toang ra để lộ bậc thang dẫn đi xuống. Cậu cùng với Lật sát vai nhau mà từng bước đi xuống. Mới vừa chỉ bước được có 8 bước thì có một tiếng động nhỏ kèm theo là một tiếng nói của một cô bé đang thủ thị. Đây rồi, chính là giọng nói của em lọ ly chân trần. Lật, tiếng nói này đi xuống tôi Lâm. Không chờ Lâm phản hồi, cậu đã bị Clark kẹp tay kéo xuống. Tới nơi thì thấy một con robot bốn chân và như đèn giao thông đang cùng một cô bé mái tóc trắng dài, bàn chân trần và thân hình nhỏ nhắn, khoác bên ngoài là một cái áo khoác lớn màu đỏ đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong những thùng gỗ vươn vãi khắp dưới đất. Nghe được tiếng bước chân lạ, robot cảnh vệ quay lại nhìn rồi lên tiếng, "Cảnh báo, cảnh báo." Phát hiện mối đe dọa, cô bé tóc trắng kia nghe thế thì hoảng hốt quay người lại. "Clark, chờ đã, bọn tôi không có ác ý." Robot cảnh vệ, bảo vệ cỡ lạ dạ, khởi động chế độ phòng thủ. Cỡ lạ dạ vội lên tiếng cản lại, "Tarkin, đừng, dừng lại đi. Tôi đã từng gặp qua người này rồi, hình như không phải là người xấu." Robot cảnh vệ, nhận lệnh hủy bỏ mục tiêu, tắt chế độ bảo vệ. Clark thở phào một hơi, hú hồn, cứ tưởng phải đánh nhau chứ. Lâm liếc nhìn Clark một cái rồi nhìn sang cỡ lạ dạ, đúng lúc cô bé cũng nhìn cậu nên bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt màu hồng nhạt của cỡ lạ dạ long lanh làm sao, nhưng hình như ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một sự cảnh giác không hề nhẹ của cô bé đối với cậu. Cũng phải thôi, một người lạ hoắc như cậu thì không cảnh giác mới là lạ đó. Mà nói gì thì nói bị một em lọ lì cảnh giác thì có hơi đau lòng á. Lâm lấy tay che miệng, khóc không ra nước mắt, anh không phải là Oni Chan biến thái đâu. Lật chú ý tới điểm này, vội lên tiếng giới thiệu, chào em cỡ lạ dạ, đây là đồng bạn còn lại của anh. Cậu ấy là Lâm, nhìn vẻ ngoài trông ngốc ngốc vậy thôi chứ cậu ấy thông minh và tốt bụng dữ lắm Lâm. Ê tên khốn một tuổi kia, đang khen hay đang nói xấu cậu thế hả? Cỡ lạ dạ nhẹ gật đầu một cái, cảnh giác của cô đối với Lâm giảm đi không ít. Chào anh, em là cỡ lạ dạ Lâm. Ừm, chào em. Cỡ lạ dạ, nơi này nguy hiểm lắm, hai anh mau quay về đi. Plus gãi đầu, cười gượng gạo, ha ha, anh cũng muốn làm chứ, nhưng bọn anh cần phải tìm thuốc giảm đau. Cỡ lạ dạ ngạc nhiên, hai anh cũng vậy sao? Em cũng đến đây vì thuốc giảm đau doanh trại kẻ lang thang có rất nhiều người bị thương, bên đội đào mỏ cũng vậy đúng không? Nếu mọi người sống hòa thuận với nhau thì hay biết mấy. Nói xong câu cuối, ánh mắt hồng nhạt của cỡ lạ dạ được buồn đi rất nhiều. Lâm thầm thở dài một hơi, đừng nhìn bề ngoài nhỏ tuổi của cỡ lạ dạ mà đánh giá, thực ra cô bé có khả năng nhận thức và sự kiên trì đã vượt xa tuổi tác rồi. Cỡ lạ dạ là một đứa trẻ mồ côi sống rất nội tâm, dịu dàng và có trái tim trong sáng. Thứ mà cô bé này khao khát chính là một gia đình. Cô bé muốn tất cả mọi người dưới thành phố ngầm này là gia đình, vì vậy mà cô bé muốn mọi người dưới này sống hòa thuận với nhau chứ không phải là đấu tranh. Cỡ lạ dạ đưa tay vào túi, lấy ra một gói thuốc giảm đau đưa cho Clark, "Đây, anh cứ nhận lấy số thuốc này đi, hy vọng sẽ dùng được." Clark nhận lấy gói thuốc mà cỡ lạ dạ đưa, không quên hỏi, "Sở Vạn Dột có quan hệ gì với em thế?" Cái tên Sở Vạn Dột vừa thốt ra từ miệng Clark là một con robot nhận nuôi cỡ lạ dạ, có thể nói ông ta là cha của cô bé cũng được. Ông ta là di tích cổ xưa của thế giới cũ và là đơn vị điều khiển tự động còn sót lại từ thời đại của đội khai phá thủy ngầm. Khác với hầu hết những cô máy vô tri khác chỉ biết nhận lệnh thì Sở Vạn Dột ông ta đã sở hữu khả năng tư duy phức tạp. Kiểu như lúc nào cũng phải tính toán kết quả của một việc nào đó theo hướng logic nhất ý, nói chung là quá máy móc. Với lại, quan hệ giữa ông ta và tổ chức lượng ngầm rất tệ. Đứng trước câu hỏi của Clark, Cỡ Lạ Dạ thành thật đáp, "Ngài Sở Vạn Dột là người nhà của Cỡ Lạ Dạ. Em từ nhỏ đã gặp được ông ấy nuôi lớn em và cho em có một mái nhà chuyện trước đây ở khu mỏ khổng lồ. Em thật sự xin lỗi ngài Sở Vạn Dột không tin tưởng bất kỳ ai ngoài Cỡ Lạ Dạ cả, đặc biệt là các vị của tổ chức lượng ngầm Clark. Vậy sao lúc đó, Sở Vạn Dột lại muốn tấn công bọn anh?" Cỡ Lạ Dạ khẽ lắc đầu, đáp, "Sở Vạn Dột không có ý làm hại mọi người. Ông ấy chỉ tin vào kết quả tính toán của mình, ông ấy tin rằng rất khó để giao tiếp được với con người Clark." Cỡ Lạ Dạ, lửa ngầm muốn dẫn mọi người rời khỏi tầng dưới, nhưng ngài Sở Vạn Dột lại muốn mọi người ở lại dưới đây. Bởi vì theo tính toán của ông ấy, trên đó đã không còn an toàn nữa Clark, cho nên ông ta không cho mọi người rời khỏi tầng dưới sao? Cỡ Lạ Dạ, vâng, ngài Sở Vạn Dột rất cố chấp. Ngài Sở Vạn Dột nói trách nhiệm của ông ấy là bảo hộ, vì vậy ông ấy cần phải đưa ra quyết định có thể bảo vệ con người ngay vậy. Lâm lắc đầu ngán ngẩm. Bảo hộ? Sở Vạn Dột đánh giá thấp danh nước quá rồi đó. Chưa kể việc làm bảo hộ này của ông ta không khác gì là kêu người sống tầng dưới là chịu chết cả. Nhưng mà trước sau gì rãnh nứt cũng sẽ lan tới tầng dưới mà thôi. Cỡ lạ dạ biết. Lượng ngầm rất muốn nói chuyện với ngài Sở Vạn Dột, nhưng dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thái độ của ông ấy cũng sẽ không thay đổi, cho nên hãy tin tưởng cỡ lạ dạ. Em nhất định sẽ thuyết phục ngài Sở Vạn Dột, sẽ có ngày ông ấy nghe lọt tai thôi. Xèo, cỡ lạ dạ sao em lại ở đây thế? Cỡ lạ dạ vừa dứt lời thì cũng là lúc Xèo và Bờ Rồ Ni ạ xuất hiện. Cỡ lạ dạ rụt rè tốt, chị là Xèo của lượng ngầm. Em tới đây chỉ là vì... Lâm lên tiếng đáp thay, cô bé tới đây chỉ để lấy thuốc giảm đau cho những kẻ lang thang thôi. Xèo ồ lên một tiếng, sao lại tìm thuốc cho những kẻ lang thang? Họ không phải là rất có bản lĩnh sao? Sao lại để cho một cô bé chạy đôn chạy đáo thế này? Cỡ lạ dạ, dạ không không phải thế, không ai ủy thác cỡ lạ dạ cả. Chỉ là, điều kiện sống của những kẻ lang thang rất kém, nơi họ ở cũng không có bệnh viện cho nên cỡ lạ dạ muốn giúp đỡ họ, và lại, thực sự họ không phải là người xấu, mọi người chỉ muốn được sống tốt hơn thôi. Xèo. Lâm, như này đi, chúng ta chia một nửa số thuốc đi. Tôi biết đây là số thuốc của quý cô Nạ Tạ Xạ, nhưng chắc cô ấy sẽ không để bụng đâu nhỉ Xèo. Chưa kể, lúc nãy tôi có nói trong bạ lỗ của tôi có chút vật tư nên có thể bù vào ý kiến được Lâm nêu ra. Cỡ lạ dạ ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào Xèo. Xèo đặt tay lên cằm ngâm nghĩ một hồi, tôi hiểu Nạ Tạ Xạ, với một bác sĩ như cô ấy thì sẽ không để bụng vụ này đâu. Thôi thì chúng ta cùng nhau chia vậy. Cỡ lạ dạ dạng dỡ hẳn lên, cảm ơn chị Xèo. Chương 23, hai thứ này chắc chắn là do tà giáo tạo ra. Chương 23, hai thứ này chắc chắn là do tà giáo tạo ra. Thành phố ngầm, tại thị trấn Buôn Đờ. Bởi nơi này có người dân sinh sống nên không khí không còn u ám như nơi lúc này nữa. Nhưng vì thời gian đã quá khuya rồi, ngoài đường vô cùng vắng vẻ không có một bóng người. những cây cột đèn soi dọi đường đi bằng ánh sáng của nó. Lâm cùng ba người còn lại tới một phòng khám nhỏ nằm trong thị trấn, mở cửa cùng họ bước vào trong. Diện tích phòng khám này cũng không phải quá lớn, nhưng lại có đầy đủ thiết bị dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác. Xèo, nắt, chúng tôi về rồi. Ngồi bên bàn làm việc là một người phụ nữ có mái tóc màu xanh xám, đôi mắt tím. Còn bên ngoài thì khoác một chiếc váy nhiều lớp màu trắng giống như áo khoác của bác sĩ. Nạ tạ sao vậy, cô đừng dậy khỏi ghế, mỉm cười chào đón, mừng mọi người trở về. Không hổ danh là Xèo, đúng giờ thật thế nào, mọi người có tìm được vật tư không? Xèo gật đầu, lấy ra ba gói vật tư đưa cho Nạ tạ xạ. Nạ tạ xạ nhận lấy và kiểm tra từng gói, miếng nẹp, băng gạc, thuốc giảm đau, cồn y tế tốt quá, đầy đủ rồi chỉ là thuốc giảm đau có hơi ít, bên chỗ nhà kho xảy ra chuyện gì sao? Về chuyện đó thì chúng tôi đã chia cho Cỡ Lạ Dạ một ít. Nạ tạ xạ, Cỡ Lạ Dạ. Nếu là con bé thì tôi hiểu được, Cỡ Lạ Dạ muốn cứu chữa cho những kẻ lang thang đúng chứ? Tấm lòng của con bé rất lương thiện, tôi thấy mọi người làm như vậy là đúng rồi, nhưng giờ chắc tôi phải phân phối thuốc giảm đau cho hợp lý nhất. Sẹo sung phong nói, vậy để tôi giúp cho. Nạ tạ xạ khẽ cười một tiếng, thì không sao đâu, cứ để đó cho tôi là được rồi. Mọi người có việc quan trọng hơn cần phải làm mà đúng không? Bên chỗ ố lệch còn có hai người đang chờ đấy, Cluz bước cằm, là Gian Hen và Mạch Sao. Tôi quên báo lại cho hai người họ biết. Nạ tạ xạ nhìn sang Lâm, hỏi, còn anh chàng này là? Cluz vội nói, đây là Lâm, người bạn đồng hành còn sót lại của tôi, cậu ấy mới vừa chạy từ ở tầng trên xuống đây. Nạ tạ xạ mỉm cười, thì ra là vậy, hân hạnh được gặp anh. Lâm cười cười, chào cô, hân hạnh được làm quen. Nói xong, ánh mắt của cậu không khỏi bị hai quả đồi núi khổng lồ của Nạ tạ xạ thu hút lấy mà nhìn xuống. Nóa hai quả núi đó có phải quá to rồi không? Muốn không nhìn cũng hơi khó đó. Hai quả đồi núi này chắc chắn là tạo vật do bọn tà giáo làm ra, con mẹ nó thật đúng là thử thách tính phạm tội mà. Xeo, chú ố lệch muốn bàn chuyện về sở vạ rộn phải không? Vậy chúng ta đi thôi, chuyện của bệnh nhân thì phiền cô rồi. Nạt nạ tạ xạ cười tủm tỉm, không sao, mọi người đi đi. Bốn người Lâm gật đầu rồi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng khám. Dưới sự chỉ dẫn của ba người Xeo, Lật và Bờ Dồn Y ạ thì Lâm đã được đưa tới một khu nhỏ phía sau của một căn nhà. Ở đây có ba bóng dáng, một bóng dáng là của một ông chú râu tóc bạc trắng và có một vết sẹo dọc dài ở bên mắt trái. Hai bóng dáng còn lại thì đó chính là của Mạch 7TH và Gian Hen. Mạch 7TH, nhìn kìa, bọn họ trở về rồi, thậm chí còn có Lâm nữa. Thấy Lâm cũng xuất hiện cùng đám người Lật, cô nàng kinh ngạc thốt ra. Lâm, còn nhớ tôi sao? Tưởng mấy người quên tôi rồi chứ, hai người không biết tôi phải trải qua những ngày như nào đâu. Bọn đồng bạn tôi Mạch 7TH hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Hãy nay nói, bọn tôi đâu còn cách nào khác nữa đâu, đám thiết vệ hối dữ quá nên không kịp gọi anh dậy. Nhưng bọn tôi có gửi mẫu giấy cảnh báo cho anh mà, phải không? Thế nên anh hãy bớt giận đi. Gian Hen, tình thế nguy cấp quá nên anh hãy thông cảm cho, bọn tôi không phải cố ý bỏ anh lại đâu. Tuy vẫn còn có đôi chút tức giận trong lòng nhưng sao có thể trách ba người họ được, bởi cậu cũng đã đoán được đó là tình thế nguy cấp rồi. Đâu phải lỗi hoàn toàn của ba người họ đâu, bản thân cậu cũng có lỗi vì khi đó ngủ như chết mà. Lâm hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không cho phép có lần sau đâu nha, lần này tôi tha cho đó. Lật nhìn hai người Gian Hen và Mạch 7TH, gãi đầu cười gượng, xin lỗi nhé, tôi quên báo lại cho hai người biết. Mạch 7TH chống nạnh, khét lời, có gì đâu, người nắm giữ kỷ lục không nói không rằng đã đi mất đang có mặt ở đây nè. Gian Hen, cô tự hào cái gì thế? Ông ố lệ thấy tụ họp đông đủ rồi thì cười nhạt, nói, ha ha, chúng ta đã có thêm một đồng minh nữa rồi. Vậy tôi sẽ vào chuyện chính nhé, về chuyện sở tệ lạ rộng mà mọi người nhắc đến, còn cả chuyện gặp gỡ với người của tầng trên, chưa kể Gian Hen và Mạch đã giúp lão già này không ít. Nhớ lần cuối khi gặp có lý ạ. Tôi còn thấy ấn tượng với vẻ uy nghiêm đó, nhưng sau khi trở thành đấng bảo vệ thì lại. Lời nói vừa ra, bầu không khí xung quanh đã bắt đầu trở nên một cách nghiêm túc. Tôi lên thở dài, nói tiếp, tôi chỉ có thể nói tôi rất thông cảm cho cảnh ngộ của mọi người. Yên tâm đi, lửa ngầm sẽ không làm ra bất kỳ hành động đâm sau lưng như thế đâu. Tuy kế hoạch của mọi người khá giống với lời ba hoa của những tên thợ mỏ uống say, nhưng chí ít đó cũng là con đường. Người ở tầng dưới đã không còn đường nào để đi nữa rồi, chuyện đã đến nước này tôi đành phải cược một ván. Mạch 7TH tràn đầy sự tự tin đáp, yên tâm, ông sẽ không đặt niềm tin nhầm người đâu. Gian Hen nhắm nhẹm hai mắt đi, lạnh nhạt nói, cũng không phải là lời ba hoa của những tên thợ mỏ uống say ô lên, hạ hạ. Được. Vậy thì chúng ta quay về thực tế, mấy người muốn biết tung tích của sở kệ lạ rồng, còn lượng ẩm thì muốn gỡ bỏ phong tỏa của tầng dưới cũng có thể nói, mục tiêu của chúng ta chính là sở bà rồng. Không giải quyết được tên đó thì sẽ không tiến hành được bước tiếp theo. Cluz thắc mắc hỏi, tiêu diệt ông ta sao? Gian Hen lắc đầu, tiên lễ hậu binh, tôi nghĩ nên thương lượng với hắn trước vẫn hơn ô lên, lời của hai người nói đều có lý, tôi thì đương nhiên muốn giải quyết trong hòa bình để tránh tổn thất. Nhưng nếu tình hình có sự thay đổi thì tôi cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu. Lửa ngầm đã nhiều lần tiếp xúc với sở vạ rộp nhưng đều bị ông ta từ chối. Ông ta trước giờ vốn không muốn nói chuyện với chúng ta, với thực lực của chúng ta thì dùng vũ lực e rằng không ổn. Robot của sở vạ rộp không sợ hy sinh nhưng ta không thể để người dân dưới này gặp nguy hiểm. Tôi lên nhìn một vòng những người có mặt ở đây, đặc biệt là đồng bọn Lâm, mà bây giờ đã khác, sự có mặt của mọi người đã khiến sở vạ rộp thừa nhận xuất hiện biến số ngoài ý muốn. Tuy tôi không rõ ngọn ngành, nhưng có lẽ sẽ thuyết phục được ông ta. Gian Hen, vậy là tốt rồi. Ô lên, ha ha ha, xem chúng ta tính hay chưa kìa, tưởng dễ ăn thật vậy sao? Đến khi mấy người đến được địa bàn của sở vạn rộp thì sẽ hiểu. Ở dưới này không có gì là dễ dàng đâu, thế nào cô nhóc thiết vệ? Trong những người ở đây thì chỉ có cô không có lý do để chiến đấu với sở vạn rộp. Tôi muốn nghe thử dự định của cô. Bợ Rộn Nhì ạ trầm ngâm một hồi, kiên định đáp, ở dưới này là một phần của bợ lo bọc, Nếu như sở bạ rộp uy hiếp đến sự an toàn của cư dân thì tôi đương nhiên sẽ đứng về phía mọi người. Ô lẹ, hạ hạ, tốt lắm. Không hổ danh là người sẽ tiếp nhận trọng trách đấng bảo vệ, giác ngộ rất nhanh vậy. Nếu như chúng ta thống nhất chiến tuyến rồi thì không cần phải trì trệ nữa. Ngày mai, tôi sẽ sắp xếp đưa mọi người đến gặp sở bạ rộp lật, bộ ông không đi cùng sao? Ô lẹ lắc đầu, sở bạ rộp luôn có ác cảm với lửa ngầm, đi theo chỉ tổ gây hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi sẽ chờ đợi ở bên ngoài, nếu có gì bất chắc thì lửa ngầm sẽ kéo đến ngay sẹo. Ngày mai nhớ dẫn họ đi một chuyến nhé sẹo, cứ giao cho tôi. Ô lẹ, được rồi, đến đây thôi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Theo tôi thấy thì chàng thiếu niên kia đã ngủ rồi đó. Nghe Ô Lệ nói thế, cả đám người nhanh chóng nhìn sang Lâm thì thấy Lâm đã ngủ gật trong tư thế đứng. Mạch 7TH lung lay người Lâm, hô, Lâm, anh ngủ trong tư thế này cũng quá thần rồi đó. Lâm bị lung lay làm cho Lim Jim mở mắt, yếu ớt nói, xin lỗi, tôi mệt quá nên lỡ ngủ. Nó nghe lại những lời thoại của cốt truyện làm cho cơn mệt mỏi của cậu ập đến bất ngờ. Cảm giác giống như lúc trước chơi game không sợ kịp được vậy. Chương 24, trong mơ, diễn kiến AE ổng hủy diệt. Chương 24, trong mơ, diễn kiến AE ổng hủy diệt tầng dưới, tại khách sạn Goetter. Vì Lâm không có phòng nào trong khách sạn nên cậu bắt buộc phải ngủ kẻ qua đêm tại phòng Glus. Tại sao không phải là phòng của Janhen mà lại là phòng của Glus? Vô cùng dễ hiểu tại vì tên rồng xanh mặt lạnh đó không cho với lý do không quen ngủ chung. Cậu chịu rồi. Còn về phía mạch 7TH thì khỏi phải nói, cô nàng là khác giới nên không thể được. Lâm, không khác gì luôn, đảo mắt nhìn mọi thứ trong phòng, các nội thất như cái bàn, cái ghế, cái tủ và cái giường, thậm chí cả vị trí đặt đều ý lúc khách sạn ở tầng trên. Thôi kệ vậy, để ý mấy tiểu tiết này làm gì cho mệt. Lâm cởi ra áo khoác treo trên giá rồi cởi ra đôi giày, ngã lưng ra chiếc giường êm ái, ôi đã quá. Lật ngồi tại mép giường, thắc mắc hỏi, tình hình ở tầng trên như nào vậy Lâm? Lâm ngáp một cái thật dài, đáp, vẫn còn sóng dữ lắm, các binh sĩ thiết vệ đi tuần tra khắp nơi, cho dù là ngõ ngách nhỏ nhất nhất thì bọn hắn vẫn kiểm tra kỹ lưỡng. May mà tôi đã được sệ vạn giúp đỡ che giấu thân phận nên không sao. Lật ồ lên một tiếng, gật đầu tỏa ra là mình đã hiểu. Lâm kéo cái chăn lên đắp, nói, thôi được rồi, tắt đèn đi ngủ thôi, tôi mệt mỏi quá rồi. Dứt lời, mí mắt Lâm đông khép lại. Chỉ vừa nhắm mắt chưa quá 10 giây thì tiếng thở của cậu bắt đầu đều dần, tiếng ngày khe khẽ phát ra, cậu chính thức chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết. Lus, nhanh thật, mà cũng đúng cậu đã cực khổ rồi. Lus nở một nụ cười mỉm trên môi, đứng dậy đi đến chỗ công tắc tắt đèn đi. Đèn vừa tắt, trong phòng đã trở nên tối, chỉ nhường lại chỗ cho ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài chiếu rọi vào từ khung cửa sổ. Xong xuôi, Lus nhẹ nhàng bước tới bên giường, vén chăn lên chui vào nằm cạnh Lâm. Lus nhỏ giọng, chúc ngủ ngon, Lâm nói xong, Lus liền nhắm mắt lại. Không khí ở tầng dưới cũng theo đó mà chìm vào sự yên tĩnh. Trong giấc mộng của Lâm, Lâm bỗng mở đôi mắt mình ra, mờ mịt nhìn từ phía để rồi sau đó cậu trợn tròn mắt bất ngờ. Toàn cảnh quanh cậu là một khoảng không khổng lồ và cậu đang trôi nổi ở giữa khoảng không đó. Nhưng cái duy nhất mà khiến cậu phải bất ngờ đó chính là ngoài cậu ra còn có một kẻ khác, à không phải nói là có một tên AE ổng đang ở trước mặt cậu mới đúng. Hắn có thân hình to lớn, mái tóc dài màu trắng, làn da nâu với đôi mắt vàng. Một vết sẹo khổng lồ cùng với nhiều vết sẹo hiện rõ trên ngực khi chất lỏng màu vàng rỉ ra. Một phần tư cánh tay của hắn đang lơ lửng và một nửa phần thân dưới của hắn là ngọn lửa vàng và khói đen, biểu thị con đường hủy diệt. Không thể nhầm được, đây chính là AE ổng hủy diệt Nanu. Lâm toát mồ hôi, khẽ cau mày mà nhìn vị AE ổng ở phía trước, không biết ngài hủy diệt đích thân xuất hiện trong giấc ngủ của tôi không biết có chuyện gì không. Đôi mắt màu vàng của Nanu nhìn Lâm, tuy rất lạnh nhạt và thờ ơ nhưng sự thích thú của hắn đối với cậu hiện rõ từ trong đôi mắt là không thể che giấu được. Cái tên AE ổng này không biết có ý định gì đây. Nanu, một nhân loại thú vị, đối diện với ta mà vẫn không chút e dè nào cả, giọng nói và tiếng cười của hắn âm vang khắp cả khoảng không. Nanu chỉ ngón tay về phía Lâm, nói, nhân loại, ngươi hãy gia nhập về dưới trướng của ta đi, kể từ khi ngươi xuất hiện, ta đã để ý tới ngươi rồi. Sức mạnh tiềm ẩn bên trong ngươi rất mạnh, tuy vẫn chưa kiểm soát được nhưng nếu ngươi về với trướng ta thì ta sẽ trợ giúp ngươi. Ngoài ra, ngươi còn có quyền lực lẫn sức mạnh tuyệt đối để quyết định vận mệnh của những kẻ yếu đối Lâm. Kể từ khi cậu xuất hiện, tên AE ổng này đã để mắt tới. Cái quỷ gì vậy trời? Chưa kể ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, kêu cậu phản bội lại đội tàu ạ sở chấn và về dưới trướng làm một lệnh sứ hủy diệt của hắn mặc cho hắn sai bảo. Phải biết vị AE ổng hủy diệt nạ nục và quân đoàn phản vật chất của hắn là một đám phản diện trong game. Dưới trướng hắn gồm có các lệnh sứ mà hiện tại cậu đã biết đến là Phẹn Tí Lý ạ, Dẹp Phi Rô, Sẽ Lẹ Nọ Vạ, Ý Rôn Păm, Xuân Đệ Đùa ở. Cũng từng có một lệnh sứ khác tên Rủ Lột nhưng mà đã được thay thế bởi Sẽ Lẹ Nọ Vạ rồi. Những điều kiện mà Nạ Nục nói rất dụ hoặc. Tuy vậy, sao cậu có thể phản bội lại bạn bè, những người đã giúp đỡ cậu cơ chứ, cậu không có ngu ngốc và tham lam tới mức độ như vậy. Hắn đang xem thường cậu chắc. Lâm ngước nhìn lên, khẽ cười nói, những lời ngài nói rất mê hoặc đó. Nhưng mà đáng tiếc hay, tôi xin phép được từ chối. Nạ Nục mặt không hiện cảm xúc gì, vẫn tư thái lạnh nhạt đó. Ồ. Có thể cho ta biết được lý do mà nhà ngươi từ chối không? Lâm, ha ha, lý do rất đơn giản. Ta không phải là một kẻ ngu. Têu ta về dưới trướng ngươi để mặc cho ngươi sai bảo. Ngươi mơ đi, cho dù ngươi là AE ổng thì ta cũng không sợ đâu. Ta biết mục đích của ngươi là gì. Nạ Nục, ngươi chỉ muốn chiếm đoạt sức mạnh của ta để thực hiện lý tưởng của bản thân mà thôi. Nghe Lâm nói ra những lời nói đó, đôi mắt lạnh lẽo của Nạ Nục nhìn chằm chằm vào Lâm làm cho cậu lạnh hết cả sống lưng. Đúng là AE ổng có khác, dù hắn không tỏa ra uy áp nào, nhưng đứng trước ánh mắt của hắn vẫn làm cho trong thâm tâm cậu sinh ra một cảm giác sợ hãi đến khó tả. Lâm nuốt nước bọt, cố che giấu đi sự sợ hãi mà chĩa họng súng về phía của Nanu. Nanu, ngươi biết hậu quả khi dám chĩa vũ khí về phía ta không, nhân loại? Lâm, ta biết, rất là biết là đằng khác. Nhưng kẻ thù của ngươi trên khắp vũ trụ đâu có thiếu gì, bây giờ thêm một kẻ thù là ta đây nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Nanook nhếch mép lên, tốt, rất tốt. Nếu nhà ngươi đã nói như thế thì ta không có cưỡng cầu làm gì.
Ta nói trước luôn, tới khi đó ngươi đừng có mà hối hận. Ngoài miệng Nanook bình tĩnh nói là thế, Lâm biết sâu bên trong hắn đã ghim thù cậu và muốn nghiền nát sâu kiến như cậu rồi.
Lâm chắc định nói, ta sẽ không bao giờ hối hận. Nanook cười lên hai tiếng làm cho cả khoảng không phải rung chuyển theo, hắn đưa bàn tay ra và khống chế cậu.
Lâm, cái, cả ngươi cậu như thể bị sợi dây trói lại vậy, dù cửa quậy tới mức độ nào thì cũng không thoát được.
Để rồi sau đó, cả người cậu được nhấc lên bay đến trước mặt của Nanook.
Lâm cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm gì?
Ta nói cho ngươi biết Nanook, đây là trong mơ, cho dù ngươi giết ta thì ta vẫn sẽ không chết đâu, nghe chưa Nanook?
Không, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Ta chỉ muốn nhìn kỹ bộ dáng của một con sâu kiến dũng cảm như ngươi để giao phó cho các thuộc hạ của ta dạy dỗ ngươi mà thôi. Nanook nhấc tay còn lại lên đưa lại gần Lâm rồi búng nhẹ một cái, cả người cậu tức khắc như một tấm kính bị tan vỡ ra thành nhiều mảnh.
Quay về hiện thực,
Lâm mở to mắt, giật mình ngồi bật dậy. Cậu không ngừng thở hổn hển, mồ hôi lạnh hiện đầy trên trán. Tuy là trong mơ, nhưng cảm giác bị Nanook cho một cái búng nhẹ thật không muốn trải nghiệm lại mở chút nào.
Lâm bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, rủi rủi mắt, giọng điệu buồn ngủ hỏi, cậu bị sao vậy Lâm?
Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lắc đầu nói, không có gì, tôi chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi. Nanook mối thủ cho cậu một cái búng, cậu sẽ ghi nhớ.
Chương 25, tới căn cứ sở Ba Dụng.
Chương 25, tới căn cứ sở Ba Dụng.
Lâm ngước mắt nhìn ra bên ngoài của sổ, rồi lại lấy ra chiếc điện thoại để coi thời gian.
5:30 sáng.
Nhanh vậy sao, cậu cũng khá bất ngờ đó.
Không ngờ chỉ mới mơ có một tí thì đã tới giờ này rồi.
Cất điện thoại vào túi quần, nhìn sang bên cạnh thấy Plus đã ngủ tiếp, nước dãi còn chảy ra nữa chứ.
Cái tên này thì tỉnh.
Lâm lắc đầu ngao ngán, cậu đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong hết, cậu ngắm nhìn khuôn mặt bản thân ở trong tấm gương rồi thở dài ra một hơi nặng nề.
Lâm, lời nói của tên đó.
Trong đầu cậu vẫn còn vang vẳng cái câu sức mạnh tiềm ẩn của Nanook đã nói với cậu. Hàm ý câu đó là nhằm ám chỉ tới thứ sức mạnh nguyên tố hắc ám trú ngụ bên trong cậu.
Chắc là vậy rồi, với một đại ẻ ổng như hắn thì cảm nhận được một nguồn nguyên tố khác lạ trong người cậu thì là điều hiển nhiên nên không mấy làm lạ cho lắm.
Mà nhớ lại cảnh cậu chĩa vũ khí về phía hắn và nói ra những lời nói kia thì cậu thấy nó vai đấy chứ.
Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải cẩn thận mới được, đặc biệt là cái tên Nanook và đám lệnh sứ hủy diệt của hắn.
Lâm từ từ đưa lòng bàn tay lên mà cau mày nhìn lấy. Cậu cảm nhận được ngoài nguyên tố phong ra thì ẩn sâu bên trong cậu còn có một nguồn sức mạnh nguyên tố khác, nhưng việc vận dụng sức mạnh của thứ đó vẫn không thể được.
Cậu không biết nó có ẩn chứa sức mạnh ra sao, tò mò thật đó.
Lâm, không lẽ cần phải đọc lên câu thần chú nào đó chăng?
Chắc không phải vậy đâu, Lâm lắc đầu gạt bỏ ngay đi ý nghĩa điên cùng này, nếu dễ thế thì cậu đã xài được cái nguyên tố hắc ám từ lúc đầu rồi.
Lâm thất vọng bước ra khỏi phòng tắm, đi tới chỗ của Glass rồi cậu cất tiếng, dậy, dậy mau.
Chúng ta còn việc phải làm hôm nay đó.
Glass, cho 5 phút nữa thôi.
Lâm giật lấy cái chăn, kiên quyết nói, không có 5 phút hay 10 phút gì hết, dậy đi. Nhìn cảnh này không khác gì cậu là bậc phụ huynh đang kêu con dậy cả, chán chả muốn nói.
Lật ngồi dậy rủi rủi mắt, tuy hai mắt vẫn còn rất buồn ngủ nhưng Lật vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi giường và bước vào phòng tắm.
Lâm thì sắp xếp lại gối, gấp lại cái chăn cho gọn gàng đâu vào đó.
Mạch 7TH, Lâm, Lật.
Hai người dậy chưa?
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của Mạch 7TH.
Lâm mặc lại áo khoác, đeo giày vào rồi vội đi tới mở cửa phòng ra thì thấy Mạch 7TH và Gian Hen đã đứng ở đó rồi.
Mạch 7TH ngó nghiêng vào trong phòng, hỏi, Lật đâu?
Lâm, tên đó đang trong phòng tắm, chờ tên đó tí rồi chúng ta khởi hành.
15 phút sau,
Lâm cùng đồng bọn bước ra khách sạn Goethe.
Những tiếng nói, tiếng hò reo của người dân sinh sống ở tầng dưới lập tức truyền vào thải cầu.
Lúc khuya thì thị trấn vắng canh, nhưng sáng sớm lại ồn ào đến vậy.
Xeo đứng trước lối ra khách sạn, thấy nhóm người Lâm đã đi ra thì lên tiếng, mấy người ra rồi Mạch 7TH, chào cô Xeo, vậy người dẫn đường của chúng ta đâu?
Xeo hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói, tôi không biết nữa, ông ố lệt nói là người đó sẽ sớm tới đây nhanh thôi nên chờ thử xem.
Một hồi lâu sau, xuất hiện một bóng dáng người con trai cao giáo, mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt hơi cụp xuống và có một đôi mắt mang màu xanh bạc hà.
Người con trai đó hớn hở, tung tăng chạy về phía của Sẹo và nhóm người Lâm.
Lật, khoan đã, là anh sao Sẹo?
Đúng vậy, là cái tên Sẹo đó, đồng thời sẽ là người dẫn đường cho cả bọn.
Sẹo vui vẻ nói, đúng vậy, chính là Sẹo tôi đây.
À, là cậu sao Lâm, chào cậu nhá.
Lâm.
Sẹo thầm thở dài, được rồi, chào hỏi hãy tính sau đi.
Tôi có chuyện muốn hỏi anh, trong nội bộ của lường ngầm ai cũng biết hang ổ sở vạn rộp ở đâu, tại sao phải nhờ anh dẫn đường?
Sẹo. Ai biểu chuyên nghiệp nó thế, lửa ngầm tuy biết căn cứ của sở vạn rộp ở đâu nhưng chưa từng vào đó. Sẹo có chút bất ngờ, anh đã từng vào đó rồi sao?
Xem bỏ gãi đầu, cười nói, tôi chưa vào đó, nhưng yên tâm đi, tôi đã tìm hiểu hầu hết những loại robot đó rồi, thông tin thu thập được cũng không ít, tôi đảm bảo sẽ giúp ích được cho mọi người. Plus hừ một cái, trầm giọng nói, hy vọng anh nói được làm được. Xem bỏ như bị lời đó của Plus đâm xuyên qua tim, ôm ngực đáp, này nha, câu nói này tổn thương lắm đó.
Xem bỏ, tôi là kiểu người nói không giữ lời thế sao?
Lâm, Plus, Mạch 7TH và Gian Hen bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
Xem họ đôi mắt rưng rưng, giọng điệu muốn khóc tới nơi, mấy người.
Mạch 7TH đỡ chán, qua loa nói, rồi, bọn tôi tin anh là được chứ gì, giờ thì hay dẫn đường đi.
Xem họ dạng dỡ hẳn lại, được thôi.
Vậy mọi người đi theo tôi nào. Xem họ quay người đi,
Sẹo và nhóm người Lâm bọn thấy vậy thì liền đi theo sát phía sau. Cứ thế bọn họ đã rời khỏi thị trấn Buồn Đờ. Tại trụ sở máy móc, một hồi lâu sau đó, dưới sự dẫn đường của Sẹo thì cả đám đã được đưa tới nơi của những kẻ lang thang sinh sống. Nơi này chỉ toàn đất đá và tuyết mà thôi, người dân ở đây ăn mặc đơn sơ, chỗ họ ngủ là những túp lều được dựng lên trên nền tuyết trắng xóa. Tuy vậy, lạ ở chỗ là nơi này không hề lạnh một tí nào cả. Không chỉ riêng có kẻ lang thang sinh sống ở đây thôi đâu, còn có những robot mang hình hài của bàn tay và đèn giao thông đi qua đi lại nữa. Mạch 7TH, này xem họ đến chưa đó. Xem họ, căn cứ của Sở Vạ Dụng ở phía trước, sắp tới rồi. Bọn họ vừa trò chuyện vừa men theo con đường tuyết đi về phía căn cứ của Sở Vạ Dụng. Trên đường đi, cả bọn phải đón nhận những con mắt lanh tanh từ đám kẻ lang thang nhìn chằm chằm vào. Cho dù là vậy, nhưng cả bọn vẫn mặc kệ, phất lờ đi những ánh mắt đó mà bước đi tiếp. Đứng trước cánh cổng sắt, Mạch 7TH nhìn một lát rồi bước tới đẩy, cho dù đung hết sức đi chăng nữa thì cánh cổng vẫn không hề nhúc nhích. Mạch 7TH tức giận, thở phì phò nói, cánh cửa nặng quá được rồi, hãy xem đây. Cô nàng hai tay chống nạnh, hít một hơi thật sâu rồi hô lớn, vừng ơi mở ra. Không khí xung quanh bỗng chốc chìm vào một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Xèo và Bờ Rồ Nhi ả nghiêng đầu không hiểu hành động đó của Mạch 7TH là sao. Lật nhìn qua gian hèn, gian hèn nhìn lật mà lắc đầu chán nản. Lâm vỗ tay, khép lời, hành động này của cô cũng là một ý tưởng đó, nhưng đáng tiếc làm sao Mạch bé bỏng à, cô xứng đang nhận được thành tựu vô tri vương đấy nghe thế. Mạch 7TH đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô cáu giận nhìn Lâm, anh bất trêu chọc tôi đi Lâm. Với lại cái thành tựu mà anh nói là cái quỷ gì thế hả? Vợ rồi nị ạ, đó là gì thế, mật khẩu sao? Gian hen lắc đầu đáp, đó chỉ là câu nói quen thuộc trong cổ tích mà thôi, không phải mật khẩu hay gì đâu. Plus cao mày nhìn sang xem họ, này xem họ, manh mối mà anh đã nói đâu rồi? Xem họ cười cười, hạ hạ thì đang định nói nè, nhưng cứ bị quý cô Mạch làm cho phân tâm hoài, tôi đã nói rồi, cơ chế của cánh cổng này tôi đã hiểu hết rồi, nhưng không phải ai cũng có thể ra vào địa bàn của sở vạ dù được, bắt buộc phải có chứng nhận xẻo, chứng nhận. Xem họ gật đầu, ừm, chỉ có kẻ đào vàng được chứng nhận mới có thể ra vào. Kẻ đào vàng của Sở Vạ Dột có nhiệm vụ là đi thu thập sắc linh kiện mang về cho Sở Vạ Dột để sửa chữa. Thành thật mà nói thì đây quả là một mối lợi, phải chi tôi nghĩ ra sớm hơn hẹn thì họ phải gọi tôi một tiếng ông chủ xem họ rồi. Xèo, bớt nói nhảm đi, đi đâu để lấy chứng nhận? Xem họ, đơn giản thôi, cô có nhìn thấy những con robot bên cạnh đám kẻ lang thang chứ? Đó chính là hai mắt của Sở Vạ Dột, đều đang giữ gìn trật tự cho nơi này theo mệnh lệnh của hắn. Ngoài việc giám sát ra, trách nhiệm khác của bọn chúng chính là cung cấp thí luyện. Ai muốn trở thành kẻ đào vàng thì phải vượt qua bài kiểm tra Plus. Nội dung bài kiểm tra đó là gì? Xem họ, cái này sao tôi biết được, tôi có từng đối đầu qua với Sở Vạ Dột đâu. Mấy người muốn thì có thể đi tìm một con robot xem thử là được rồi. Chương 26, mời Lâm chỗ tài. Chương 26, mời Lâm chỗ tài. Xèo, là tên này sao? Xèo chỉ tay về phía của một con robot đèn giao thông mà quay sang hỏi xem họ. Xem họ cười cười, gật đầu, ừm, đúng vậy. Mạch 7TH, trông thật thô sơ, bề ngoài của tên robot này rất cũ kỹ, bốn chi giúp nó di chuyển có vài chỗ bị gì xét nặng. Mặc kệ Xèo, xem họ và nhóm người Lâm đang đứng xung quanh con robot, nó vẫn không có một tí cử động nào. Xèo nghi hoặc không thôi, tên này không lẽ hư rồi sao, còn hoạt động cũng vậy. Xèo đưa tay vỗ vài cái lên đầu của con robot. Ngay lập tức, giọng nói của con robot được phát ra, bệ ịp bụp. Xèo giật mình thụt tay lại, hết hồn. Robot chứng nhận, thỏa thuận khởi động, bắt đầu quét kiểm tra. Lời nói của con robot phát ra không được lưu loát cho lắm, cứ ngắt quãng liên tục. Lâm trong đầu không khỏi nhớ lại một cách để khắc phục lỗi hệ thống lời nói của con robot này. Đây chính là lúc để thực hiện cách sửa đồ vật theo kiểu người châu Á hay sao? Lâm khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía con robot vô cùng sắc bén. Sau đó cậu nâng tay mình lên rồi dùng một lực vỗ mạnh lên đầu của con robot. Những người đi cùng Lâm đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Mạch 7TH, anh vừa làm hành động gì thế? Lâm, thì sửa nó chứ cái gì. Mạch 7TH tức giận, lên tiếng phản bác, cái hành động này mà gọi là sửa đó hả? Bố anh bị khủng hay sao thế? Lỡ con robot này nó bị hư thì lấy đâu ra chứng nhận đây? Lật nghiêng ngẫm, vỗ cằm, dùng tay vỗ mạnh để sửa sao? Vậy có thể nói rằng tôi có thể dùng chính cây gậy bóng chày của mình để sửa cũng được. Mạch 7TH đỡ chán, thở dài một hơi, hai người đúng thật là huynh đệ tốt trời ban cho Lâm. Ai là huynh đệ tốt với tên ngốc một tuổi này cơ chứ? An có thể an bậy nhưng lời nói không thể nói bậy đâu nha Mạc. Lật cười toe toét, khoác tay lên vai Lâm, hì hì, cô cũng cảm thấy như vậy sao? Mạc Lâm lừa qua, đẩy mặt Lật ra, xê ra, chúng ta không quen biết nhau đâu. Robot chứng nhận, mở bước đầu tiên của thí luyện, xin hãy lắng nghe. Con robot đèn giao thông sau khi bị Lâm vô thì lời nói cũng đã lưu loát trở lại. Mạch 7TH, ô bắt đầu rồi sao? Robot chứng nhận đưa ra câu hỏi, quán quân của giải đấu giáp về động cơ đốt trong là ai? Mạch mặt đỡ ra, hả? Động cơ đốt trong giáp gì chứ? Sao chúng tôi biết được về những thứ này được? Gian hen, xem họ, anh có biết đáp án không? Xem họ mỉm cười, ngây ngây đáp, xem họ tôi dĩ nhiên không biết rồi. Gian hen ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên xem họ như muốn giết hắn đến nơi vậy. Mạch 7TH chống lạnh, bất mãn nói, cái con người này có đáng tin cậy không đấy? Xem họ chu môi, ủy khuất nói, xem họ tôi có phải toàn năng đầu cơ chứ tổn thương làm sao Mạch 7TH? Robot chứng nhận, xin hãy trả lời Lâm lên tiếng giải đáp câu hỏi, đáp án là đáy hầm mỏ 88 độ. Robot chứng nhận, đáp án chính xác. Cảm nhận nhiều ánh mắt đang đặt trên người mình, Lâm nhìn phải trái bình thản hỏi, có chuyện gì sao? Mạch 7TH hai tay đặt lên vai Lâm và lắc điên cuồng, này này, sao anh có thể biết được đáp án câu hỏi thế hả? Không lẽ anh từng trải qua thí luyện ở đây rồi sao? Ơ chết cha, hình như cậu đã làm lố việc này rồi. Không lẽ bây giờ giải thích rằng cậu là một phái bù kỳ cựu từng chơi qua khúc này chăng? Có điên mới nói ra, mà cho dù có nói ra thì ai thèm tin việc này. Nghĩ tới nghĩ lui hoài thì chỉ còn có một cách duy nhất để vượt qua hiểm cảnh này thôi, đó chính là phải chém gió. Lâm ho nhẹ hai tiếng, mặt không biến sắc, trầm giọng nói, không, đây là lần đầu tôi thí luyện đó. Về việc tại sao tôi biết thì trong lúc đi ngang qua một cô nàng lang thang đang bắn giáp nên biết được ý mà. Mặt bảy TH nhau mắt, hỏi, thật. Lâm giơ tay lên làm dấu ok, uy tín 100 nghe thế, tuy còn có đôi chút nghi ngờ nhưng mặt bảy TH đã thả vai Lâm ra và không hỏi gì nữa. Được tự do, cậu liền xoa xoa lấy hai bờ vai của mình, cô nàng này dùng lực mạnh dữ, nếu cứ tiếp tục như này suốt thì sợ rằng hai vai của cậu sẽ bị phế đi mất quá. Mặt bảy TH, thử tuy biết hành khách vô danh đều có bí mật riêng của mình, nhưng anh làm cho tôi rất tò mò đó. Lâm cười gượng gạo liếc mắt sang hướng khác, không dám đối diện với ánh nhìn của Mạch 7TH. Chắc hai thí luyện tiếp theo cậu sẽ không nói ra đáp án nữa đâu. Robot chứng nhận, được rồi, xin hãy đưa bàn tay ra dàn hèn, mặt, đưa bàn tay ra đi Mạch 7TH, này, sao anh không tự đưa tay ra đi, sao phải là tôi chứ? Thôi được rồi, đưa thì đưa. Tuy có bất mãn trước lời nói của dàn hèn nhưng Mạch 7TH vẫn đưa tay ra. Robot chứng nhận thấy vậy thì nhấc một chân trước lên, ở dưới lòng bàn chân nó bắn ra một tia laser màu đỏ lên mu bàn tay của Mạch 7TH, một ký hiệu đang được in lên. Mạch 7TH đau đớn gào lên, đau đau, nhẹ tí được không? Robot chứng nhận, sau Mạch 7TH thụt tay lại, ánh mắt u oán nhìn con robot. Lâm tò mò hỏi, bộ nó đau như vậy hả? Mạch 7TH trừng mắt liếc nhìn Lâm, muốn biết thì hãy thử. Xem bỏ, được rồi, còn thiếu hai bước nữa, chúng ta mau đi thôi nghe thế. Mạch 7TH hầm hực bước đi trước rồi kế tiếp là gian hèn, xẹo với xem bỏ. Còn Lâm và Lật đưa mắt nhìn nhau, hai người không hiểu sao Mạch 7TH lại trông có vẻ hờ dỗi. Lâm ngờ ngợi hỏi, tôi đã làm gì sai sao? Lật lắc đầu đáp, tôi cũng không biết nữa. Đi được một đoạn ngắn, cả đám đã tới được chỗ thí luyện thứ hai. Con robot sẽ giao câu hỏi cho trả lời có ngoại hình y chang như con robot này, nhưng khác ở chỗ là cái giọng của nó là nữ chứ không phải là nam. Robot nóng nảy, khởi động thỏa thuận, bắt đầu hử. Lần nào cũng phải lặp lại, phiền phức chết đi được sẹo. Hả? Tên này đang nói cái quái gì thế? Giọng điệu chua chát xen lẫn bức bội được phát ra từ con robot khiến sẹo có chút khó chịu. Nhìn ánh mắt của sẹo là biết cô nàng này dường như muốn lao tới đập nát con robot. Mạch 7TH, tên này hình như rất xấu tính. Robot nóng nảy, phiền thật, mau kết thúc đi. Các người đã lấy được chứng nhận cấp một chưa? Nếu chưa thì đừng làm phí thời gian của tôi nữa. Mạch 7TH, ý cô là cái này sao? Mạch 7TH đưa ký hiệu đỏ thẫm trên mu bàn tay ra cho con robot trước mặt kiểm tra. Một lát kiểm tra, robot nóng này đáp, đúng vậy, được rồi tôi chuẩn bị đưa ra câu hỏi đây, lắng nghe nhé, xin hỏi, một đơn vị tinh thể phải kết hợp với linh kiện nào? Nghe xong câu hỏi, Cell, Sample, Mạch 7TH và Gian Hen bất giác đổ dồn sự chú ý sang Lâm. Lâm khẽ toát mồ hỏi, này, mấy người nhìn chằm chằm tôi làm gì thế? Đừng nói là cái tuổi này muốn cậu ra sân tiếp nha. Mạch 7TH mỉm cười, dịu dàng nói, xin mời thiên tài Lâm ra sân, trông cậy vào anh hết đấy nhé, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Lâm bất đắc dĩ thở dài, bước lên trước đối diện với con robot. Con robot thì quan sát cậu từ trên xuống dưới không rời. Dưới sự áp lực từ các con mắt đang đổ dồn về phía cậu, làm cho cậu khó xử vô cùng, thế là lỡ quên luôn câu trả lời mà cậu định nói. Lâm, chết cha rồi, nếu mà trả lời sai thì chắc chắn cậu sẽ bị con robot này sỉ nhục là ngu mất. Lâm nuốt nước bọt, ấp úng nói, đáp án là mô đun phanh thao tác. Robot nóng nảy, chúc mừng, trả lời sai bét. Nhưng nhìn thấy anh đẹp trai, sáng lạng nên tôi sẽ đặc cách cho anh thông qua thí luyện thứ hai này Lâm. Đồng bọn. Chương 27, vết thương cũ. Chương 27, vết thương cũ. Nóa cậu đang bị một con robot tán tỉnh sao? Lâm ánh mắt khiếp hãi nhìn con robot, những giọt mồ hôi trên trán bắt đầu lan xuống. Đây là cảnh tượng đầu tiên mà cậu được chứng kiến trong cuộc đời cậu kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Nếu đổi lại là một người thiếu nữ xinh đẹp, chân dài điện nước đầy đủ, hay là một em lọ lì dễ thương thì cậu sẽ đỏ mặt và xấu hổ rồi. Đáng lẽ kịch bản phải màu hương như thế chứ? Nhưng hiện thực thật tàn khốc, bị một con robot thí luyện tán tỉnh, cảm xúc trong cậu không có một tí gì gọi là động tâm cả, mà thay vào đó là sự sợ hãi. Lâm cười gượng gạo, bất đắc dĩ nói, vậy vậy sao, thế thì cảm ơn cô nhé. Robot nóng này phát ra một tiếng cười, đắc, khách khí quá rồi, tôi chỉ nói thật mà thôi, anh chàng đẹp trai à, anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó, đừng làm ơn tha cho đi, cậu càng ngày càng sợ hãi lắm rồi đó. Trong lòng Lâm không ngừng phát ra những tiếng gào thét, thật không thể ngay lúc này bỏ chạy, nhưng nếu chạy thì sẽ không có con dấu nên cậu đành phải cố kìm nén. Vì đại sự, robot nóng này, được rồi, cô gái kia mau đưa tay ra đi. Mặt 7TH bất ngờ đưa tay chỉ bản thân, hả, tôi đưa. Robot nóng này, chứ còn ai khác ngoài cô có con dấu thí luyện đầu tiên, lại đi. Mặt 7TH gãi đầu, nhanh chóng đưa cái tay có con dấu ra. Robot nóng này đưa một chi trước lên, một tia laser bắn ra làm cho con dấu đỏ thâm trên u bàn tay của mặt 7TH đã đổi sang màu vàng. Mặt 7TH vội thụt tay lại, bất mãn nói, đau quá rồi đó. Robot nóng này bỏ mặt ngoài tay lời nói của mặt 7TH, sắp xong rồi đó, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Mấy người mau đi đi. Cả đám không một chút do dự mà quay người rời đi. Robot nóng này, à, anh chàng đẹp trai sau khi xong việc nhớ quay lại nói chuyện với tôi nha. Nghe thế, đang đi thì Lâm lảo đảo xém chút nữa té ra đất. Lật che miệng cười cười, trêu chọc, không ngờ anh lại sát gái như vậy đó Lâm, tôi thật ghen tị. Lâm mặt tối sầm, lạnh giọng nói, có tin tôi tẩm quất anh ngay tại đây không? Mạch 7TH không sợ gì, trỏ trỏ vào vai Lâm cười nói, sướng nha, sướng nhất Lâm rồi.
Lâm, hai người đã lên sẵn kế hoạch kẻ tung người hứng từ trước rồi có phải không?
Thu này cậu tin chắc.
Một lát sau, cả bọn đã tới được chỗ của thí luyện cuối cùng. Giống với hai con robot trước, nó đều là robot đèn giao thông, cái khác duy nhất là nó rất hỏng hóc. Hỏng hóc tới mức có thể nghe những tiếng rẹt rẹt của điện. Lâm tiến tới gần, chạm nhẹ thử vài con robot thì có một cơn tê tê chuyển lên từ tay cậu khiến cậu phải vội thu tay lại.
Robot hỏng hóc, về đi bụt.
Sao thế Lâm?
Lâm, chỉ là bị giật điện nhẹ thôi, không sao điều đó, tê bại ra.
Nếu mà dùng tay không vỗ vào con robot lúc này thì thôi rồi.
Mạch 7TH, con robot này, có chút lạ đó.
Lâm cao mày, nhìn qua gian hang, anh có mang theo bao tay cao su không?
Một cái thôi cũng được gian hang lắc đầu, không, tôi không có bao tay xẻm hỏ.
À, tôi có đó, anh bạn của tôi xẻm hỏ lấy ra trong túi một cái bao tay cao su màu trắng đưa cho Lâm.
Lâm nhận lấy và mang vào, rồi cậu đưa tay lên sử dụng bí pháp sửa chữa đồ vật bằng cách vỗ mạnh lên đầu con robot.
Cứ tưởng con robot này sẽ sửa được giống với con robot đầu tiên nhưng không, sau cú vô đó thì con robot như điên lên mà húc mạnh vào Lâm khiến cậu văng ra sau.
Mạch 7TH hoảng hốt, đội chạy tới đỡ lên, anh không sao chứ?
Lâm mặt mày nhăn nhó, tay đặt lên một bên ngực của mình, vết thương cũ, nó húc chúng vào vết thương cũ của tôi rồi.
Vết thương chưa lành mà bị húc vào như này thì cũng quá trời đậu rồi, đau quá đi mất.
Cậu toát mồ hôi, cố nén cơn đau mà dương mắt nhìn về phía của những người còn lại đang cố gắng áp chế con robot.
Mạch 7TH, nếu thế thì phải đưa anh trở lại phòng khám để Nạ Tạ Xạ kiểm tra thôi, Lâm định mở miệng từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt quyết liệt của Mạch 7TH thì cậu đành phải nuốt những lời đó xuống miệng mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Xem họ đi tới cạnh Mạch 7TH, nói, để tôi đưa Lâm tới chỗ của Nạ Tạ Xạ cho, cô ở đây giúp những người còn lại đi. Mạch 7TH cau mày, liếc nhìn xem họ, ngầm nghĩ một lát rồi nói, lần này tôi tin anh. Xem họ vui vẻ ra mặt, vậy thì tuyệt quá.
Thị trấn Buồn Đờ, tại phòng khám Nạ Tạ Xạ.
Trong phòng khám, Nạ Tạ Xạ đang chuyên tâm hỏi thăm các bệnh nhân khác thì bỗng cánh cửa phòng khám bị mở toang ra.
Xem họ dịu Lâm tiến vào trong, Nạ Tạ Xạ thấy vậy thì vội chạy tới giúp xem họ dịu Lâm đặt lên giường bệnh.
Nạ Tạ Xạ, anh ấy bị sao thế?
Xem họ đáp, Lâm bị một con robot thí luyện húc chúng vào vết thương cũ trên người. Nghe xem họ giải thích đầu đuôi mọi chuyện xảy ra, Nạ Tạ Xạ khẽ gật đầu rồi đi tới cạnh Lâm và vạch áo cậu lên thì thấy cả người cậu đã được băng bó một lớp vải trắng từ ngực xuống phần bụng. Đây là lớp vải y tế mà cậu được băng bó tại trạm không gian sau khi bị kẻ trà đạp xém cho đi bán muối, nhưng hiện tại đây sau lớp vải y tế đó đang dần dần xuất hiện vết máu ở bên ngực phải.
Nạ Tạ Xạ kinh ngạc nói, anh bị thương nặng như này mà vẫn điều trị được đó, không ngờ luôn.
Lâm cười chứ không nói gì, chắc là tại vì ban y tế của trạm không gian hiện đại quá nên mới chữa trị cho cậu được đó.
Nạ Tạ Xạ, mà theo tôi thấy thì vết thương của anh là bị chấn thương ở phần ngực mà thôi, không có nhất thiết phải băng hết người như này Lâm.
Cậu chịu ban y tế của trạm không gian rồi.
Nạ Tạ Xạ, được rồi, làm phiền anh cởi áo ra đi. Lâm gật đầu, cởi áo khoác ngoài rồi tới áo thun, trừ lại trên người cậu chỉ còn đúng mỗi cái quần.
Nạ Tạ Xạ, xem họ, nhờ anh tới chỗ tủ lấy cho tôi bài băng, thuốc giảm đau và quần y tế giúp tôi. Xem họ gật đầu làm theo.
Nạ Tạ Xạ đeo lên khẩu trang, đặt bàn tay của mình lên vết thương trên người Lâm, một ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra.
Từ trong lòng bàn tay của cô ấy Lâm có thể cảm nhận được có một sự ấm áp đang chảy dọc khắp cả người cậu, cơn đau do vết thương tái phát cũng theo đó giảm đi không ít.
Cậu không có làm lạ gì mấy, dù sao Nạ Tạ Xạ cô ấy là người nắm giữ vận mệnh chủ phú mà.
Xem họ đem tới những vật tư cần thiết Nạ Tạ Xạ đã dặn để lên bàn rồi đứng một bên lặng lặng nhìn.
Nạ Tạ Xạ thấy vết máu đã được cầm rồi thì mới thu tay lại, kế tiếp cô kêu Lâm ngồi dậy để cô có thể tháo hết đống vải băng y tế trên người cậu.
Từng động tác của cô ấy vô cùng thành thục và nhẹ nhàng, đúng là người lành nghề có khác.
Tháo hết đống vải băng có trên người Lâm xong, Nạ Tạ Xạ lấy bông gòn thêm cồn y tế vào và chậm rãi thoa lên vết thương.
Sau đó, Nạ Tạ Xạ lên vải băng mới băng lên xung quanh ngực Lâm khoảng 3-4 vòng.
"Nạ Tạ Xạ, anh thấy như nào, đỡ đau hơn chưa?"
Lâm giơ ngón cái lên, cười nói, "Tôi đã thấy đỡ hơn chưa rồi."
"Đúng là bác sĩ Nạ Tạ Xạ, cảm ơn cô nhiều." Nạ Tạ Xạ mỉm cười, "Anh khen quá rồi, dù gì đây là chức trách của tôi nên làm mà thuốc giảm đau đây." "Anh uống đi." Nạ Tạ Xạ đưa cho Lâm một viên thuốc nhỏ, cậu nhận lấy mà uống vào.
Lâm chú ý thấy một bên khác, hỏi, "Xem họ, anh không trở lại giúp bọn họ à?"
Xem họ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, cười cười, "Không đội không đội, chờ anh khỏe hơn rồi chúng ta đi, vẫn chưa muộn bạn thân à Lâm."
Chương 28, trước thềm thương lượng.
Chương 28, trước thềm thương lượng.
Về phía của nhóm người Glus, sau khi xem họ đã đưa Lâm về phòng khám của Nạ Tạ Xạ thì năm người còn lại đã liên thủ lại áp chế được con robot đèn giao thông, tuy có hơi tốn thời gian, mà cũng nhờ vậy họ đã lấy được ấn chứng nhận cấp 3. Bọn họ nhanh chóng sử dụng cái ấn chứng nhận cấp 3 đó để mở cánh cửa sắt rồi tiến vào bên trong. Nhưng vấn đề khác lại nảy ra, để vào được căn cứ thì bắt buộc phải mở được cánh cửa thứ hai, mà để mở nó thì phải đăng ký quyền hạn của cờ lạ dạ thì mới được vào trong. Dựa theo sự chỉ dẫn của robot lêu lỏng, robot giữ cửa, thì bọn họ biết được cờ lạ dạ đang ở thị trấn Duy tìm linh kiện để sửa lõi năng lượng bị hỏng. Cảm nhận điều gì đó không ổn, vì vậy bọn họ đã tức tốc chạy tới thị trấn. Không mất quá lâu, năm người bọn họ đã chạy tới thị trấn Duy, tìm kiếm mọi ngóc ngách của thị trấn thì cả bọn đã tìm được cờ lạ dạ đang sắp bị tấn công bởi một con quái lửa vũ trụ. Đây là sinh vật giống như những tạo vật khác của danh nước, nhưng nó to lớn và mạnh hơn nhiều. Lớp vỏ cứng bên ngoài của nó phát ra nhiệt độ rất nóng. Ngay cả Gian Hen và Mạch 7TH thậm chí còn không biết đây là thứ sinh vật gì.
Vợ Johnny ạ thì khác, vì cô từng thấy một biến thể khác của sinh vật này trên tiền tuyến, đó là băng vũ trụ. Thấy cỡ lạ dạ đang bị dồn vào đường cùng, Lux, Gian Heng, Mạch 7TH cùng Sẹo và Bờ Johnny A 5 người lao ra tấn công lửa vũ trụ để cứu Cờ Lạ Dạ. Với số lượng áp đảo lẫn sức mạnh, 5 người bọn họ đã nhẹ nhõm đánh bại được thứ sinh vật kỳ quái đó.
Sẹo, em không sao chứ, Cờ Lạ Dạ.
Cờ Lạ Dạ có chút rụt rè đáp, cảm ơn mọi người, Cờ Lạ Dạ không sao. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Sẹo, quả nhiên không nên để em đi lung tung, quá nguy hiểm.
À mà em quay về đây để tìm gì vậy?
Cờ Lạ Dạ, bởi thiết bị cung cấp năng lượng ở căn cứ gặp sự cố, nếu không sửa chữa kịp thời thì mọi người ở đó sẽ gặp nguy mất.
Cờ Lạ Dạ biết trong thị trấn này có một công xưởng, cho nên đến đây xem thử.
Cờ Lạ Dạ đã tìm được linh kiện rồi, nhưng không may bị quái vật chặn đường.
May mà có mọi người giúp đỡ, Cờ Lạ Dạ sẽ báo lại chuyện này cho ngài Sở Vạ Dục Lật. Nói đến Sở Vạ Dục thì bọn anh có chuyện muốn gặp ông ấy. Cờ Lạ Dạ kinh ngạc thốt, mọi người có chuyện gì cần phải gặp ngài Sở Vạ Dục sao?
Cờ Lạ Dạ có thể chuyển lời dù mọi người xéo lắc đầu, thẳng thừng nói, không được, lần này bọn chị phải gặp Sở Vạ Dục một lần để làm rõ. Em có thể dẫn đường cho bọn chị gặp ông ấy được không?
Cờ Lạ Dạ ánh mắt có sự lo lắng chập chờn, đáp, nhưng mà, xưa nay ngài Sở Vạ Dục không thích giao tiếp với người khác, đặc biệt là người của lượng ẩm.
Xeo, cái này chị biết, nhưng ông ấy đã trốn tránh thương lượng rất nhiều lần rồi.
Lần này bọn chị nhất định phải gặp cho bằng được. Cờ Lạ Dạ mím môi, do dự, mọi người đều ra sức giúp đỡ người dân ở thành phố ngầm, nhưng ngài Sở Vạ Dục không tin vào linh cảm của nhân loại, ngài ấy chỉ tin vào kết quả tính toán của mình mà thôi.
Cho nên, Cờ Lạ Dạ không thể dẫn mọi người đi gặp ngài ấy được. Nếu như mọi người có xung đột gì với ngài ấy thì sẽ có người dân vô tội bị thương mất. Xẻo, cái con bé này.
Vợ Johnny ạ vội lên tiếng, Cờ Lạ Dạ, lần trước em có nói mà đúng không? Trách nhiệm của Sở Vạ Dột là bảo vệ cho thành phố ngầm, nếu như chúng ta đạt được thỏa thuận hợp tác thì tại sao Sở Vạ Dột phải từ chối chứ?
Cờ Lạ Dạ trầm mặc đáp, Cờ Lạ Dạ hiểu ngài Sở Vạ Dột, ngài ấy không phải là người dễ bị mong muốn của người khác làm cho lay động, ngài ấy chỉ tin tưởng vào lý trí tính toán của mình để quyết định mà thôi. Thế giới này đang xảy ra những chuyện khủng khiếp, dưới cách nhìn của ngài ấy thì thế giới trên mặt đất đã đi đến hồi kết rồi. Nghe nói thế, nhóm người Clus đều rơi vào sự im lặng.
Cờ Lạ Dạ nói tiếp, căn cứ theo tính toán của ngài Sở Vạ Dột thì chỉ dựa vào sức mạnh của những người ở tầng dưới sẽ không thể ngăn cản được tai họa sắp ập đến. Phương án của ngài ấy chính là để cho những người dân của tầng dưới cách xa nguồn cơn của thảm họa, sống sót thêm một thời gian nữa.
Xeo khoanh tay trước ngực, cau mày, vậy là nhốt tất cả vào trong chiếc lồng rồi còn gì?
Nước cười, đằng nào cũng chết, sớm hay muộn thì có gì khác nhau cơ chứ?
Vậy sao không thử đứng lên đấu tranh đi chứ?
Lật thật lòng nói, đến lúc phải trả món nợ ân tình cho mọi người rồi đó, Cờ Lạ Dạ.
Cờ Lạ Dạ, Cờ Lạ Dạ nhất định sẽ báo đáp, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể được.
Nói xong, Cờ Lạ Dạ đã không chờ nhóm người Clus đáp lời thì đã quay lưng chạy đi, bỏ mặc bọn họ vẫn đứng sững sờ tại chỗ.
Xeo, Cờ Lạ Dạ, Bờ Johnny A đặt tay lên vai Xeo, lên tiếng ngăn lại,
Xeo, đừng nói nữa.
Cô bé ấy đã hạ quyết tâm rồi, tôi có thể nhìn được điều này từ trong ánh mắt của Cờ Lạ Dạ, chúng ta phải tìm cách khác thôi.
Xeo, Mạch 7TH thở dài, cô bé đó thật không đơn giản, còn trẻ mà lại cố chấp.
À không, thông minh mới đúng Gian Heng, cô bé đó có thể nhìn thấu được sự việc, và lại cũng rất kiên định, hai điểm này hoàn toàn khác biệt với cô đó. Mạch 7TH hừ một tiếng. Bất mãn nói, biết ngay câu cuối sẽ khịa tôi mà.
Gian Heng mặc kệ lời đó của Mạch 7TH, nói lên suy nghĩ của mình, xem ra nếu như muốn gặp được Sở Vạ Dục thì phải qua cửa ải của Cờ Lạ Dạ rồi. Mạch 7TH, nếu không thuyết phục được Cờ Lạ Dạ thì cũng đừng mong thuyết phục cái tên to xác đó.
Gian Heng bước cằm, ngẫm nghĩ, Cờ Lạ Dạ cứ luôn miệng nói kết quả tính toán của Sở Vạ Dục chỉ dựa vào sức mạnh của những người ở tầng dưới sẽ không thể ngăn cản lại tai họa sắp tập đến.
Đây là nguyên văn lời Cờ Lạ Dạ nói, theo tôi thấy thì chìa khóa của vấn đề đang ở đây. Mạch 7TH, ý của anh là logic của tên robot đó đang có vấn đề.
Gian Heng lắc đầu, không, tính toán của hắn rất chuẩn.
Tai họa mà Sở Kẻ Lạ Rồng mang đến, chỉ dựa vào sức mạnh của lượng ẩm sẽ không thể giải quyết được, nhưng mà tính toán của hắn đã lôi thời rồi, biến số mới vẫn chưa được thêm vào trong bộ tính plus. Ngay lập tức nhớ lại điều gì đó, vội nói, chúng ta là biến số.
Gian Heng, ừm, giả dụ chúng ta khiến cho Sở Vạ Dột tin tưởng thì chúng ta có thể thay đổi được kết quả tính toán đó, như vậy mới có cơ hội thương lượng được Mạch 7TH, nhưng mà làm sao để chứng minh đây chỉ đưa hắn xem hình thôi chắc sẽ không đủ đâu Gian Heng, sẽ có cách thôi.
Bây giờ, việc đầu tiên cần làm là thuyết phục Cờ Lạ Dạ, con bé chắc đã quay về trụ sở máy móc rồi, chúng ta cũng nên đuổi theo thôi.
Về phía của Lâm,
Lâm vẫn phải ở lại một lúc tại phòng khám để Nạ Tạ Xạ kiểm tra vết thương có ổn không. Sau một lúc kiểm tra đã thấy ổn rồi thì Nạ Tạ Xạ đã cho phép cậu có thể rời đi.
Nhưng Lâm không rời đi vội mà lên tiếng hỏi Nạ Tạ Xạ, cô đi cùng chúng tôi không?
Nạ Tạ Xạ, tôi
đi cùng.
Xem họ gật đầu tán thành, ý hay đó chứ, dù sao ở phòng khám đã không còn người nữa rồi.
Nên Nạ Tạ Xạ, cô hãy đi cùng chúng tôi đi, nếu có người bị thương thì sẵn có mặt cô ở đó để chữa trị cho tiện, chứ đi xa như này thì.
Nạ Tạ Xạ liếc mắt nhìn một lượt xung quanh phòng khám, trong phòng khám ngoài Lâm, xem họ và chính bản thân cô ra đã không còn ai khác nữa.
Lúc đưa Lâm vào phòng khám thì ở đây vẫn còn các bệnh nhân khác đã được chữa trị xong, nên hiện tại họ đã rời đi hết rồi.
Nạ Tạ Xạ nhìn lại về phía hai người Lâm và xem họ, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ cười nói, được rồi, tôi sẽ đi cùng xem họ. Vui vẻ, cười hai tiếng, ha ha, chào mừng cô gia nhập vào đội của xem họ này Nạ Tạ Xạ, hai người chờ tôi tí nhé. Chờ tôi chuẩn bị một vài thứ cái đã rồi chúng ta cùng đi tới trụ sở máy móc. Lâm mặc lại áo thun và áo khoác, cười nói, vậy trong lúc đợi cô, tôi sẽ trở lại khách sạn Go Etters một chuyến xem họ.
Trở lại khách sạn Go Etters
để làm gì thế?
Lâm, cũng để chuẩn bị một vài thứ ấy mà, dù sao cái bạ lộm mà sẽ bạn đưa cho còn bên trong khách sạn, cậu cần nó.
Lâm đứng dậy bước ra khỏi phòng khám và tiến về hướng của khách sạn Goethe.
Chương 29, vào trụ sở máy móc. Chương 29, vào trụ sở máy móc.
Trở lại khách sạn Goethe và bước vào căn phòng, Lâm nhìn ngó một hồi thì thấy chiếc bạ lộ đang nằm trong một góc tường. Cậu bước tới chỗ của chiếc bạ lộ, mở ra kiểm tra xem thử, tuy có rất nhiều thứ kỳ lạ nhưng chắc sẽ thích hợp trong một số trường hợp nào đó. Thấy không thiếu hay mất thứ gì, cậu nở lên một nụ cười, nhanh chóng mang chiếc bạ lộ lên lưng rồi rời khỏi phòng.
Xem họ, Lâm, đi mau thôi.
Mới bước ra khỏi cửa, Lâm đã thấy bóng dáng của Nạ Tạ Sạ và Xem họ đang đứng trước khách sạn đợi chờ cậu.
Lâm gật đầu, đáp, tôi chuẩn bị rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, cậu cùng hai người họ rời đi thị trấn Boulder, phương hướng mà ba người tiến tới là trụ sở máy móc của Sở và Dồn.
Lâm, mong là bọn họ chưa chiến.
Bên phía nhóm người Glass.
Sau khi bọn họ đuổi theo Cờ Lạ Dạ, mặc dù lúc đầu có mất dấu cô bé nhưng dưới sự nỗ lực thì bọn họ vẫn tìm được Cờ Lạ Dạ và thấy cô bé đang loay hoay sửa chữa thiết bị cung cấp năng lượng mãi mà không được. Chứng kiến hành động này của Cờ Lạ Dạ, nhóm người Glass đưa mắt nhìn nhau rồi từng bước tiến về phía của cô bé. Nghe được tiếng bước chân, Cờ Lạ Dạ không khỏi ngừng tay mà quay đầu lại nhìn, quả nhiên mọi người vẫn đuổi theo Cờ Lạ Dạ. Glass một tay chống nạnh, khẽ cười, tụi anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Cờ Lạ Dạ, mọi người.
Gian Hen, em đang sửa chữa thiết bị đúng không? Đang bó tay nhỉ?
Dương mắt nhìn cái lõi hình cầu sắt thép to lớn và đống linh kiện nằm rải rác trên nền tuyết, Gian Hen liền nhận ra vấn đề ngay.
Cờ Lạ Dạ kích động nói, anh biết nó bị đánh bị gì sao?
Gian Hen liền ngấm đáp, kích thước và độ mòn của hai bộ phận con lăn này trông rất khác so với bộ phận con lăn còn lại, em chỉ cần thay thế chúng là được. Tuy em đã thay thế những linh kiện bị hỏng nhưng thiết bị vẫn không thể khởi động được, có đúng không?
Cờ Lạ Dạ không phủ nhận, gật đầu, vâng.
Cờ Lạ Dạ đã sửa rất nhiều thứ rồi, nhưng chưa từng thay thiết bị nào phức tạp như này cả. Mạc 7th bước cằm, thắc mắc hỏi, sao Sở và Dột không giúp em?
Cờ Lạ Dạ không muốn làm phiền ngài Sở và Dột, bởi vì thiết bị này bị hai chú lang thang vô ý làm hỏng. Nếu như để ngài Sở và Dột biết được thì sẽ giận lắm.
Lỡ đỡ chán, thở dài một hơi, Cờ Lạ Dạ em lo nghĩ cho người khác quá rồi.
Xeo khoanh tay trước ngực, thật lòng nói, Cờ Lạ Dạ, em lương thiện quá là dễ bị người ta lợi dụng đó.
Gian Hen im lặng một hồi, nói, anh nghĩ anh biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Tuy các con lăn đã được thay thế nhưng vòng bi đang bị kẹt, vấn đề đang nằm ở đây. Vừa nói Gian Hen vừa chỉ tay ngón tay về hướng của con lăn ở trên cái lõi mà Cờ Lạ Dạ đang sửa.
Gian Hen, Lux, Mac, giúp tôi sửa cái này đi nào. Mạc 7th nở lên một nụ cười đắc ý, lại sửa đồ sao?
Ha ha, nghề của tôi rồi.
Cờ Lạ Dạ, anh chị thật sự sửa được chứ ạ?
Mạc 7th vô ngực nói, yên tâm, chắc chắn sửa được, đúng không Gian Hen?
Gian Hen lạnh nhạt nói, bớt nói lại đi, mau phụ tôi một tay đi nào. Và thế là Gian Hen, Mạc 7th và Lux đã cùng nhau sửa chữa lấy cái lõi cung cấp năng lượng. Còn ba người Cờ Lạ Dạ, Bờ Rồ Nhi ạ và Sẹo chỉ đứng đó và lặng lặng nhìn xem nhóm Glass.
Khoảng 5 phút sau, cái lõi đã phát ra một tiếng động của máy móc và đèn đã sáng lên, báo hiệu cho việc sửa chữa đã hoàn thành.
Cờ Lạ Dạ vui mừng nói, "Oa,
được rồi này, cảm ơn mọi người."
Gian Hen, "Không cần cảm ơn đâu, chỉ tiện tay mà thôi."
"Vậy là vấn đề về năng lượng đã giải quyết rồi nhé Cờ Lạ Dạ?"
"Vâng, như vậy thì mọi người sẽ không cần lo về bị thiếu hụt nhiệt độ và ánh sáng nữa." Lời vừa dứt, Cờ Lạ Dạ bỗng nhiên trầm mặc như nhớ ra điều gì đó.
"Glass, bọn anh không phải muốn lấy lòng em, Cờ Lạ Dạ."
Cờ Lạ Dạ hiểu anh chị đã giúp đỡ cho rất nhiều người, lại còn mạo hiểm đi tìm vật tư trong thị trấn, mọi người đều là người tốt, nếu có gì Cờ Lạ Dạ giúp được thì Cờ Lạ Dạ nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Nhưng ngoại trừ,
Mạch 7th hỏi đồng bọn, giờ làm sao để thuyết phục cô bé đây?
Lật cười cười, nói, cô cứ mà tự do phát huy đi. Mạch 7th vui vẻ ra mặt, ố, không ngờ anh tin tôi vậy đó, không như ai kia Gian Hen.
Mạch 7th nhìn Cờ Lạ Dạ, nói, em rất giỏi quan sát mà, đúng không?
Em xem thử trong số anh chị đây, ai giống người của tầng dưới hơn?
Cờ Lạ Dạ bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn kỹ lại ba người Gian Hen, Lux và Mạch 7th, chỉ nói Cờ Lạ Dạ mới để ý, xét về bề ngoài thì anh chị trông không giống với mọi người.
Mạch 7th, vậy thì đúng rồi đó.
Anh chị không phải là người của thế giới này, cho nên Sở Vạ Dục không thể tính toán được sự tồn tại của anh chị, cho nên Sở Vạ Dục chỉ tính theo kiểu dựa vào con người của tầng dưới, thành ra kết quả mới không đúng so với thực tế. Gian Hen ngẫm nghĩ một lát, nói, Sở Vạ Dục bắt đầu lập phép tính khi nào vậy? Cờ Lạ Dạ đáp, có lẽ là rất lâu về trước, nghe nói là từ lúc tầng trên phong tỏa tầng dưới. Mạch 7th lôi kéo Bờ Rồ Nhi ạ tới, cười nói, tình hình đã thay đổi rồi, có một thiết vệ đã đến được.
Đây, vụ việc này có nằm trong tính toán của Sở Vạ Dục không?
Húng chi anh chị đây.
Lật tiếp lời, bọn anh là người tới từ hành tinh khác Mạch 7th, vì thế, bộ tính toán của Sở Vạ Dục căn bản không đặt anh chị vào trong phép tính Cờ Lạ Dạ, từ hành tinh khác.
Đừng có nghĩ Cờ Lạ Dạ là trẻ con.
Những câu chuyện này đều do người lớn tưởng tượng.
Cờ Lạ Dạ biết.
Cờ Lạ Dạ vẫn có đôi chút khó tin với lượng thông tin mà bản thân tiếp nhận.
Lật thở ra một hơi, cười nhạt nói, con người ở thế giới khác đã chinh phục được vũ trụ rồi. Bờ Johnny ở cạnh bên lên tiếng xác nhận, Lật và Mạch không nói dối đâu.
Cờ Lạ Dạ, chị tin họ Cờ Lạ Dạ, chị Bờ Johnny ạ cũng.
Bờ Johnny ạ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Cờ Lạ Dạ, chị hiểu tâm trạng của em.
Em cũng hy vọng tình hình ở thành phố ngầm có chuyển biến tốt, đồng thời cũng không muốn bất kỳ ai bị tổn thương đúng không?
Tuy chị vẫn nghi ngờ, nhưng trực giác mách bảo chị Lật, Gian Hen, Mạch và anh chàng Lâm mà em từng gặp lúc trước nữa chính là sự chuyển biến của thế giới này. Em hãy để bọn họ gặp Sở Vạ Dục đi, xem thử kết quả có gì khác nhau không.
Làm như vậy đều chẳng gây tổn thất gì cho em và cho ông ta cả, không phải sao?
Nghe xong những lời nói đó, Cờ Lạ Dạ suy nghĩ rất lâu.
Cả bọn Lật không hề tỏa ra gấp gáp, mà thay vào đó là họ đứng đợi câu trả lời của Cờ Lạ Dạ.
Cờ Lạ Dạ
biết rồi. Cờ Lạ Dạ sẽ đưa mọi người đi gặp ngài Sở Vạ Dột nghe được câu trả lời, cả nhóm Lật vui mừng không thôi. Mạch 7TH hỏi lại cho chắc ăn, có thật không, Cờ Lạ Dạ?
Cờ Lạ Dạ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, Cờ Lạ Dạ đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ dựa vào sức của một mình Cờ Lạ Dạ có lẽ phải mất rất lâu để có thể thay đổi suy nghĩ của ngài Sở Vạ Dột. Cứ cho là cho đến khi Cờ Lạ Dạ trưởng thành cũng chưa chắc có kết quả trong thời gian chờ đợi, mọi người có thể ngã bệnh, có thể mất đi nhà cửa, còn có thể xảy ra chiến tranh triền miên giống như chuyện ở khu mỏ trước kia vậy. Cờ Lạ Dạ không muốn sự việc trở nên như thế. Nếu như mọi người có lòng tin thuyết phục được ngài Sở Vạ Dột, Cờ Lạ Dạ phải dũng cảm hơn một chút. Xèo nghe những lời nói đó xuất phát từ Cờ Lạ Dạ thì cười lên, vô vai Bờ Rồ Nỉ ạ, Bờ Rồ Nỉ ạ, không ngờ cô lại đứng ra bên vực chúng tôi cơ, nói cũng hay phết đấy. Bờ Rồ Nỉ ạ ngượng ngùng nói, làm gì khoa trương như vậy, tôi chỉ nói lên suy nghĩ thật sự của mình mà thôi. Chứng kiến vẻ mặt này của Bờ Rồ Nỉ ạ, Xèo cười cười. Rồi sau đó, cả đám đã đi theo Cờ Lạ Dạ để gặp mặt Sở Vạ Dột. Chương 30, thương lượng thất bại. Chương 30, thương lượng thất bại. Đứng trước cánh cổng sắt thứ hai để vào trụ sở máy móc, Cờ Lạ Dạ nhìn qua con robot đèn giao thông đang canh cửa và nói, tôi về rồi đây, tìm mì robot lêu lỏng, chào mừng trở về, tiểu thư Cờ Lạ Dạ, tìm mì, giúp tôi mở cửa nhé, tôi muốn gặp ngài Sở Vạ Dột. Robot lêu lỏng nhìn sang đám người Lật, hỏi, phát hiện thấy có người ngoài, có cho phép vào không?
Cờ Lạ Dạ, không sao, bọn họ là khách của Cờ Lạ Dạ, cho họ vào đi. Robot lêu lỏng, đã nhận lệnh, đã mở khóa thiết bị.
Chào mừng trở về, tiểu thư Cờ Lạ Dạ và những người khác cánh cửa đã được mở khóa, nhưng cả đám không có bước vào đội.
Cờ Lạ Dạ ngước đôi mắt của bản thân, nhẹ giọng nói, ừ thì nếu được, mọi người đừng chọc giận ngài Sở Vạ Dột.
Mạch 7TH, yên tâm đi, Cờ Lạ Dạ.
Bọn chị đến nói lý lẽ với Sở Vạ Dột tôi Xèo, chuyện đàm phán giao lại cho mấy người đấy, tôi không giỏi về khoản này cho lắm. Bở Rồ Nhì ạ có chút lo lắng trong lòng, đàm phán với robot đây là lần đầu của tôi đó. Gian Hen nhìn qua bên cạnh, khẽ nói, Lật, anh sẵn sàng chưa?
Lật, chúng ta vào thôi.
Lật hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đi tới và đẩy cánh cửa vào và cùng cả bọn bước vô trong. Sau cánh cửa là một nơi khá là rộng và trống trải, đứng ở giữa khu vực đó là một con robot có thân hình cao to mặc một chiếc áo khoác.
Cờ Lạ Dạ, tôi về rồi, ngài Sở Vạ Dột.
Sở Vạ Dột ánh mắt màu đỏ thấm nhìn Cờ Lạ Dạ, gật đầu đáp, ta thấy hệ thống cung cấp năng lượng ở thôn làng đã hoạt động lại.
Cảm ơn cô, Cờ Lạ Dạ, nhưng vì sao cô phải đưa đám này đến?
Sở Vạ Dột nhìn sang nhóm người Clus, một cảm giác gáp bách làm cho Clus cùng đồng bọn khẽ toát mồ hôi.
Cờ Lạ Dạ, ngài Sở Vạ Dột họ muốn thương lượng với ngài về chuyện liên quan đến khu tầng trên ngay vậy.
Sở Vạ Dột nhìn một lượt ba người Clus, Gian Hen và Mạch 7TH rồi cất tiếng, đang phân tích kết quả phân tích. Mục tiêu không thuộc tổ chức lượng ngầm, lai lịch không rõ, phân loại, thông tin chưa biết vì Cờ Lạ Dạ đã tiến cử, nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để lên tiếng. Mạch 7TH nhìn sang Clus, vui mừng nói, hình như ông ta đồng ý trao đổi với chúng ta rồi.
Nhanh lên đi Clus, đến lúc dùng miệng lưỡi của anh đó. Clus gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Sở Vạ Dột, thưa ông Sở Vạ Dột, chúng tôi đến đây vì tương lai của thành phố ngầm. Sở Vạ Dột, muốn hòa bình, đã hiểu. Nhưng đó chỉ là thái độ đơn phương của các ngươi thôi, còn về thái độ của ta, phải chờ đánh giá kết quả đàm phán với các ngươi mới có thể xác định.
Đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của thế giới này. Mạch 7TH chống lạnh, buồn bực nói, cái tên robot này chặn họng hết rồi.
Gian Hen bước cằm, nhắc nhở, đừng tự làm rối đội hình.
Clus, nhớ lấy, phải làm cho ông ta tin rằng chúng ta là biến số trong tính toán. Clus trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói, chúng tôi đến là vì Sở Kệ Lạ Rồng, ông biết nó chứ?
Sở Vạ Dột, Sở Kệ Lạ Rồng
đang truy cập kho dữ liệu truy cập bị cản trở.
Ban luận về Sở Kệ Lạ Rồng với mục tiêu chưa cập quyền, nghiêm cấm các ngươi đang chạm vào bí mật được giấu kín ở nơi sâu thẳm của thế giới. Không có bí mật nào mà con người nên biết, đánh giá lại trạng thái mục tiêu trị số đe dọa tăng cao. Ta yêu cầu các ngươi khai ra dụng ý thực sự.
Gian Hen nhíu mày, quả nhiên hắn biết về Sở Kệ Lạ Rồng, nhưng chủ đề này có rủi ro. Xẹo, đến nước này rồi mà còn giấu diếm diếm.
Lật, chơi bài ngửa với ông ta đi, thắng bại nằm trong hành động này đây. Lật gật đầu, nói, Sở Vạ Dột, chúng tôi muốn ra tìm Sở Kệ Lạ Rồng và kết thúc thảm họa của thế giới này. Sở Vạ Dột im lặng một lát, đáp, trong lịch sử, loài người đã từng nhiều lần tiếp xúc với Sở Kệ Lạ Rồng. Tất cả đều xuất phát từ ham muốn cá nhân của con người, hòng chiếm đoạt của riêng, chưa từng có ngoại lệ mệnh lệnh của đấng kiến tạo. Bất kỳ hành vi nào thử tiếp xúc với Sở Kệ Lạ Rồng đều sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nói xong, Sở Vạ Dột tỏa ra sát khí nồng nặc về hướng của nhóm người Lật, đang đánh giá lại trị số đe dọa của mục tiêu đã đạt ngưỡng tối đa. Mạch 7TH trên trán chạy xuống những giọt mồ hôi, nói với đồng bọn, làm sao đây, tình hình có vẻ không ổn rồi.
Lật vội lên tiếng, chờ đã, chúng tôi khác với những người đó.
Sở Vạ Dột, không có chứng cứ chứng minh các ngươi là ngoại lệ, giữ nguyên kết quả tính toán hiện có. Thỏa thuận duy trì hòa bình tạm thời chấm dứt yêu cầu khởi động thỏa thuận hủy diệt. Mạch 7TH nghe thế thì giật mình, hoảng hốt nói, hủy diệt?
Ý trên mặt chứ hả?
Gian Hen lên tiếng ra hiệu, đàm phán thất bại chuẩn bị ứng chiến.
Đứng cạnh bên Sở Vạ Dột, Cờ Lạ Dạ vội vàng lên tiếng cản lại, ngài Sở Vạ Dột, xin đừng. Nhưng lời còn chưa nói hết, Sở Vạ Dột đã đánh gãy lời nói đó của Cờ Lạ Dạ. Cờ Lạ Dạ, rời khỏi đây. Cờ Lạ Dạ do dự, nhưng mà
Vợ Rồ Nỉ ạ, Cờ Lạ Dạ, nguy hiểm lắm, em mau tìm chỗ nấp đi.
Mặc dù không muốn, nhưng Cờ Lạ Dạ càng nhìn thì càng thấy không thể nào ngăn cản được trận chiến này xảy ra, cho dù Cờ Lạ Dạ có nói gì đi chăng nữa vào tình thế này cũng vô ích. Vì thế Cờ Lạ Dạ không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo. Khi Cỡ Lạ Dạ vừa rời khỏi khu vực chiến đấu thì có rất nhiều con robot khác dưới trướng của Sở Vạn Dụ tập vào bao vây xung quanh đám người Gus. Trước tình thế này, đám người Sở Vạn Dụ ai nấy cũng đều lấy ra vũ khí của bản thân, cảnh giác cao độ nhìn mọi hướng. Sở Vạn Dụ, máy nguyên mẫu số 3 robot giám sát Sở Vạn Dụ, trạng thái yêu cầu thỏa thuận hủy diệt, thông qua cho phép tiêu diệt. Dứt câu, đám robot dưới trướng Sở Vạn Dụ như đàn ong vỡ tổ lao về phía của đám người Gus. Gian Hen, mọi người hãy cẩn thận đó. Gian Hen ra hiệu xong, chuẩn bị cùng đồng bọn nên chiến thì đột nhiên có một vật thể tròn tròn mang kích thước bằng cái nắm tay bay vào trung tâm của chiến trường. Sau đó nó phát nổ, phóng ra những dòng tia sét màu tím lên các con robot, làm cho vài con rơi vào trạng thái tê liệt, còn vài con thì bị dòng sét đó tiêu diệt hoàn toàn. Gus, cái gì vậy? Lâm, may mà tới kịp đúng lúc này, bóng dáng của Lâm cùng với hai người bên cạnh bước vào trong trụ sở máy móc. Đám robot bị tê liệt do ảnh hưởng từ quả cầu sét mà Lâm ném vào chỉ biết đưa ánh mắt nhìn chằm chằm ba kẻ lạ xuất hiện. Quả cầu sét là một trong những vật phẩm trong bạ lộm mà Sệ Vạn đưa cho cậu, nó mang ngôn rất cao. Robot nào yếu thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nếu dính phải dòng sét đó, còn robot nào mạnh thì chỉ bị tê liệt tạm thời trong 2-4 phút mà thôi. Chẳng hạn như robot đèn giao thông, robot có ngoại hình giống phương tiện vận chuyển hay robot mang dáng nắm đấm thì sẽ bị tiêu diệt khi bị ảnh hưởng từ dòng sét. Nhờ vậy, Lâm đã lấy được cho mình khoảng 90 ẹp. Còn về phía của robot to to mập mập, ô tô mạ tổng dị Zerly, hay robot có một cái tay là lưỡi cưa, sẽ dịnh gặp lờ, thì chỉ bị tê liệt. Lâm, không ngờ Sệ Vạn có thể làm ra được một món như này luôn cơ đấy, thật khiến cậu bất ngờ mà. Mặt 7TH hai mắt sáng rực, kinh hồ, Lâm, anh xuất hiện thật đúng lúc đó. Lâm cười cười, vẫy vẫy tay, ý ô, tôi quay trở lại rồi đây. Xéo ngơ ngác nhìn người phụ nữ cạnh Lâm, ngạc nhiên thốt, Nna. Sao cô lại ở đây? Nạ Tạ Sa mỉm cười trên môi, nhẹ giọng nói, ý dạ, không có bác sĩ thì sao có thể yên tâm chiến đấu được chứ lực rồi, mọi người hãy yên tâm chiến đấu đi, tôi ở ngay phía sau mọi người đây. Xem bỏ, ha ha, mọi người tập trung chiến đấu đi, tôi sẽ ở cạnh cô Nạ Tạ Sa để bảo vệ Lâm đi tới và đứng cạnh ba người đồng đội, khét lời. Chúng ta lại kề vai chiến đấu rồi. Plus và mặt 7TH nhìn nhau rồi nở lên một nụ cười hết sức vui vẻ. Còn Gian Hen thì vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng không biết là Lâm có bị ảo giác hay không mà cậu thấy khóe môi của tên rồng xanh mặt lạnh này cong lên một đường cong chỉ có 2 mm. Bộ cái tên này cười lên khó lắm hay sao vậy? Sơ Vạn Dụ phát hiện nhiều thành viên vũ trang lửa ngầm xâm nhập, đánh giá trạng thái tất cả cá thể có nguy cơ cao, tiêu diệt toàn bộ. Chương 31, hình thái chân không. Chương 31, hình thái chân không. Nhận được chỉ thị, đám robot vẫn như cũ có số lượng rất đông đảo, bọn chúng dồn dập lao nhanh về phía nhóm người Lâm. Tuy đứng trước số lượng áp đảo là thế nhưng chẳng có ai toát ra vẻ sợ sệt hay gì cả. Gian Hen, Lật cùng Sẹo mỗi người cầm vũ khí của mình trên tay nên chiến với đám robot lao tới kia. Mà ba người mặc 7TH, Lâm và Bờ Johnny ạ sẽ yểm hộ phía sau. Về phần Sẹm Họ và Nạ Tạ Xạ thì không cần lo cho lắm. Đừng nhìn vẻ bề ngoài dở hơi của tên Sẹm Họ mà đánh giá, hắn có kỹ năng chiến đấu rất danh ma đó. Còn Nạ Tạ Xạ tuy là bác sĩ chữa bệnh nhưng gặp kẻ thù thì sẽ vác cây súng phóng lựu ra và bắn hết, chiến thật sự. Phía bên trước, Sẹo cùng với cây lưới hái trên tay bốn lượn như một con bướm, nhanh tới mức tạo ra rất nhiều đảo ảnh phản chiếu. Sẹo lướt tới đâu thì con robot đó đều liền bị cây lưới hái của cô chém thành đôi. Không chỉ thế, Lật và Gian Hen cũng chẳng hề thua kém gì Sẹo làm ấy, với năng lực chiến đấu của ba người họ thì đánh bại đám robot lóc nhóc của Sở Vạ Dộp rất dễ dàng. Chiến kỹ, côn trôi. Lâm tụ ra một đốm sáng tại nòng súng, cậu bóp có bắn đốm sáng đó về phía của robot mang hình dáng nắm đấm làm cho nó phát nổ ra gây ảnh hưởng tới những robot xung quanh. Chưa kể, ba con robot cạnh đó đã ảnh hưởng bởi hiệu ứng bào mòn từ đòn chiến kỹ khiến chúng bị tiêu diệt một cách từ từ. Lâm, cúi rưỡi, mở được kỹ năng là khác bằng ngay. Mạch 7TH, Lâm, cẩn thận phía sau kìa. Lâm. Nghe nói thế, Lâm bay đầu ra sau thì thấy một chiếc lưỡi cưa bất ngờ tấn công về phía mình. Cậu giật mình, chỉ nhanh chóng đưa cây súng lên chặn lại. Lưỡi cưa va chạm kịch liệt vào súng bắn ra những ánh lửa liên hồi. Lâm, hết tê liệt rồi. 2-4 phút trôi nhanh vậy sao? Lâm toát mồ hôi, cắn chặt răng dùng sức lực để cản chiếc lưỡi cưa này. Vợ dồn ỉ ạ thấy Lâm như vậy, cô liền không một chút do dự chĩa thẳng súng về con sệ dịnh giáo lở rồi bắn. Nhưng con sệ dịnh giáo lở cảm nhận được và đã thu hồi lại chiếc lưỡi cưa, lùi lại né viên đạn mà Bờ Dồn Nhị ạ bắn. Mạch 7TH vừa chống trả với đám robot, vừa hỏi, Lâm, anh ổn chứ? Lâm đáp, không sao, tôi ổn. Pha này nguy hiểm thật, nếu mà không nhờ Bờ Dồn Nhị ạ làm tên đó lùi lại thì đúng là khó cho cậu thật. Lâm nuốt nước bọt, nhìn vào cây súng để dẹt ạ lệ trên tay mình. Dùng súng chặn lại đòn công kích từ chiếc lưỡi cưa to lớn đó đúng là vụ việc hoang đường mà cậu từng thấy. Mà ngẫm nghĩ lại thì chẳng lấy gì làm lạ, tại một thế giới tràn ngập yếu tố siêu nhân như này thì việc gì cũng có thể xảy ra được. Lâm, dù vậy, tuy chặn được đấy, nhưng cây súng đã hư hại nặng nề rồi. Lâm mở ra bảng trạng thái và kiểm tra, thấy cây súng để dẹt ạ lệ của cậu chỉ còn độ bền khoảng 15 mà thôi. Lâm chắc miệng, buồn bực nói, gần hư bà nó rồi. Nhìn về phía đám robot dưới trướng của Sở Vạ Dộn, dù bị đánh cho tan tác nhưng với số lượng đã đông rồi mà còn ra liên tù tì như vậy thì không sớm thì muộn sức lực của cả đám sẽ bị kiệt quệ. Đang mãi mê suy nghĩ, Lâm nghe được thứ gì đó đang tiến tới hướng của bản thân. Cậu nhanh chóng dương mắt nhìn lên, thấy 4-5 quả tên lửa đang bay tới. Mục tiêu của mấy cái tên lửa đó là cậu. Mấy tên lửa đó ngày một càng gần hơn, rồi sau đó một tiếng nổ vang lên, rung chấn kịch liệt cả một vùng. Mạch 7TH, Lâm. Lâm, tôi không sao. Khói bụi tan dần đi, để lộ ra một đôi cánh mang màu ngọc bích tuyệt đẹp, lông vũ rơi lã chã xuống nền đất, trên đỉnh đầu Lâm là một chiếc vương miện đang lơ lửng. Nhìn thấy hình thái này của Lâm, mặt 7TH không giấu nổi sự phấn khích của mình, hai mắt sáng rực thốt lên, tuyệt quá. Lâm, đây là hình thái chân không sao? Ngắm nhìn đôi cánh ở trạng thái chân không này khi kích hoạt tuyệt kỹ thứ nhất, đánh giá đầu tiên của cậu về ngoại hình bản thân hiện tại là rất giản dị, không màu mẹ là mấy. Còn về sức mạnh thì cậu đã cảm nhận được, nó đã mạnh hơn nhiều rồi. Lâm nở lên một nụ cười nhạt, liếc nhìn qua thì thấy con sệ dịnh giáo lở lao tới và vung lưới cưa về phía cậu. Lâm cử động cánh phải, nhẹ nhàng chặn lấy và hóa giải đòn công kích đó. Con sệ dịnh giáo lở bị đẩy lùi ra sau, không cho nó định hình lại thì Lâm đã vung hai cánh tay lên. Hai nhát cắt được tung ra và phóng thẳng tới chỗ của con sệ dịnh giáo lở, tuy nó đã chặn được một nhát cắt nhưng nhát cắt thứ hai đã lấy đi tay trái của nó. Con sệ dịnh giáo lở quỵ gối xuống, ôm lấy cánh tay bị đứt. Thừa thời cơ, Lâm đập cánh bay lên và vung hai tay hai chân tung ra năm nhát cắt cùng một lúc. Vì không có sức chống đỡ nữa nên con sệ dịnh giáo lở bị cắt thành muôn mảnh. Ngài đánh bại được sệ dịnh giáo lở, nhận được 100 điểm xử lý xong tên đó, Lâm nhanh chóng bay đi yểm trợ đồng đội từ trên không. Lâm, hình thái đó của anh. Lâm, tập trung vào đi, đừng để ý. Lâm nghe vậy thì không nói gì thêm mà tập trung vào việc vung cây gậy bóng chạy vào đầu của từng tên robot. Lâm, muốn dừng việc xuất hiện liên tục đám này thì chỉ có một cách mà thôi. Lâm đưa mắt nhìn về phía trước, Sở Vạ Dột vẫn đứng yên đó mà chỉ đạo từng tên robot dưới trướng hắn. Cậu đập cánh tăng tốc, lao về phía của Sở Vạ Dột. Sở Vạ Dột ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm đang lao tới, hắn đưa tay lên bắn ra một tia laser. Lâm nhanh chóng lách qua né tránh, đáp trả lại bằng cách tung ra hàng loạt các nhát cắt. Các nhát cắt sắc bén như mưa rơi xuống vị trí của Sở Vạ Dột. Sở Vạ Dột nhún vai một cái, chỉ ngón tay lên, tức khắc phía sau hắn bay ra hàng ta quả tên lửa. Hai thứ va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ chói tai ở trên không trung. Lâm, khó chơi vậy sao? Lâm cao mày, nhìn chằm chằm xuống Sở Vạ Dột. Tên này có sức chiến đấu mạnh hơn cậu nghĩ. Trước ánh mắt của Lâm, Sở Vạ Dột búng tay triệu hồi ra một bàn tay máy móc to lớn xuất hiện bên cạnh. Sở Vạ Dột, bắt nốt tên đó lại. Nhận được mệnh lệnh, bàn tay máy móc to lớn đó đưa lòng bàn tay hướng về phía Lâm. Lâm cảm giác có thứ gì đó đang bay về phía mình, cậu vội né tránh sang một bên, lúc cậu né thì cũng là lúc có một cơn sóng vô hình vụt qua má. Lâm đưa tay sờ lên cái má, không giấu được nỗi bất ngờ nhìn cái bàn tay đó. Không lẽ nếu bị thứ đòn tấn công vô hình đó đánh trúng là sẽ bị nốt giống như trong game sao? Nếu là vậy thì cái này cũng quá nguy hiểm rồi. Bàn tay máy móc đó lại đưa lòng bàn tay ra hướng về Lâm, nhưng lần này không may cậu không né kịp. Một thứ lực hút vô hình kìm hãm hành động của Lâm, rồi từng chút một hút cậu lại gần về hướng bàn tay máy móc đó. Lâm, cái đệ. Cậu đập mạnh đôi cánh cửa mình để cố gắng chống lại lực hút này, nhưng cho dù chống trả tới mức nào thì vẫn không thoát khỏi được. Cái lực hút này cũng quá mạnh đi. Lâm, nếu đã vậy thì nếm chiêu này đi. Tuyệt kỹ 2, vũ độ phàm trần. Trong lòng bàn tay Lâm ngưng tụ ra một quả cầu tỏa ra một thứ ánh sáng ngọc bích nhàn nhạt, cậu dùng lực ném mạnh quả cầu về phía Sở Vạ Dột và cái bàn tay máy móc đó. Sở Vạ Dột. Bùm. Một vụ nổ phong bạo vang lên một tiếng chói tai, gió nổi lên như bão càn quét mọi thứ mà nó đi qua. Những con robot nho nhỏ không có sức chống lại thì bị thổi bay đi, còn các robot như Sệ Dịnh Giáo Lở hay Ổ Tổ Mạ Tổng Dịch Giờ Lịt thì chật vật chống đỡ để không bị thổi bay bởi sức gió này. Mặt 7TH, trời ơi là trời, Lâm ơi. Mặt 7TH cùng đồng bọn cũng giống hệt như đám robot kia, bọn họ xém chút nữa là bị đòn này của Lâm thổi bay đi luôn. Lật, báo quá.